Chương 1651, đây chính là chúng ta những tiểu nhân vật này mệnh. Chương 1651, đây chính là chúng ta những tiểu nhân vật này mệnh. Lý Hán Nho vừa cười vừa nói, đi, nếu là vương gia mời, cái kia Vân Sinh đại sư ngươi một hồi liền theo vương gia trở về, thay vương gia giải quyết khó khăn. Vân Sinh đại sư có chút túi người, nói, là. Lúc này, quản gia ngược lại tốt rượu. Linh Thần bưng chén rượu lên, đến, uống rượu. Hai người nâng ly cả chén, một bên uống, một bên tán gẫu. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Linh Thần cùng Tả tướng đều uống nhiều. Tả tướng khoát khoát tay, vương gia, không thể lại uống, tuổi tác lớn, tiểu lượng không được. Là không thể lại uống, ngày mai còn có chính sự, bổn vương phải trở về. Linh Thần uống đến đầu lưỡi đều lớn, chống đỡ cái bàn đứng người lên, kết quả một cái lảo đảo, lại ngã ngồi ở trên ghế, xem ra là thật uống nhiều. Linh Thần mơ mơ màng màng chỉ hướng Vân Sinh đại sư cùng bên cạnh quản gia, hai người các ngươi, đưa bổn vương hồi phủ. Quản gia nhìn về phía Tả tướng. Tả tướng cười gật gật đầu, vương gia uống nhiều, hai người các ngươi nhất định phải đem vương gia an toàn đưa trở về. Quản gia cúi người, là. Hai người đỡ lên Linh Thần, hướng bên ngoài phủ đi đến. Đến tướng phủ cổng, còn không có vượt qua cánh cửa, chỉ nghe đằng sau có người hô. Một cái hạ nhân, vương lấy một kiện áo khoác nhanh chóng chạy tới. Lưu quản gia, tướng gia lo lắng vương gia đông lạnh, cố ý để tiểu nhân đưa tới áo khoác cho vương gia phủ thêm. Quản gia nhìn thấy hạ nhân trong tay áo khoác, lại là sắc mặt đại biến, con ngươi địa chấn, sắc mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Đây là một kiện có chút cũ nát áo khoác, mặt trên còn có mấy chỗ nho nhỏ miếng bá. Hạ nhân cười đem áo khoác đưa qua, Lưu quản gia, nhanh cho vương gia phủ thêm, cũng đừng làm cho vương gia cảm lạnh. Quản gia tay tại run nhẹ nhẹ, tiếp nhận áo khoác tung ra, khó khăn gạt ra một cái nụ cười, sau đó nói, trở về nói cho tướng gia, để hắn đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đem vương gia an toàn đưa về phủ. Tướng gia lớn tuổi, để hắn sớm nghỉ ngơi một chút, thân thể quan trọng. Hạ nhân gật đầu, quay người rời đi. Quản gia tung ra áo khoác, quay người lúc thần sắc đã khôi phục thông dòng, vừa cười vừa nói, vương gia, ban đêm vẫn có chút lạnh, ngài phủ thêm điểm. Không muốn, buồn vương nóng quá. Linh Thần lại lung tung khoát khoát tay, trong miệng hô hào nóng. Uống rượu, nóng cũng là bình thường. Quản gia cởi đem áo khoác khoác tại trên người mình. Chợt, cùng Vân Sinh đại sư, một trái một phải, vị Linh Thần đi tới bên ngoài phủ. Bên ngoài phủ đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Vị Linh Thần lên xe ngựa, quản gia tại thùng xe chiếu cố Linh Thần, Vân Sinh đại sư lái xe. Đi tới trên đường, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Chỉ nghe Vân Sinh đại sư hỏi, các ngươi người nào? Trong xe, quản gia xốc lên cửa sổ nhỏ rèm liếc mắt nhìn, mở miệng nói, Vân Sinh đại sư đừng muốn vô lễ, hai vị này chính là Phan, Phùng, hai vị hầu gia, phía sau bọn họ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Linh An quân. Vân Sinh đại sư hỏi, bọn hắn là tới đón vương gia a? Quản gia đột nhiên nở nụ cười, vậy ngươi hỏi một chút hai vị hầu gia đúng hay không? Vân Sinh đại sư vung lên phất trần, hỏi, hai vị hầu gia thế nhưng là tới đón vương gia? Vương gia hắn uống nhiều rồi. Thật ngây thơ a. Trong xe, quản gia nói nhìn về phía bên cạnh Linh Thần, vương gia nói có đúng hay không? Nguyên bản còn buồn ngủ Linh Thần, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Quản gia chậm rãi duỗi ra hai tay, nhìn như đầu hàng, nhưng ngoài miệng lại nói, chúng ta không thể cùng vương gia trở về, còn mời vương gia thứ tội. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, cũng không chờ hắn có phản ứng, quản gia trong tay áo đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Tụ tiễn, veo một tiếng, xuyên thủng màn xe, chính giữa bên ngoài lái xe Vân Sinh đại sư phía sau lưng. Linh Thần giật mình, xuất thủ như điện, một cái cổ tay chặt bổ về phía quản gia cổ. Ta sớm đã phục tịch động. Quản gia một câu, để Linh Thần tay ngừng tại hắn chỗ cổ một tấc vị trí. Không đợi Linh Thần nói chuyện, quản gia thân thể run lên, sắc mặt trở nên một mảnh tím xanh, khóe miệng tràn ra máu đen. Hắn không nói chuyện, đích xác phục dụng tịch động. Linh Thần mắt lạnh nhìn hắn, bổn vương địa phương gì lộ ra sơ hở. Quản gia khó khăn nở nụ cười, không phải trào phúng, cái nụ cười này tràn ngập đắng chát cùng bi thương. Vương, vương gia làm giọt nước không lọt. Ta chết, không phải là bởi vì vương gia lộ ra sơ hở, mà là hắn lo lắng chúng ta lộ ra sơ hở. Đây chính là chúng ta những tiểu nhân vật này mệnh. Vương gia, ván này ngươi thua, hai cái mạng, đổi một câu chất vấn, vương gia nghĩ kỹ trả lời thế nào sao? Quản gia tựa như rất lạnh, khó khăn bắt lấy áo khoác, che kín thân thể, trên mặt lại lộ ra nụ cười hạnh phúc, sau đó núp ở xe ngựa nơi hẻo lánh không có khí tức. Linh Thần nhìn xem trên người hắn áo khoác, như có điều suy nghĩ. Lúc này, bên ngoài vang lên Phan Ngọc Thành thanh âm, "Vương gia, ngươi không sao chứ?" Linh Thần bén rèm lên đi ra thùng xe. "Vân Sinh đại sư chết rồi." Linh Thần sắc mặt khó coi. Phan Ngọc Thành đi tới, quan tâm nói, "Ngươi không sao chứ?" Linh Thần thở dài, "Ta không sao, chỉ là đang nghĩ, làm sao cùng Tả tướng bàn giao? Hắn là đại viện nhiếp chính vương, quyền nghiêng triều chính không sai. Nhưng Tả tướng tam triều nguyên lão, phụ chính đại thần, bách quan đứng đầu, học cho khắp thiên hạ, lúc trước dám cùng Trương Thiên Luân cùng gián, không quen nhìn Trương Thiên Luân hoang dâm vô đạo, trực tiếp từ quan trở lại quê hương, có thể nói là danh khắp thiên hạ." Được tôn xưng là một đời minh tướng. Dạng người này, liền xem như Ninh Thần cũng phải kính sợ ba phần. Chính là bởi vì Ninh Thần danh khí quá lớn, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn, hắn càng có thể thân làm thì, hơi một cái không chú ý, liền biến thành mắt không chuẩn mực, lấy mạnh hiếp yếu. Bây giờ, theo Tả tướng phủ mang đi hai người, vừa nghiêng đầu người chết rồi, làm sao cùng Tả tướng bằng giao? Mấu chốt là hắn hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh quản gia có tội, cũng không có cách nào chứng minh bọn hắn là tự sát. Em đẹp hai người, tại sao muốn tự sát? Căn bản giải thích không thông. Phan Ngọc Thành cau mày, rất là buồn rầu. Chớ nói đối phương là trợ lý bạn cơ trưởng thừa thiết tử, liền xem như phổ thông bách tính nhà, ngươi mang đi hai người, hiện tại người chết rồi, ngươi cũng phải cho cái bàn giao. A Phùng Kỳ chính đột nhiên nói, cái này có cái gì khó? tìm một chỗ đảo hố chôn. Liền nói bọn hắn đem linh thần đưa về phủ về sau liền rời đi, đến nỗi đi đâu? Chân trên người bọn hắn, chúng ta làm sao biết? Linh thần cùng Phan Ngọc Thành nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía hắn. Phùng Kỳ chính bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, hung hăng vào đầu, ta biết chủ ý này chẳng ra sao cả. Ta đây không phải nhìn các ngươi đau đầu, nghĩ đến giúp đỡ chút sao? Linh thần cười nói, cái chủ ý này quá tuyệt, không hổ là Phùng đại thông minh. Chiêu này cao a. Phan Ngọc Thành gật đầu đồng ý. Phùng Kỳ chính lập tức thẳng xuống lưng, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nếu không phải phía dưới món đồ kia dắt lấy, sợ là đều sớm phiêu lên. Hắn ngẩng cao lên đầu, dùng lỗ mũi nhìn người, một bộ các ngươi đều là rác rưởi biểu lộ. Linh thần khỏe miệng co giật mấy lần, sau đó cười nói, đã biện pháp là ngươi nghĩ, vậy cái này hai người liền giao cho ngươi, ta đi chuyến giám sát sở. Linh thần phóng ngựa rời đi. Phan Ngọc Thành nhìn về phía Phùng Kỳ chính, vậy trong này liền giao cho ngươi, ta trở về buổi năm chi, dù sao ngươi cũng không có vợ, sớm cũng ngủ không được, ta đi trước, vất vả. Linh thần cùng Phan Ngọc Thành rời đi một hồi lâu, Phùng Kỳ chính mới phản ứng được, tức giận đến chửi ầm lên, bất đương nhân tử, lấy ta làm chiêu hỏa tên lùn đều đâu. Chương 1652, biết người biết mặt không biết lòng. Chương 1652, biết người biết mặt không biết lòng. Linh thần phóng ngựa đi tới giám sát sở, đang chuẩn bị đi vào, một người theo trong cửa lớn đi ra, là vệ ưng. Hắn nhìn thấy Linh thần, chạy chậm tới hành lễ. Linh thần khoát khoát tay, hỏi, sự tình làm được thế nào? Vệ ưng gật đầu, về vương gia, hết thảy thuận lợi, người đều bắt trở lại. Linh thần khẽ gật đầu, hiện tại đột phá khẩu ngay tại bắt trở lại những người kia trên thân. Không phải, hại chết Lang Châu hơn 9000 tên đồng nam thiếu nữ kẻ cầm đầu sẽ phải ung dung ngoài vòng pháp luật. Vệ ưng, ngươi lập tức trở về, truyền bổn vương mệnh lệnh, để Tam sư Minh mang lên Quỷ Ảnh môn sư Minh, âm thầm cho ta chằm chằm chết Tạ tướng phủ. Là, vệ ưng lĩnh mệnh mà đi. Linh thần quay người tiến vào giám sát sở. Bởi vì bắt người nhiệm vụ là Linh thần hạ đạn, cho nên đêm nay nhiệm vụ lùng bắt từ cảnh kinh tự mình dẫn đội, một cái đều không có chạy mất. Những người này là lấy nuôi dưỡng tư mình, ý đồ mưu phản tội danh bắt trở lại. Nhưng cảnh kinh biết, đây chỉ là cái cớ. Những người này đích xác đều có công phu mang theo, nhìn qua đều là giang hồ lùng cỏ, như cái dám đến phản, sợ là ngay cả mình danh tự đều biết không hoàn toàn. Linh thần bắt bọn họ nguyên nhân cụ thể, cảnh kinh không biết. Hắn hỏi qua vệ ưng, nhưng vệ ưng biểu thị chính mình cũng không biết, chỉ là cái truyền lời. Cảnh kinh thu thập một chút, chuẩn bị trở về nhà. Tắt đèn, vừa ra cửa, liền nhìn thấy dưới ánh trăng, một đạo thon dài thân ảnh đi tới. Cảnh kinh bước nhanh về phía trước, tham kiến vương gia. Linh thần khoát khoát tay, miễn lễ. Tạ vương gia. Cảnh kinh nhìn xem Linh thần, đây là Linh thần theo Lang Châu trở về sau lần đầu tiên tới giám sát sở, vương gia là vì đêm nay bắt trở lại những người kia đến. Linh thần gật đầu. Cảnh kinh tò mò hỏi, những thứ này rốt cuộc là cái gì người, đáng giá vương gia tự mình hỏi đến. Linh thần nói, cùng tả tướng có quan hệ. Cảnh kinh ánh mắt co rụt lại. Linh thần đem sự tình đại khái nói một lần. Tả tướng có vấn đề sự tình cảnh kinh là biết. Linh thần truyền tin cho An đế, cuối cùng điều tra sự tình tự nhiên là rơi xuống cảnh kinh trên thân. Chỉ có điều, cảnh kinh tra 2 tháng, cái gì đều không có tra được. Không phải cảnh kinh không góp sức, thực tế là tả tướng làm việc giọt nước không lọt. Mà lại, thanh danh của hắn quá tốt, không ai nghĩ đến hắn sẽ có vấn đề, bình thường đối với hắn chú ý liên ít. Cảnh kinh trầm giọng nói, ta là thật không nghĩ tới, một đời danh tướng, vậy mà là người mặt thú tâm xuất sinh. Linh thần thở dài, đừng nói ngươi, buồn vương giống như ngươi, chưa hề nghĩ tới dạng người này trong xương cốt sẽ là cái ma quỷ. Bình thường thiết lập nhân vật đứng đến quá tốt. Vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Bộ kia túi ra xuống, dấu chính là người hay là quỷ, có khi dùng con mắt thật rất khó phân biệt ra được. Cảnh tử ý, đêm nay vất vả một chút, nhất định phải cậy mở miệng của bọn hắn. Đúng rồi, phái người đi vương phủ, tìm Phùng Kỳ chính đến giúp đỡ, hắn hiện tại thẩm vấn thủ đoạn, có một phong cách riêng. Cảnh kinh gật đầu, lập tức phân phó người đi vương phủ tìm Phùng Kỳ chính. Vương gia, người trước tại phòng ta uống một lát trà làm sơ chờ đợi, hoặc là về trước vương phủ nghỉ ngơi, có tin tức ta phái người thông báo ngươi. Linh thần khoát khoát tay, không cần, bổn vương ngay tại phòng ngươi chờ lấy. Cảnh kinh gật đầu, vương gia mời đến, rót trà ngon ta liền đi thẩm vấn. Linh thần cười nói, ngươi đi thẩm vấn đi, ta biết ngươi trà ngon lá thả ở đâu. Cảnh kinh khỏe miệng giật một cái, khó trách trước kia hắn trà ngon lá thường xuyên không hiểu thấu mất đi, nguyên lai kẻ cầm đầu ở đây này. Cái kia vương gia xin cứ tự nhiên, ta trước đi thẩm vấn. Linh thần gật đầu, chờ ngươi tin tức tốt. Cảnh kinh quay người rời đi. Linh thần đi tới cảnh kinh gian phòng, thắp sáng ngọn đèn, xe nhẹ đường quen tìm tới cảnh kinh giấu đi trà ngon lá cho chính mình rót một chén trà đậm nâng cao tinh thần. Đêm nay khẳng định là ngủ không được. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, Phùng Kỳ chính đến. Linh thần trực tiếp để hắn đi hỗ trợ. Sau nửa đêm thời điểm, Linh thần có chút chịu không được, bối rối đột kích. Đánh trận thời điểm, tinh thần căng cứng, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt đều là chuyện thường, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng một người này đợi tại trong hoàn cảnh yên tĩnh, tinh thần buông lỏng, nhất là ban đêm, rất dễ dàng mệt ra rời, uống trà đậm đều không dùng. Vì phòng ngừa chính mình ngủ, theo cảnh kinh trên bàn sách rút một phần hồ sơ vụ án lật xem. Không nhìn còn khá, cái đồ chơi này so bài hát dù còn có tác dụng, nhìn không có bài trang, Linh thần liền dựa vào trên ghế ngủ. Thẳng đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bạch phá bầu trời đêm, cũng bừng tỉnh Linh thần. Cái này tiếng kêu thảm thiết quá thê thảm, nghe liền kết người. Nghe thanh âm cách nơi này không xa. Linh thần đi ra ngoài, nghe tiếng chạy tới, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì rồi. Thuận tiện thanh tỉnh một chút. Xuyên qua 2 đạo cổng vòm, đi tới giám sát sở đại lao phụ cận. Giám sát sở đại lao là chìm xuống thức, dưới đất. Theo mặt đất đến địa lao cửa vào, có cái trăm dài bậc thang. Một đám người đứng tại bậc thang phía trên nhất. xa xa liền nghe tới Phùng Kỳ Chính lớn tiếng ồn ào, ngươi mẹ nó nói hay không? Không nói, lão tử để ngươi tươi sống sướng chết. Linh Thần vừa đi gần, liền bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một cái trên con lừa gỗ, ngồi một người. Là thật ngồi vào đi, thống khổ ngũ quan bặm mẻo. Phùng Kỳ Chính đột nhiên một cước đá vào con lừa gỗ trên nông. Con lừa gỗ đầu lưng xuống, thuận thêm đá một đường cộc cộc cộc, điên bọt xuống dưới. Con lừa gỗ trên lưng người, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Linh Thần chính là bị thanh âm này bừng tỉnh. Chớ nói Linh Thần, người ở chỗ này không khỏi là hoa cúc kẹp chặt, run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức liền miệng đều đóng chặt. Lúc này, Cảnh Kinh mới chú ý tới đứng ở một bên Linh Thần. Bọn hắn vừa rồi đều bị kinh ngạc đến ngây người, Linh Thần đến bên người cũng không biết. Túi người nói, tham kiến vương gia. Những người khác giật mình, vội vàng hành lễ. Linh Thần khoát qua tay, nhìn xem phóng tới thềm đá, va vào phía dưới tường đá, con lửa gỗ chia năm xẻ bảy. Con lửa gỗ trên lưng người không biết thế nào rồi. Lúc này, chạy tới xem xét một cái hồng y hô to, Cảnh Tử ý đi, hầu gia, đoạn ở bên trong, người nhanh không được. Hầu gia nói chính là Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính, Phan Ngọc Thành bọn người đã sớm phong hầu. Hồng y lời này mười phần vang dội, tinh chuẩn truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Tất cả mọi người là sinh sinh dùng mình một cái. Giá như vậy đồ vật vậy mà đoạn ở bên trong, cái này, quá mẹ nó dọa người, ngẫm lại đều cảm thấy cái nào đó bộ vị đau rát. Phùng Kỳ Chính hô to, thu thập một chút, một lần nữa kéo cái trên con lửa gỗ đến. Phía dưới Hồng y đáp lại, là rất nhanh, một cái hoàn toàn mới con lửa gỗ kéo tới trước mắt mọi người. Phùng Kỳ Chính rút đao, tại con lửa gỗ trên lưng cây kia trên gậy gỗ một trận chém lung tung, nguyên bản bóng loáng gậy gỗ trở nên thô ráp không chịu nổi, che kín gờ giáp, cùng cái rũ như dạng này thoải mái hơn, kế tiếp nên ai rồi? Các ngươi phía trên không nguyện ý mở miệng, vậy lao tử liền để các ngươi phía dưới mở miệng. Xong việc về sau, Phùng Kỳ Chính nhìn xem những cái kia đêm nay bắt trở lại những phạm nhân kia, phát ra hắt 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 tiếng cười, ở trong đêm tối phá lệ khiếp người. Những phạm nhân kia, doa đến hồn cũng phi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run như run rẩy, từng cái giống như là bị hoảng sợ chi cút, tránh né lấy Phùng Kỳ Chính ánh mắt, sợ mình được chọn chúng, tươi sống sướng chết. Chương 1653, văn võ song toàn Phùng Kỳ Chính. Chương 1653, văn võ song toàn Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính một mặt cười tà, đưa tay chỉ hướng những phạm nhân kia, miệng lẩm bẩm, điểm minh điểm tướng, điểm đến người đó là ai? Chính là ngươi, ha ha ha. Cái kia bị điểm đến phạm nhân, tại chỗ dọa đến hai mắt đăm đăm, sủi lơ trên mặt đất. Phùng Kỳ Chính vung tay lên, người tới, đem hắn kéo tới. Tránh thoát một kiếp các phạm nhân, lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Lại nghe Phùng Kỳ Chính nói, các ngươi chờ một chút, đêm dài đằng đẵng, có nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi chơi, người người có phần, cam đoan mỗi người các ngươi ít nhất đều có thể trải nghiệm một lần. Ở đây phạm nhân kèm chút không có bị dọa điên. Bị kéo hướng con lửa gỗ phạm nhân, liều mạng giãy giụa, hoảng sợ thét lên. Ta nói, ta tất cả đều nói. Phùng Kỳ Chính khoát qua tay, để hai cái kéo lấy phạm nhân đi hướng con lửa gỗ hồng y ngừng một chút. Hắn đi tới phạm nhân trước mặt, lão tử muốn nghe nói thật, ngươi nếu là dám nói một câu nói láo, đến lúc đó cũng không phải là ngồi tại trên con lửa gỗ từ nơi này lao xuống đi, mà là dựng ngược tại trên con lửa gỗ, từ nơi này lao xuống đi. Đương nhiên, con lửa gỗ trên lưng căn này côn sẽ cắm vào trong miệng ngươi. Cái sau dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ liên tục gật đầu, ta nói, ta tất cả đều nói. Phùng Kỳ Chính phất phất tay, lao cao, hắn giao cho ngươi. Cao Tử Bình gật đầu, người tới, đem hắn đưa đến hình thất. Sau đó, Phùng Kỳ Chính lại nhìn về phía những phạm nhân khác, hắc 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 cười nói, lại đến một lần nữa tuyển người thời điểm, điểm binh điểm tướng, điểm đến ai? Ta nói, ta nói. Tha mạng, ta tất cả đều nói. Tha chúng ta đi, các ngươi muốn biết cái gì? Ta tất cả đều nói cho các ngươi. Tất cả phạm nhân hoảng sợ thét lên. Con lửa gỗ trên lưng cây kia gậy gỗ bị chém vào tràn đầy vỏ giáp, cái này nếu là ngồi lên, ruột xuyên bụng nát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn đường đường đại lao ra, chết tại con lửa gỗ trên lưng, làm vị đều bị sẽ cái khác bị xem thường. Phùng Kỳ Chính một mặt cười gằn, các ngươi tốt nhất là nói thật, không phải lão tử để các ngươi dựng ngược tại con lửa gỗ trên lưng, từ nơi này lao xuống đi. Ngươi tới, đem bọn hắn mang đến hình thất. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, giơ ngón tay cái lên, lợi hại, không hổ là Phùng đại thông minh. Văn có thể viết ra cô nương cái mông trắng như tuyết như thế tuyệt thế kiệt tác, võ có thể đem con lửa gỗ chơi bước phát triển mới hoa văn, dọa đến phạm nhân kẻ ra quần, thật sự là văn võ song toàn, tội phạm khắc tinh. Cảnh Kinh cũng không nhịn được nói, học được. Phùng Kỳ Chính lập tức thẳng sống lưng, ngẩng cao lên đầu, hiển nhiên một cái khai bình lao khổng tước. Cái ngu ngơ này, chỉ cần ngươi khen hắn hai câu, lập tức là có thể đem hắn câu thành bình miệng. Mà lại Linh Thần còn phát hiện Phùng Kỳ Chính một cái ưu điểm, đó chính là đem hắn gây sinh khí, chứ không cần vội ba hống, càng hống hắn càng mạnh hơn. Ngươi nếu là không để ý tới hắn, qua mấy ngày chính hắn liền quên sinh khí chuyện này. Tỷ như lần này tại Lang Châu, hắn đem Phùng Kỳ Chính gây sinh khí, trước đó làm sao hống đều không dùng. Hiện tại không cần hống, Phùng Kỳ Chính quên mất không còn một mảnh. Cảnh Kinh nói, vương gia, vậy chúng ta trước thẩm vấn phạm nhân. Linh Thần gật đầu. Cảnh Kinh, Phùng Kỳ Chính bọn người đi thẩm vấn phạm nhân. Linh Thần ngủ gật kinh qua, tại giám sát sở đi dạo. Bất chi bất giác, đi tới một chỗ. Đẩy cửa vào. Ánh trăng thuận cửa sổ chiếu vào, trong phòng không hề tăm tối. Hiện tại, giám sát sở cửa sổ trên cửa đều thay đổi pha lê. Linh Thần nhìn về phía nơi hẻo lánh bàn, kia là hắn vừa tới giám sát sở lúc chỗ làm việc. Hắn đi qua, tại bàn giật xuống. Trên bàn rất sạch sẽ, xem ra thường xuyên có người quét dọn. Thời gian qua thật nhanh, ai nhớ ngày đó, chính mình còn là áo mới, ngựa hay thiếu niên lang, bình thường cùng một chỗ ra xúc điều tra thêm án. Một tiếng nghĩa phụ đổi một lần đi dạo giáo phường sở cơ hội, thời gian trôi qua tiêu giao tự tại. Hiện tại, hắn đã làm chồng, làm cha, thành bên trong trèo lên. Linh thần đột nhiên tâm huyết dâng trào, hô lớn, vậy hạ thưởng ta không ít vàng, lao phủng, lao cao, lao trần. Gọi nghĩa phụ, mang các người đi giáo phường sở. Linh thần nói xong, chính mình trước nợ nụ cười, rốt cuộc không thể quay về đã từng thời gian, bây giờ chỉ có thể tưởng tượng, qua miệng nghiện. Nghĩa phụ. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên hai âm thanh. Ngay sau đó, Phùng Kỳ Chính cùng Cao Tử Bình đi đến. Cao Tử Bình nói, tìm ngươi khắp nơi, nguyên lai vương gia tránh nơi này đến. Phùng Kỳ Chính bạch chạy tới, bệ hạ vì sao thưởng ngươi vàng? Là Lang Châu chuyện này thưởng xuống tới sao? Linh thần, ta chính là đột nhiên nhớ tới chúng ta trước kia tại một chỗ thời gian, qua miệng nghiện mà thôi. Phùng Kỳ Chính giật mình, ta mặc kệ, dù sao nghĩa phụ ta đều gọi, ngươi phải mời ta đi giáo phường sở. Cao Tử Bình liên tục gật đầu, cái này nghĩa phụ cũng không thể nói không. Linh thần mỉm cười bật cười, lao tổ tông thật không lừa ta, nam nhân đến chết là thiếu niên a. Đi, chờ chuyện này làm xong, kêu lên một chỗ minh đệ, chúng ta giáo phường sở uống trà nghe hát. Ta mời. Nói xong, Linh thần hỏi, hai người các ngươi không phải tại thẩm vấn phạm nhân sao? Chẳng lẽ bọn hắn đã nôn rồi? Cao Tử Bình gật đầu, bọn hắn bị lao phùng sợ vỡ mật, đều không thế nào thẩm liền tất cả đều bàn giao. Cảnh Tử Y đang chờ ngươi đây. Đi. Linh thần đứng dậy hướng bên ngoài đi đến. Ba người đi tới cảnh kinh gian phòng. Linh thần sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, nói một chút, đều thẩm vấn ra cái gì rồi? Cảnh kinh trầm giọng nói, là thẩm vấn ra một vài thứ, nhưng chỉ sợ không có vương gia muốn. Những người này đều là chút giang hồ phỉ đồ, lấy tiền làm việc, nghe lệnh của một cái gọi Lưu Nghĩa người. Cái này Lưu Nghĩa cụ thể thân phận, bọn hắn cũng không biết. Linh thần ánh mắt co rụt lại, tướng phủ quản gia cũng họ Lưu. Cảnh kinh gật đầu, cùng họ, nhưng không cùng tên. Mà lại hiện tại người đều chết rồi, không có chứng cứ. Linh thần sắc mặt có chút khó coi. Tướng phủ quản gia chết rồi, manh mối trực tiếp bị cắt đứt, làm sao cũng tra không được tả tướng trên đầu. Cũng không thể chỉ bằng há miệng, đi bắt một nước thừa tướng a. Ngươi vừa rồi nói, những người kia tại lấy tiền làm việc, làm chuyện gì? Cảnh kinh sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, bọn hắn phụ trách bắt đồng nam đồng nữ, còn có 12 đến 15 tuổi thiếu nữ. Linh thần cả giận nói, chẳng lẽ lại là lấy hài đồng tâm can luyện đan, thiếu nữ dùng để làm gạo thịt, đồ ăn người. Cảnh kinh lắc đầu, nói, không phải, bắt đồng nam đồng nữ là vì lấy nước tiểu rút ra thu thạch, thiếu nữ là vì lấy quy thủy cùng thuốc sữa. Thu thạch. Linh thần đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cảnh tự ý đi, lúc trước chúng ta bưng rồi dưỡng đan sở, có phải là cũng tìm tới thu thạch đan, ngươi lúc đó còn ăn đúng hay không? Cảnh kinh biểu lộ phút chốc cứng đờ, mặt mo đỏ lên, có chút tức hồn hển nói, vương gia, ta không ăn, chính là liếm một chút, mà lại, hơn nữa còn là Ninh thần lừa hắn liếm, nhiếp lương cũng liếm, còn nói là quả táo vị. Bất quá lời này hắn không nói ra. Ninh thần khoát qua tay, nói, đều giống nhau, nói lên thu thạch, buồn vương đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn nhớ tới tối hôm qua đến tướng phủ thời điểm, nếu không phải hắn một trường kia, tả tướng kém chút bị nẹt chết. Lúc ấy tả tướng phun ra, giống như chính là thu thạch, bất quá hắn lúc ấy không có suy nghĩ nhiều. Cảnh kinh lại ở trong lòng rít đảo, liếm cùng ăn sao có thể đâu. Căn bản không giống tốt ta. Chương 1654, vương gia vào triều, tất có đại sự. Chương 1654, vương gia vào triều, tất có đại sự. Linh thần không có chú ý tới cảnh kinh biểu lộ, con mắt nhắm lại, xem ra cần phải phái vệ ưng cái này thần thâu đi tướng phủ đi dạo. Chợt, Linh thần thu liễm suy nghĩ, hỏi cảnh kinh, ngươi vừa rồi nói thiếu nữ là vì lấy quỷ thủy cùng thuốc sữa là có ý gì? Cảnh kinh nói, vương gia biết đỏ chỉ sao? Linh thần lắc đầu, cái này hắn thật đúng là không biết. Cảnh kinh đem đỏ chỉ nơi phát ra nói với Linh thần một lần. Tiến vào đỏ chỉ, luyện thu thạch, thuốc người sữa. Cái này ba loại đồ vật, nghe đồn có thể kéo dài tuổi thọ, cách nói quyết đại là có thể trường sinh bất lão. Khi biết được đỏ chỉ là như thế nào được đến, Linh thần kém chút nhịn không được nôn. Đây quả thực là đại di mụ làm huyết vượng, thật mẹ nó biến thái, so thu thạch đàn còn buồn nôn. Linh thần trầm giọng nói, thái thượng hoàng lúc trước phục dụng đan dược thời điểm, đều biết đan dược không có khả năng để người trường sinh, nhiều lắm kéo dài tuổi thọ. Về sau biết đan dược có độc, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, bất luận kẻ nào không được luyện đan, phục dụng. Thái thượng hoàng đường đường đế vương đều nhịn được trường sinh dụ hoặc, biết trường sinh là nói nhảm. Hắn một cái phàm phu tục tử, vậy mà lại tin tưởng loại vật này, vậy mà vọng tưởng trường sinh. Cảnh kinh mặt âm trầm nói, cũng không phải, không nghĩ tới hắn như vậy sợ chết. Theo những người kia bàn giao, tiến vào đỏ chỉ còn tốt, đáng sợ nhất chính là thuốc sữa, những cái kia thiếu nữ, làm sao đến người sữa? Bọn hắn vì thuốc sữa, sẽ cho những cái kia thiếu nữ rót thuốc sữa canh, nhưng thuốc sữa canh hiệu quả có hạn. Cho nên, bọn hắn nghĩ cái táng tận thiên lương biện pháp, đó chính là có thể tùy tiện gian dâm những cái kia thiếu nữ, chỉ vì để các nàng mang thai. Những cái kia thiếu nữ đã hoài thai, sinh hài tử, liền có người sữa. Đến nỗi hài tử sau khi sinh ra, sẽ bị bọn hắn xử lý, bọn hắn chỉ cần người sữa. Linh thần mặt trầm như nước. Phùng Kỳ Chính một bàn tay đập tại cái ghế trên lan can, răng rác một tiếng, đúng là đỡ tay đánh gãy, mẹ nó, chờ lấy xuất sinh định tội, lao tử nhất định phải đem hắn thời sạch đấn chết tại trên con lửa gỗ, lôi kéo hắn đi khắp kinh thành. Cảnh kinh nhìn xem đứt gãy tay vịt, khoe miệng co giật mấy lần, nhưng cuối cùng không nói gì. Cái này còn khá tốt, chỉ là đánh gãy cái ghế tay vịt. Tại hình thất thời điểm, Phùng Kỳ Chính nghe xong, lên cơn giận dữ, một bàn tay đem một phạm nhân đầu đều đập dẹp, sau đó một quyền đem một cái khác phạm nhân lồng ngực trực tiếp đập sập. Linh thần nhìn về phía cảnh kinh, hỏi, bọn hắn bắt đi những hài đồng kia cùng thiếu nữ giam ở nơi nào, hỏi ra sao? Cảnh kinh gật đầu, nói, ở ngoài thành một tòa trên thôn trang, ta đã phái người đi giải cứu. Linh thần hơi gật đầu, sau đó hỏi, còn có phát hiện gì lạ khác sao? Cảnh kinh lắc đầu, những người này chỉ là một ít lâu la, biết không nhiều. Mấu chốt là tướng phủ quản gia chết rồi, manh mối gián đoạn, căn bản là không có cách chỉ chứng tả tướng có vấn đề. Chỉ sợ ngày mai tả tướng liền nên cùng vương gia muốn người, vương gia nghĩ kỹ ứng phó như thế nào sao? Ninh Thần hừ một tiếng, chân dài tại chính bọn hắn trên thân, đi chỗ nào bổn vương làm sao biết? Cảnh Tử ý ý, ngươi đào sâu một chút tướng phủ quản gia cùng cái kia Vân Sinh đại sư. Tả tướng dùng lâu dài đỏ chỉ cùng thu thạch, lượng sẽ không nhỏ, tuyệt không phải Vân Sinh đại sư một người có thể luyện chế ra đến. Cảnh Kinh gật đầu, là. Ninh Thần đứng người lên, hoạt động một chút thân thể. Cách bình minh còn có chút thời gian, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Bổn vương về trước phủ. Ninh Thần mang Phùng Kỳ Chính rời đi giám sát sở. Theo giám sát sở đi ra, Ninh Thần để Phùng Kỳ Chính về trước phủ, hắn còn muốn đi cái địa phương. Ninh Thần phóng ngựa đi tới tả tướng phủ phụ cận. Một thân ảnh theo tướng phủ đối diện một đầu cái hẻm nhỏ lách mình đi ra, chính là Vệ Ưng. Ninh Thần nói thẳng, "Vệ Ưng, hôm nay vào chiều về sau, ngươi tiến vào một chuyến tướng phủ, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì." "Đúng rồi, tả tướng tại phục dụng đỏ chỉ, thu thạch, một khi phát hiện về sau, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, lập tức trở về bẩm báo." "Là." Vệ Ưng cúi người lĩnh mệnh. Ninh Thần phóng ngựa rời đi. Buổi sáng, giờ mão tả hữu. Cái điểm này chính là vào chiều thời điểm, chân trời mới lộ ra ngân bạch sắc. Văn Võ ba quan, cưỡi ngựa ngồi tiệu, cưỡi xe ngựa, trước sau đi tới trước cửa cùng, chờ lấy cửa cung mở ra. Bọn hắn đã rất tốt. Trước kia Huyền Đế tại vị thời điểm, một ngày vừa lên triều, không phân nóng lạnh. Hiện tại, An Đế quy định là 5 ngày vừa lên triều, nếu có việc gấp, cái khác thông báo. Giờ mão vừa đến, cao lớn nặng nề cửa cung từ từ mở ra. Văn Võ ba quan nối đuôi nhau mà vào. Ngay vào lúc này, tiếng vó ngựa vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Linh Thần hôm nay vậy mà đến vào triều. Nhiếp Chính Vương làm sao tới rồi? Không phải là xảy ra đại sự gì? Khẳng định là Nhiếp Chính Vương rất ít vào triều, mỗi lần vào triều đều có đại sự phát sinh. Văn Võ ba quan xì xào bàn tán. Linh Thần rất ít vào triều, phàm là hắn xuất hiện trên triều đình, kia liền đại biểu cho có việc phát sinh. Tham kiến vương gia. Cửa cung thủ vệ, Văn Võ ba quan, ven đường thái giám cung nữ, nhao nhao quỳ lạy vân an. Lý Hàm Nho, Kỷ Minh Thần bọn người, một bên nói chuyện phía một bên đi vào bên trong. Nghe tới tiếng vó ngựa, quay đầu xem ra, thấy là Linh Thần, không khỏi khẽ giật mình. Mấy người dừng lại, chờ Linh Thần tới gần, cúi người hành lễ. Linh Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ. Nói, tung người xuống ngựa, dắt ngựa cùng bọn hắn đồng hành. Kỷ Minh Thần tò mò hỏi, vương gia hôm nay làm sao vào triều rồi? Nghĩ những chuyên gia kia, tới xem một chút bọn hắn. Bổn vương thời gian dài không vào triều, bọn hắn không người mà tội, sợ là rảnh đến trong miệng đều dài bệnh trĩ. Kỷ Minh Thần mấy người khỏe miệng giật một cái. Bọn hắn đến bây giờ đều không có biết rõ ràng chuyên gia đến tột cùng là cái quái gì. Nhưng biết Ninh Thần nói chính là những cái kia ngự sử ngôn quan, mà lại chuyên gia hai chữ này khẳng định không phải khen người, chỉ là nhìn Ninh Thần bình thường nói cái từ này lúc biểu lộ, liền biết hắn mắng rất bẩn. Bên cạnh một cái ngôn quan, nghe tới Ninh Thần lời nói, sờ sờ khỏe miệng ngầm, giận mà không dám nói gì. Lúc này, Lý Hán Nho đột nhiên cười ha hả hỏi, vương gia, tối hôm qua uống rượu xong, ta trong phủ quản gia cùng Vân Sinh đại sư đưa ngài hồi phủ, mãi cho đến sáng nay ta đi ra ngoài cũng chưa trở lại, thế nhưng là lưu tại vương phủ. Ninh Thần ra vẻ chấn kinh, kinh ngạc nói, không có trở về. Không thể à, bọn hắn tối hôm qua đem ta đưa đến cửa vương phủ, bổn vương liền để bọn hắn trở về. Ngươi cũng đừng lo lắng, nơi này là kinh thành, an toàn vô cùng. Nói không chừng hai người bọn hắn là uống hoa tửu đi, nói không chừng bọn hắn lúc này đã về nhà. Tả tướng đang muốn nói cái gì? Lại nghe Phùng Cao Kiệt bất mãn phàn nàn, tốt, vương gia cùng tả tướng uống rượu, vậy mà đều không kêu lên chúng ta. Kỷ Minh Thần nói, ai, tình cảm nhạt, nhà ta. Lệ Chí Hành không nói chuyện, nhưng là liên tục gật đầu phụ họa. Linh Thần một chỉ tả tướng, không trách bổn vương. Bổn vương nói kêu lên ba người các ngươi cùng uống điểm, là tả tướng nói nhìn thấy các ngươi ba cái liền thiện, nói mỗi lần đều là hắn chuẩn bị đồ ăn, bổn vương mang rượu tới, ba người các ngươi thêm cái bước mặt đến cỏ, hắn đã sớm phiền tấu các ngươi. Kỷ Minh Thần đồng loạt nhìn về phía tả tướng. Lý Hán Nho cười khổ, vương gia, cái này nổi ta nhưng còn không nổi. Lao tam bị, ta thể, tuyệt đối chưa nói qua lời này. Chương 1655, một tấc giang sơn một tấc máu. Chương 1655, một tấc giang sơn một tấc máu. Ninh Thần cười nói, ngươi nói, bổn vương có thể làm chứng. Trừ phi sau khi xuống triều ngươi mời chúng ta đi Thiên Phúc lâu. Kỷ Minh Thần ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức hiểu rõ ra. Ninh Thần đây là muốn hố tả tướng dừng lại. A Phùng Cao Kiệt nói, đúng, tả tướng sau khi xuống triều mời chúng ta đi Thiên Phúc lâu, chúng ta liền tin tưởng ngươi chưa nói qua tổn thương cảm tình. Hai người khác gật đầu phụ họa. Lý Hán Nho lắc đầu cười khổ, được, sau khi xuống triều Thiên Phúc lâu, ta muốn uống 30 năm cất vào hầm tiết lộ. Lệ Chí Hành thừa cơ tăng giá cả. Trong lúc nói chuyện, đến Kim Loan điện. Văn Võ bá quan tiến vào trong điện, đứng hàng hai bên. Bệ hạ giá lâm. Theo bén nhọn to rõ thanh âm, một thân long bào an đế xuất hiện. Chúng thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn Võ bá quan quỳ lạy. Chỉ có Ninh Thần đứng, đây là an đế đặc phê. Mấu chốt là chính Ninh Thần không nguyện ý quỳ, ban đêm quỳ tại an đế phía trước hoặc là đằng sau, hắn vui vẻ chịu đựng. Bình thường coi như lão công vì lão bà, ảnh hưởng tình cảm. An đế chậm rãi mở miệng, chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Quần thần đứng dậy. An đế ánh mắt rơi xuống Ninh Thần trên thân, Nhiếp Chính Vương hôm nay làm sao vào triều, là xảy ra chuyện gì rồi? Liên An đế đều biết, Ninh Thần vào triều, tất có đại sự. Ninh Thần gật đầu. An đế biết tả tướng có vấn đề, nhưng cha không ra vấn đề, đến nỗi Ninh Thần tra được một bước kia nàng cũng không biết. An đế nói, người tới, cho Nhiếp Chính Vương ban thưởng ghế ngồi. lập tức có người chuyển đến cái ghế, thả tại long án bên trái. Linh thần mười bậc mà lên, vệ vệ tòa hạ, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, quét mắt văn võ bá quan, chậm rãi mở miệng, Lang Châu án, chư vị đại nhân hẳn là cũng biết ta. Lang Châu, quan phỉ cấu kết, giết hại bách tính. Bổn vương trảm hơn 9000 người, không, là trảm hơn 9000 xuất sinh, chư vị đại nhân cảm thấy bổn vương làm đúng không? Văn võ bá quan trầm mặc, bởi vì không biết Linh thần vì sao đột nhiên nhắc lên việc này, không dám tùy tiện trả lời. Lúc này, liền nhìn ra ngôn quan ngự sử dụng đến. Một cái ngôn quan ra khỏi hàng, túi người nói, loại này táng tận thiên lương xuất sinh, nên bẩm thầy và đoạn, vương gia thánh minh, giết rất đúng. Có một cái ngôn quan ra khỏi hàng, loại này giết hại vô tội hài đồng cùng thiếu nữ xuất sinh, không giết không đủ để bình dân phẫn, vương gia giết đến tốt. Ta mênh mông đại huyền, văn minh truyền thừa, lại có người như thế diệt tuyệt nhân tính, đáng chém cửu tộc. Ngự sử ngôn quan nhao nhao đứng ra, lòng đầy căm phẫn, biểu thị Linh thần giết đến tốt. Đây chính là ngự sử ngôn quan tồn tại ý nghĩa. Đại bộ phận thời điểm, bọn hắn là thật chán ghét, cổ hủ ngoan cố toàn cơ bắp, dễ dàng bị người lợi dụng, không phân tốt xấu trên triều đỉnh trên nhảy dưới tránh, oán trời oán đất đôi không khí. Nhưng bọn hắn là thật dụng à, dám nói nói thật, bất kể là ai phạm sai lầm, bọn hắn đối xử như nhau, vạch tội công kích, lên tới hoàng đế, hạ đến cựu phẩm hạt vương quan, chỉ cần ngươi có sai, lập tức hóa thân triều đỉnh bình xịn, vào chỗ chết đối ngươi. Mặc dù Ninh thần thường xuyên mắng những cái kia ngôn quan ngự sử là chuyên gia, kỳ thật những người này so những cái kia có sữa chính là nương chuyên gia mạnh hơn, tối thiểu nhất dám nói nói thật, dám vì dân trở lệnh, dám công kích bất công. Đây chính là các đời hoàng đế vì sao chán ghét những ngôn quan này ngự sử, bao quát huyền đế, nhưng y nguyên giữ lại bọn hắn nguyên nhân. Linh thần ép ép tay. Trên triều đình yên tĩnh trở lại. Chư vị nói hay lắm, những mặt người dạ thú kia xuất sinh, đích xác đáng chết. Nhưng xuất sinh như vậy, không chỉ Lang Châu có, chúng ta kinh thành cũng có. Linh thần lời này, tựa như là bình tĩnh mặt hồ ném xuống một tảng đá lớn, để cả triều văn võ mắt trừng chóng đốc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Linh thần đạm mặt nói, hai ngày này, bổn vương tra được, có người bắt đồng nam đồng nữ, đi đồng tử nước tiểu luyện thu thạch, bắt đi thiếu nữ tiến vào đỏ chỉ, tùy ý gian dâm thuốc người sữa. Văn võ bá quan chấn kinh đến không hơn được nữa. Liền ngay cả An đế cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì chuyện này Linh thần không có nói qua với nàng, nàng cũng là mới biết được. Kỷ Minh thần ra khỏi hàng, cắn răng nghiến lợi nói, dưới chân thiên tử, tươi sáng cả côn, lại có như thế táng tận thiên lương xuất sinh. Mời bệ hạ hạ chỉ tra rõ. Mời bệ hạ hạ chỉ tra rõ. Văn võ bá quan tình nguyện. An đế cũng là gương mặt xinh đẹp xanh xám, mở miệng nói, nhiếp chính vương, chuyện này giao cho ngươi, đem cái này không có nhân tính xuất sinh bắt tới, chấm muốn chú hắn cựu tộc. Linh thần cúi người, nói, thần, lĩnh chỉ. Linh thần quét mắt văn võ bá quan, ngựa khí không mang một tia tình cảm, kỳ đại nhân vừa rồi nói tươi sáng càng khôn, thật tình không biết dưới chân thiên tử, cũng có ánh mặt trời chiếu không đến địa phương. Bổn vương vẫn cho rằng, chư vị đại nhân chính là đốt đốt ảnh đến, chức trách của các ngươi chính là chiếu sáng ánh mặt trời chiếu không gặp được địa phương, xua tan âm u, còn bách tính tươi sáng càng khôn. Nhưng luôn có một chút hất lên ra người xuất sinh, bọn hắn giả nhân giả nghĩa, ác độc, nhưng lại có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời, tả tướng đại nhân. Tất cả mọi người đều là giật mình, ánh mắt nháy mắt tụ tập ở bên trái tướng trên thân. Hẳn là tả tướng chính là cái kia hất lên ra người xuất sinh. Không, không có khả năng. Đại công vô tư, thanh liêm như nước tả tướng, tuyệt đối không phải người như vậy. Tả tướng thân thể đột nhiên cứng đờ, nhưng rất nhanh lòng xuống tới, ngẩng đầu nhìn về phía Linh thần. Linh thần thì là nói tiếp, ngươi cảm thấy bổn vương nói đúng sao? Tả tướng biểu lộ có chút cứng đờ, chợt túi người nói, vương gia lời nói rất đúng. Văn võ bá quan trong lòng chửi bậy Linh thần cái này thở mạnh. Nguyên lai là hỏi thăm tả tướng ý kiến. Bọn hắn liền nói đi, tả tướng tuyệt đối không thể nào là người mắt thú tâm xuất sinh. Linh thần hỏi tiếp, cái kia tả tướng cảm thấy, nếu là bắt được cái này mặt người dạ thú xuất sinh, nên như thế nào trừng phạt? Tả tướng ngẩng đầu, nói, giết hại vô tội, tội ác tày trời, lại tự mình luyện đan, tội thêm một bậc. Đáng chém cửu tộc, gian đe. Linh thần meo mắt lại nhìn xem hắn. Tả tướng không hổ là ta đại huyền kình thiên bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lương. Bổn vương mười phần đồng ý tả tướng đề nghị, chỉ cần bắt được những xuất sinh kia, chu cửu tộc. Ở đây chư vị đại nhân, có đại bộ phận người không có đi lên chiến trường a. Bổn vương nói cho các ngươi một chút chiến tranh về sau chẳng cảnh. Bổn vương những năm này đánh đông tây bắc, nam chinh bắc chiến, lớn nhỏ chiến dịch vô số trận, mỗi một lần sau khi chiến tranh kết thúc, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, thị lực chỗ đến, đều là chân cụt tay đứt cùng chồng chất như núi thi thể, cùng không kịp rót vào dưới mặt đất mà chảy xuôi thành sông máu tươi. Cái này trong núi thây biển máu, có một phần là ta đại huyền binh sĩ, có thể nói cái này đại huyền giang sơn, một tấc giang sơn một tấc máu, là ta đại huyền binh sĩ dùng mệnh liều đến, mà các ngươi cũng chỉ bất quá là ngồi mát ăn bát bằng thôi. Những cái kia chết đi đại huyền tướng sĩ, bọn hắn cũng có người nhà, là nhi tử, trợ phu, phụ thân. Chẳng lẽ bọn hắn thật không sợ chết sao? Không, bọn hắn cũng sợ chết, nhưng bọn hắn biết, quân giặc chưa trừ diệt, gia quốc khó có thể bình an. Linh thần nói, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt lăng lệ như đao, lâu dài chinh chiến xa trường, một thân sát khí nhiếp nhân tâm phách. Đứng lên trong nháy mắt đó, cái kia một thân sát khí uy áp sinh ra, để văn võ ba quan sắc mặt trắng bệch. Chương 1656, các ngươi có lòng sao? Chương 1656, các ngươi có lòng sao? Linh thần lăng lệ như đao ánh mắt, nhìn chằm chằm văn võ bá quan, gàn từng chữ nói, các ngươi có thể an ổn đứng tại phía trên tòa đại điện này, ba hoa khoác lác, thưởng thụ quan to lộc hậu mang đến chỗ tốt, không phải là các ngươi bao nhiêu như bức, mà là các ngươi dưới chân dẫm lên vô số tướng sĩ máu và xương đúc thành nền tảng. Nhưng là bây giờ, các ngươi trong đó có người ngay tại giết hại đại huyền tướng sĩ dùng mệnh thủ hộ bách tính cùng người nhà. Các ngươi còn là người sao? Văn võ bá quan cúi đầu, trầm mặc không nói. Liền bên cạnh tiểu thái giám đều có thể rõ ràng cảm giác được Ninh Thần trên thân khủng bố sát khí. Lúc này, ai dám sợ Ninh Thần rủi ro? Ninh Thần dừng một chút, tiếp tục nói, Lang Châu án, bổn vương chạm hơn 9000 người, nghe nói có người thượng đấu, nói bổn vương quá tàn nhẫn, làm trái thiên hòa, không nên giết nhiều người như vậy. Các ngươi thật đúng là đốc tức không sống đạm bạc, đao không có đâm đến trên người mình không biết đau. Các ngươi như thế thánh mẫu, làm sao không đem cháu gái của mình đưa cho những xuất sinh kia tiến vào đỏ trì, thúc người sữa, cuối cùng trở thành gạo thịt đồ ăn người đâu? Bổn vương hỏi các ngươi, có ai biết theo bổn vương phụng thái thượng hoàng dụ ý, xuất quân bình định đại huyền bắt đầu, hết thể hy sinh bao nhiêu tướng sĩ? Văn võ bá quan lặng ngắt như tờ. Kỷ Minh Thần ra khỏi hàng, cúi người nói, về vương gia, đăng ký trong danh sách tướng sĩ, thương vong hết thể hơn 67000 người. Hắn là binh bộ thượng thư, người khác không biết có thể thông cảm được, hắn không biết liền nói không đi qua. Ninh Thần trầm giọng nói, xa xa không chỉ, đây chỉ là đăng ký trong danh sách. Những cái kia lâm thời chiêu mộ, còn chưa kịp tạo sách người đâu. Bổn vương nói cho các ngươi, những năm này, đại huyền thương vong tướng sĩ vượt qua 100,000 số lượng. Bọn hắn đều là bổn vương mang đi ra ngoài, nhưng vĩnh viễn lưu tại tha hương nơi đất khách, đại bộ phận người liền một bộ song thi đều không thể lưu lại, bọn hắn không cách nào lá dụng về cội, không cách nào hồn về quê cũ. Bọn hắn chỉ có một cái nguyện vọng, quốc thái dân an. 100,000 tướng sĩ dùng mệnh thủ hộ đại huyền, thủ hộ bách tính cùng người nhà, đang bị người giết hại. Bổn vương giết những xúc sinh kia, các ngươi lại nói bổn vương tàn nhẫn. Toàn bộ Kim Loan điện hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám. Lúc này Ninh Thần sát khí trên người giống như sóng to gió lớn, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Lúc này ai dám vẩy râu hùm, đó chính là muốn chết. Ninh Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lạnh nhạt nói, kinh thành trọng địa, dưới chân thiên tử đều xảy ra chuyện như vậy, ảnh hưởng chi ác liệt, các ngươi đều rõ ràng. Giết hại vô tội, bọn hắn cũng đều chỉ là hài tử a, các ngươi cũng là làm cha làm mẹ, các ngươi là không có tâm sao? Bổn vương hy vọng chính kẻ cầm đầu có thể đứng ra, bổn vương sẽ mở một mặt lưới, được lợi người chu diệt, những người khác có thể miễn tại vừa chết. Nếu để bổn vương điều tra ra, đại huyền luật tha không được ngươi, bổn vương càng không cho phép ngươi, chắc chắn chu ngươi cửu tộc. Văn võ ba quan cúi đầu, không dám thở mạnh. Linh Thần mắt lạnh nhìn bọn hắn. Một lát sau, chậm rãi nói, không có người đứng ra sao? Có phải là cảm thấy mình làm thiên ý vô phùng, bổn vương không tra được, phải mang theo các ngươi cửu tộc đầu đánh cược một lần đúng không? Tốt, bổn vương cùng ngươi cược, thua cũng đừng hối hận. Lệ Chí Hành ra khỏi hàng. Đám người trợn mắt hốt mồm. Lệ Chí Hành túi người nói, vương gia làm sao xác định chuyện này phía sau màn hắc thủ ngay tại triều đình này bên trên? Đáng người, cỏ, con tưởng rằng Lệ Chí Hành là đứng ra tự thú đâu? Linh Thần đạm mặt nói, kỳ thật Lang Châu án phía sau màn hắc thủ ngay tại kinh thành, võ lâm minh chủ Lý Tòng Thiện, Lang Châu lớn nhỏ quan viên kỳ thật đều chỉ là trên mặt nội quân cờ mà thôi. Lang Châu án bên trong liên lụy đến gạo thịt, đồ ăn người, thần tiên phấn, còn có Vĩnh Sinh Đan, mà Vĩnh Sinh Đan bị bí mật mang đến kinh thành, cho nên chân chính chấp cờ người ngay tại kinh thành, mà lại bổn vương đã có manh mối. Ba ngày, bổn vương cho hắn 3 ngày thời gian. Nếu không chủ động nhận tội, vậy coi như đoạn mất cựu tộc cuối cùng sinh cơ. Văn võ bá quan nhịn không được xì xào bàn tán. Có người lòng đầy căm phẫn, thỉnh cầu tra đến cùng. Vĩnh Sinh Đan, thế nhưng là dùng hài đồng tâm can máu đến luyện chế, quả thực táng tận thiên lương, nhân thần cộng phẫn. Tiếp xuống, Linh Thần không nói gì. An đế bắt đầu hạ chỉ, giám sát sở, hình bộ, kinh kỳ nha môn, đồng thời truy tra, những ngành khác cũng có thể tra. Một câu, ai trước tra được, trọng thưởng. Hôm nay cái này hướng lên trên thật sự là sợ mất mật. Vừa rồi Ninh Thần trên thân cái kia khủng bố sát khí, để bọn hắn cho là mình đều còn sống đi không ra triều đình. Tan triều về sau, mọi người top 5 top 3 đi ra ngoài. Ninh Thần đuổi kịp đi ra ngoài Lý Hán Nho. Tả tướng, làm sao tâm sự nặng nề? Lý Hán Nho thở dài, lão phu không nghĩ tới, cái này kinh thành lại có như thế phát rồ hạng người. Đáng thương những cái kia hải tử vô tội. Kỷ Minh Thần ba người gật đầu. Đúng vậy a, hy vọng mau chóng tra ra cái ma quỷ này, đem hắn chém thành muôn mảnh. Như thế ác tặc, Lăng Chỉ xử tử đều không hiểu hận. Ninh Thần cười nói, đi, chờ bổn vương bắt được cái ác ma này, Lăng Chỉ thời điểm, để các ngươi mỗi người cắt hơn mấy đao. Tả tướng đại nhân, mời chúng ta đi Thiên Phúc lâu còn giữ lời sao? Lý Hán Nho giật mình, kinh thành phát sinh chuyện lớn như vậy, vương gia còn ăn được đi? Linh Thần nói, người là sắt, cơm là thép, ăn uống no đủ, tài năng càng hữu hiệu truy tra tội phạm. Nói không chừng ăn tả tướng bữa cơm này, bổn vương liền có thể mau chóng đem kẻ sau màn bắt về quy án, đem ra công lý. Lý Hán Nho biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là gật đầu nói, vậy chúng ta đi. Linh Thần cười nói, các ngươi trước đi, ta đi xem một chút bệ hạ cùng nhi tử, lập tức đi ngay tìm các ngươi. Lý Hán Nho mấy người gật đầu, căn dặn Linh Thần nhanh lên, không phải thịt vịt nướng bọn hắn có thể ăn xong. Linh Thần cười cười, phóng ngựa mà đi. Ngự thư phòng. An Đế nhìn xem đi tới Linh Thần, nói, ngươi hôm nay vì sao đem sự tình làm rõ rồi? Không sợ đánh cỏ động rắn? Linh Thần nhún nhún vai, không có cách nào, chúng ta tìm không thấy chứng cứ, chỉ có thể đánh cỏ động rắn. Người đang kinh hoàng thời điểm, sẽ ngu ngốc nhiều lần ra. An Đế nói, hắn ở quan trường cả một đời, cũng không phải cái dễ dàng kinh hoàng người. Linh Thần cười lạnh nói, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm mới không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng hắn làm, hại nhiều hải tử như vậy, làm nhiều như vậy việc trái với lương tâm, làm sao có thể không sợ? Hắn không có nhân tính, phàm là có một tia nhân tính, đều không làm được loại sự tình này. Linh Thần trầm giọng nói, có sợ hay không? Thử một chút thì biết. Ngươi có chủ ý rồi. Linh Thần khẽ gật đầu. Cung An Đế trò chuyện một hồi, Linh Thần đi lạc hoàng cung nhìn qua hải tử, sau đó phóng ngựa xuất cung. Hắn trong cung có ngồi cưới chi quyền, hắn xuất cung thời điểm, xem chừng Lý Hãn Nho bọn hắn còn không có xuất cung cửa đâu. Linh Thần trước một bước đi tới Thiên Phúc lâu. Thiên Phúc lâu trưởng quý tự nhiên nhận biết Linh Thần. Linh Thần mang hắn đến một cái không ai phòng khách căn dặn vài câu. Vương gia yên tâm, tiểu nhân nhất định làm tốt. Trưởng quý liên tục cam đoan. Linh Thần thế nhưng là ân nhân của hắn, nếu không phải Linh Thần, Thiên Phúc lâu sớm đã bị niêm phong, bọn hắn một nhà cũng đều xuống dưới thấy bà cố. Chương 1657, tâm lý chiến chương 1657, tâm lý chiến Lý Hãn Nho đám người đi tới Thiên Phúc lâu. Linh Thần từ cửa sau ra ngoài, vây quanh cửa trước, làm bộ chính mình mới đến. Mọi người cùng nhau đi bảo, muốn cái phòng khách. Linh Thần cười nói, trưởng quỹ, đem các ngươi trong tiệm ăn ngon uống sướng đều bưng lên, coi như khó ăn cũng không quan hệ, dù sao không phải ta trả tiền. Lý Hãn Nho lắc đầu cười khổ. Trưởng quỹ lên tiếng, tranh thủ thời gian chạy đến bếp sau đi căn dặn đầu bếp, nhất định phải dụng tâm làm. Nói đùa cái gì, cái kia ghế lô bên trong người, tùy tiện một cái dậm chân một cái, kinh thành đều phải run ba run. Hai khắc đồng hồ về sau, trưởng quỹ mang hỏa kế bắt đầu mang thức ăn lên. Rất nhanh, phong phú đồ ăn bưng lên bàn. Lý Hãn Nho bọn người tùy tùng tiến lên kiểm tra, xác định đồ ăn cũng không có vấn đề gì. Trưởng quỹ cúi người, nói, vương gia, mấy vị đại nhân trầm dùng, tiểu nhân ngay tại bên ngoài, có việc tùy thời chào hỏi. Đợi một chút. Linh Thần chỉ vào một bàn đỏ chói đồ ăn hỏi, trưởng quỹ, đây là món gì? Trưởng quỹ mà nói, về vương gia, đây là mở cờ trong bụng. Chính là dùng hình trái xoan, dê tâm, tim heo, xen lẫn cùng một chỗ, nấu nướng mà thành. Linh Thần nhìn về phía Kỷ Minh Thần bọn người, chế nhạo như nói, nhiều như vậy tâm, vậy cái này nói đồ ăn hẳn là để Lãng Châu án phía sau màn hấp thụ ăn nhiều một chút, để cái này không nhân tính xúc sinh bổ một chút lương tâm của hắn. Lệ Chí Hành âm thanh lạnh lùng nói, không có lương tâm cùng nhân tính xúc sinh, cho hắn ăn cái gì đều không dùng. Như hắn rơi xuống bản quan trong tay, bản quan nhất định phải đem hắn tâm móc ra, nhìn xem là đỏ còn là đen. Phùng Cao Kiệt nói tiếp, rêu cần nói, hắn khả năng liền không có tâm. Kỷ Minh Thần thần sắc tức giận, mặc kệ hắn có hay không tâm, xúc sinh như vậy liền nên phanh thây xé xác. Tả tướng biểu lộ hơi có chút cứng nhắc, nhưng vẫn như cũ thong dong. Linh Thần không để lại dấu vết nhìn hắn một cái, sau đó tiện tay mở ra che kín cái nắp canh nấu. Chỉ thấy bên trong canh có chút thấy đỏ, phía trên tung bay từng khỏa huyết sắc viên thuốc. Linh Thần vô ý thức mà hỏi, trưởng quỹ, cái này lại là cái gì? Trưởng quỹ cúi người nói, về vương gia, đây là gan rồng gan phượng canh. Này canh chính là khai thác phi cầm tẩu thú can đảm, chặt thành thịt nát, lấy phi cầm tẩu thú máu mới quái, làm thành viên thuốc hình, hương vị tươi ngon ngon miệng. Nghe có chút ý tứ. Linh Thần nói xong, phất phất tay, đối trưởng quỹ nói, ngươi đi xuống trước, có việc chúng ta gọi ngươi. Là. Trưởng quỹ lui xuống. Linh Thần hô, tất cả mọi người đừng khách khí a, vung ra ăn, ta mời khách, tả tướng thanh toán. Lý Hãn Nho lắc đầu bật cười. Hắn rót chén rượu, nâng chén nói, buổi chiều tất cả mọi người có cơ vụ, đều uống ít một chút. Ta kính mọi người một chén. Mấy người một bên ăn, một bên trò chuyện. Linh Thần cho tự mình xới một chén canh. Nhìn xem trong chén màu đỏ viên thuốc, hắn cầm lấy đũa kẹp lên một cái, nói, Lang Châu án bên trong, bọn hắn lấy hải đồng tầm can máu đến luyện chế vĩnh sinh đan. Bổn vương dù chưa thấy qua vĩnh sinh đan, nhưng phỏng đoán hẳn là giải bộ dạng này a. Kỷ Minh Thần bọn người biểu lộ cứng đờ, nhìn xem trong chén canh, nháy mắt cảm giác không thơm, mà lại một trận buồn nôn. Phùng Cao Kiệt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, mọi người nói cái gì dạng xuất sinh sẽ phục dụng tia cầu thí vĩnh sinh đan? Nhiều như vậy hải đồng, bị sống sờ sờ hái đi tâm can, quả thực xuất sinh không bằng. Bọn hắn liền không sợ báo ứng sao? Liền không sợ những hải đồng kia oan hồn đến tìm bọn hắn lấy mạng sao? Linh Thần lạnh nhạt nói, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Đừng nóng nổi, để đạn bay một hồi. Thường nói, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai? Tả tướng, ngươi cứ nói đi. Tả tướng mỉm cười, sau đó gật đầu nói, vương gia lời nói rất đúng. Lệ Chí Hành nói, vậy chúng ta liền chờ phục dụng định sinh đan xuất sinh bị bắt lại, đến lúc đó hắn lăng trì thời điểm, lão phu nhất định phải tự tay cắt hắn mấy đao mới giải hận. Đám người một bên ăn, một bên trò chuyện, chủ đề đại bộ phận đều là vây quanh Lãng Châu án phía sau màn hát thủ. Bởi vì mọi người buổi chiều còn có cơ vụ, cũng liền tượng trưng uống một chút. Sau đó liền tán. Linh Thần theo Thiên Phúc lâu đi ra, phóng ngựa trở lại vương phủ. Vệ Ưng đã trở về. Linh Thần đem hắn gọi vào thư phòng. Tra được cái gì rồi? Vệ Ưng quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, thuộc hạ vô năng, xin vương gia trách phạt. Linh Thần có chút thất vọng, cái gì đều không có tra được. Vệ Ưng nói, về vương gia, tướng phủ có không ít cao thủ, tả tướng phòng ngủ cùng thư phòng đều có cao thủ trông coi. Ban ngày thuộc hạ không cách nào tới gần, mời vương gia lại cho ta một cơ hội, đêm nay ta lại đi một chuyến, nhất định có thể ẩn vào đi. Đúng rồi, tướng phủ dưới hòn non bộ mặt, hẳn là có một gian mật thất dưới đất. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, xác định. Vệ Ưng gật đầu, bình thường quan to hiển quý nhà đều hòn non bộ, cũng có người tuần tra, cái này rất bình thường. Nhưng là tướng phủ trong núi giả, giấu mấy cái cao thủ, loại tình huống này đồng dạng đều là tại trông coi mật thất cửa vào. Cầu vương gia lại cho thuộc hạ một cơ hội, đêm nay ta lại đi một chuyến tướng phủ, chắc chắn sẽ không để vương gia thất vọng. Linh Thần suy tư một lát, có chút vây tay. Tả tướng làm quan cả một đời, tâm tư kín đáo, làm việc dọn nước không lọt. Muốn bắt được thóp của hắn, khó như lên trời. Đêm nay ngươi thật sự muốn đi một chuyến tướng phủ, nhưng không cần tiến vào tả tướng phòng ngủ cùng thư phòng, hắn sẽ không đem đầu mối hữu dụng thả tại rõ ràng như vậy địa phương, đi cũng là đi không. Lý Hãn Nho cùng tiền nhiệm tả tướng Thường Thừa Doãn cũng không giống nhau. Thường Thừa Doãn lưng tựa thái sư, làm người trời sinh cuồng vọng, bảo thủ, đối mặt kẻ yếu, lười nhát che giấu mình tâm tư. Dạng người này cho dù quyền cao chức trọng, nhưng quá tự phụ, dễ dàng bị bắt được sơ hở. Nhưng Lý Hán Nho không giống, kiến thức rộng rãi, học giàu năm xe, tựa như là nước, nhìn xem không có gì lực công kích, ngươi nói cái gì hắn đều phụ họa. Nhưng trên thực tế, hắn mưu tính sâu xa, làm việc giọt nước không lọt, dạng người này rất khó đối phó. Vệ Ưng không hiểu nhìn xem Linh Thần, đã đi tìm không thấy đầu mối gì, vậy tại sao còn muốn đi? Linh Thần hỏi, Vệ Ưng, tướng phủ những cao thủ kia, khinh thân thuật so với ngươi như thế nào? Vệ Ưng tự tin nói, luận võ công, thuộc hạ không bằng bọn hắn. Nhưng luận khinh thân thuật, bọn hắn cộng lại cũng đừng nghĩ đụng phải thuộc hạ góc áo. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi đêm nay đi tướng phủ nhiệm vụ, không phải tra tìm manh mối, mà là giả thần giả quỷ. Vệ Ưng một mặt một bước. Linh Thần vẫy tay, để hắn đưa lô thai tới. Vệ Ưng xích lại gần, Linh Thần ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Không có vấn đề a. Vệ Ưng gật đầu, vương gia yên tâm, cam đoan đem hắn nước tiểu dọa đi ra. Linh Thần vui, cười nói, đi chuẩn bị đi. Là. Vệ Ưng lui ra về sau, Linh Thần lắc đầu, thở dài. Không có cách nào, Lý Hán Nho lão hồ ly này, làm việc cẩn thận, không lưu sơ hở, chỉ có thể tâm lý chiến. Hắn suy tư một hồi, đứng dậy hướng phòng khách phương hướng đi đến. Đến phòng khách cổng, Linh Thần không tiến vào, mà là ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, cười hô nói, nóc nhà. Không phải, đại sư minh, xuống tới trò chuyện một văn tiền. Chương 1658, có tật giật mình chương 1658, có tật giật mình nóc nhà bên trên Tạ Tư Vũ, lạnh lùng gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, mũi chân tại nóc nhà bên trên một điểm, cả người như con quay không ngừng tại không trung xoay quanh, theo trên nóc nhà rơi xuống. Linh Thần số lượng này, lắc đầu, xoay chuyển quá nhanh, không có đếm rõ Tạ Tư Vũ đến cùng chuyển bao nhiêu vòng. Nhưng hắn nhìn thấy Tạ Tư Vũ sau khi hạ xuống, bước chân lảo đảo, kém chút ngã xuống, đem chính mình chuyển choáng. Linh Thần kém chút nhịn không được cười ra tiếng, nhưng vẫn là duỗi ra ngón tay cái, rất đẹp trai. Tạ Tư Vũ ngẩng đầu, chống kiếm, lạnh lùng nói, còn phải luyện. Linh Thần khỏe miệng có chút run rẩy mấy lần. Đại sư Minh, nhờ ngươi một sự kiện. Nói, làm phiền đại sư Minh mang lên mấy người, đi giúp ta nhìn chằm chằm tướng phủ. Tốt. Linh Thần bật cười, thật khóc cá Tạ Tư Vũ cho tới bây giờ cũng không hỏi vì cái gì. Linh Thần để hắn làm cái gì thời điểm, hắn từ trước đến nay đều là trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nhưng Linh Thần còn là sẽ vì gì nhìn chằm chằm tướng phủ nguyên nhân nói cho Tạ Tư Vũ. Tạ Tư Vũ tay nắm chuôi kiếm xương ngón tay trắng bệnh, lạnh lùng nói, mặt người dạ thú xuất sinh, liền không nên sống trên coi đời này. Linh Thần vội vàng nói, đại sư Minh, hiện tại không có chứng cứ, tuyệt đối đừng làm loạn. Hắn là học trò khắp thiên hạ một đời danh tướng, không có chứng cứ, liền ngay cả bệ hạ đều không động đậy hắn. Tạ Tư Vũ thế nhưng là lập chí muốn làm thiên hạ đệ nhất hiệp khách người. Linh Thần thật lo lắng hắn đi một kiếm đem Lý Hán Nho cho giết. Loại này dương danh lập vạn cơ hội, hắn muốn không trước thời hắn nói, Tạ Tư Vũ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Quả nhiên, nghe xong Linh Thần lời nói, Tạ Tư Vũ có chút thất vọng. Linh Thần thì là trong lòng may mắn nhắc nhở sớm. Đại sư Minh, kia liền làm phiền ngươi. Tạ Tư Vũ lạnh lùng gật đầu. Ban đêm, ăn xong cơm tối Lý Hán Nho tại hậu viện tản bộ tiêu thực. Đây là thói quen của hắn. Mỗi đêm cơm nước xong xuôi, đều sẽ một bên tản bộ tiêu thực, một bên suy nghĩ chuyện. Lúc này, hắn cau mày, xem ra tâm tình rất tồi tệ. Tướng gia, ngày đêm nay nhìn xem không có gì khẩu vị, muốn hay không để người giúp ngài chuẩn bị chút điểm tâm? Lý Hán Nho sau lưng, một cái kích thước không cao, hình thể hơi mập người trung niên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn gọi Lý Kim, là Lý Hán Nho tộc nhân, là cháu của Hàn Bối. Lý Hán Nho khoát khoát tay. Lý Kim cúi người nói, tướng gia là tại vì Lưu quản gia cùng Vân Sinh đại sư lo lắng sao? Lý Hán Nho lắc đầu, bọn hắn không có gì đáng lo lắng, người chết để tắt. Ta lo lắng chính là bị người kia để mắt tới, hắn nhưng là cái đỉnh tiêm thợ săn, hơi không cẩn thận, chúng ta liền sẽ rơi cái hải cốt không còn hạ chẳng. Cho nên, chúng ta nhất định phải đem tất cả manh mối chặt đứt, một điểm dấu vết để lại cũng không thể lưu lại. Lý Kim nhìn xem Lý Hán Nho đáy mắt ngoan lệ ánh mắt, nói, tướng gia ý tứ là đem tất cả người biết chuyện. Phía sau Lý Kim không nói, chỉ là làm cái cắt cổ thủ thế. Lý Hán Nho khẽ gật đầu. Lý Kim nói, nhưng nếu là đem bọn hắn toàn giải quyết, tướng gia thu thạch cùng đỏ chỉ từ đâu mà đến? Còn có, bọn hắn đã tại chủ bị một lần nữa luyện chế vĩnh sinh đan sự tình. Mặt khác, thiếu gia thần tiên phấn cũng không ai cung cấp. Nghe tới thiếu gia hai chữ, Lý Hán Nho thật sâu thở dài, trên mặt lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ. Gần nhất thúc giục bọn hắn luyện chế nhiều một chút thu thạch cùng đỏ chỉ, cái kia phấn cũng nhiều độn một chút. Những người này không thể lưu lại, lại lưu khẳng định phải xảy ra chuyện. Lý Kim đang muốn gật đầu, đột nhiên bá một cái trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm phía trước. Lý Hán Nho không có nghe Lý Kim đáp lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn nhìn chằm chằm phía trước, không khỏi nhíu mày hỏi, làm sao rồi? Lý Kim rủi rủi con mắt, nói, ta vừa rồi giống như nhìn thấy hai đạo bóng trắng bay qua. Lý Hán Nho nhìn hồi lâu, không hề phát hiện thứ gì, ngươi có phải hay không hoa mắt rồi? Có thể là. Lý Kim thanh âm im bặt mà dừng, toàn thân lông tơ đứng đấy. Tướng gia, không phải ta hoa mắt, là thật sự có đồ vật. Lý Kim một mặt hoảng sợ nói, hắn lần này thấy rất rõ ràng, là một lớn một nhỏ hai đạo bóng trắng, bá một cái liền biến mất. Lý Hán Nho như mày, hắn cái gì cũng không thấy. Đừng muốn nói hiệu nói vượng, nơi này là tướng phủ, chỗ nào đến? Lý Hán Nho lời nói đều chưa nói xong, thanh âm cũng là im bặt mà dừng, mặt mo trắng bệch, lên một thân nổi da gà. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy, không chỉ nhìn thấy, còn nghe được. Hai đạo bóng trắng chợt lóe lên, còn phát ra âm trầm quỷ quệ tiếng cười. Trung quanh gia phó còn có dấu tại trong núi giả cao thủ cũng đều nghe tới. Trong đêm tối, tiếng cười kia quá khiếp người. Lý Hán Nho nghiêm nghị hỏi, ai ở nơi đó giả thần giả quỷ? Cút ra đây. Cái kia khiếp người tiếng cười nháy mắt biến mất. nhưng rất nhanh lại xuất hiện, như cười như khóc, khiếp người đến cực điểm. Lý Hán Nho cả giận nói, đi qua nhìn một chút, đến tột cùng là người phương nào dám tại tướng phủ giả thần giả quỷ. Tướng phủ gia phó, hộ viện, ẩn tàng tại trong núi giả cao thủ đều xuất động. Có thể thấy được giả sơn phụ cận, trong trong ngoài ngoài lục soát toàn bộ, cũng không phát hiện có người. Lý Hán Nho hạ lệnh, để điều tra người toàn bộ đều tới, tụ tập tại một khối trên đất trống. Lý Hán Nho nhìn xem người trước mắt quần, cười lạnh nói, người không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Sở dĩ tìm không thấy, vậy khẳng định là xen lẫn trong chính chúng ta người bên trong. Các ngươi hiện tại cẩn thận phân biệt, nhìn các ngươi tả hữu, phải chăng có khuôn mặt xa lạ. Đám người tả hữu xem xét, có thể tìm đến tìm đi, căn bản không có phát hiện có người ngoài. Lý Kim sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nói, tướng gia, nên sẽ không phải là thật sự có quỷ a. Lý Hán Nho nổi giận nói, ngậm miệng. Nhiếp Chính Vương không chỉ một lần nói qua, trên cái thế giới này không có khả năng có quỷ, chỉ có giả thần giả quỷ người. Đã không có gương mặt lạ, vậy cái này giả thần giả quỷ người liền tại bọn hắn trong đó. Lý Dương ở đâu? Một cái vóc người cường tráng, tay cầm trường đao nam tử trung niên, bước nhanh đi ra. Lý Dương cũng là Lý gia tộc nhân. Lý Hán Nho gia tộc rất khổng lồ. Tướng gia, Lý Dương, cái kia giả thần giả quỷ người liền giấu ở trong những người này, cho bản tướng cẩn thận tra, đem người bắt tới. Lý Dương đang muốn linh mệnh, trong đám người đột nhiên phát ra một trận kêu sợ hãi. Bởi vì không ít người đều nhìn thấy, một lớn một nhỏ, hai đạo bóng trắng bay vào trong núi giả. Ngay sau đó, khiếp người quỷ quệt tiếng cười vang lên. Tất cả mọi người là lông tơ đứng đấy. Lý Dương hô lớn, tất cả mọi người, cùng ta đi vào. Lý Dương mang người xông vào trong núi giả, hắn càng là leo đến trên đỉnh núi giả, ở trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn bốn phía. Nhưng lục soát nửa ngày, không thu hoạch được gì. Lần này, tất cả mọi người sợ hãi. Đột nhiên liền không thấy, không phải quỷ là cái gì. Nhất là Lý Kim, hai cỗ run run, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì hắn biết dưới hòn non bộ mặt trong mật thất ẩn giấu cái gì. Giả sơn đằng sau hồ nước phía dưới, xương trắng chất đống, đại bộ phận đều là hài đồng. Bởi vì cái gọi là có tật giật mình, làm việc trái với lương tâm người, khẳng định sẽ nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên. Bằng không thì cũng không có nhiều như vậy cầu thần bái phật người, thật sự cho rằng bọn hắn một lòng hướng thiện sao? Kỳ thật đại bộ phận là làm việc trái với lương tâm, muốn cầu thần phù hộ. Chương 1659, Hiếu Phá Thương Khung. Chương 1659, Hiếu Phá Thương Khung. Lý Hán Nho đầu ngón tay tại run nhẹ nhẹ, nhưng hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế sợ hãi của mình. Hại chết rồi nhiều như vậy vô tội hài đồng cùng thiếu nữ, trong lòng há có thể không sợ? Nhất là người lớn tuổi, sợ nhất quỷ thần. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống khiến tra rõ thời điểm, một người mặc trang phục nam tử nhanh chóng chạy tới. Hắn đi tới tả tướng bên người, hạ giọng nói, tướng gia, việc lớn không tốt, Hạ Xuyên thiếu gia đem Từ Đường đệ. Lý Hán Nho sắc mặt đột nhiên đại biến. Từ Đường, Lý gia liệt tổ liệt tông bài vị đều tại Từ Đường. Lúc này, hắn đã không để ý tới quỷ sự tình. Nếu là cái đồ hỗn trướng kia đem Từ Đường đệ, hắn như thế nào đi gặp Lý gia liệt tổ liệt tông? Hắn bước nhanh hướng Từ Đường phương hướng đi đến. Từ Đường cổng, vây quanh không ít gia phó. Mà bên trong, truyền đến la to, cùng đồ vật ngã ngửa trên mặt đất thanh âm. Lý Hán Nho đến về sau, thấy cảnh này, kém chút không có tức chết. Hắn bình thường rất ít nổi giận, lúc này cũng nhịn không được nữa, các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm gì? Tất cả cút xuống dưới. Gia phó dọa đến chạy tứ tán. Lý Hán Nho sải bước đi tiến vào Từ Đường. Một cái chừng 30 tuổi nam tử, tóc hai rối bời, hở ngực lộ lưng, lúc này đang ngồi ở cung phụng bài vị trên linh đài, nắm lên bài vị hướng một cái chừng 50 tuổi nam nhân đập tới. Cái sau tránh trái tránh phải, gấp đến độ giơ chân, không biết như thế nào cho phải. Cái trước là Lý Hán Nho đích trưởng tôn, Lý Hạ Xuyên. Cái sau là Lý Hán Nho trưởng tử, Lý Thủ Vinh. Lý Hán Nho nhìn thấy trước mắt một màn này, tức giận đến trước mắt biến đen, kém chút một đầu ngã quỵ. Lý Kim tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, mới không có để hắn rơi đầu rơi máu chảy. Trên linh đài bài vị ngã trái ngã phải, một mảnh hỗn độn, hơn nữa còn ít đi rất nhiều, đều bị Lý Hạo Xuyên ném. Không chỉ như vậy, hắn đem Lý gia liệt tổ liệt tông bài vị ném xuống đến, chính mình ngồi lên, thật sự là con có hiếu hiền tôn, hiếu gia cường đại, hiếu phá thương cùng. Cái này xem xét chính là hỗn lớn. Lý Hán Nho kém chút sụp đổ, Lý Hạo Xuyên phạm sai lầm lớn, phạt hắn tại tổ tông trước mặt quỳ gối tỉnh lại, không nghĩ tới hắn dám ngay trước tổ tông mặt hút thần tiên phấn, còn đem tổ tông bài vị cho nệ. Lý Hán Nho lồng ngực kịch liệt chập trùng, hồng hộc thở hổn hển, giận dữ hét, đồ hỗn trướng, ngươi đang làm gì? Nghe tôi tiếng giống giận dữ, Lý Hạo Xuyên không những không có sợ hãi, mà là thuận tay nắm lên một cái bài vị, hướng Lý Hán Nho liền đập tới. Lý Hán Nho cuống quýt né tránh, kết quả dưới chân không vững, trực tiếp ngã một phát. Tướng gia, phụ thân, ngài không có sao chứ? Lý Thủ Vinh dọa đến mặt đều trợn nhìn, tranh thủ thời gian chạy tới cùng Lý Kim cùng một chỗ nâng. Nghiệt trướng, nghiệt trướng. Lý Hán Nho chửi ầm lên, đều phá âm. Ai ngờ, Lý Hạo Xuyên lần nữa nắm lên một cái bài vị đập tới, chính giữa Lý Kim đầu. Lý Kim ai u một tiếng, đỏ thắm máu tươi thuận cái trán trượt xuống. Lý Hạo Xuyên thần sắc điên cuồng lại âm tàn, chỉ vào Lý Hán Nho nói, lão thất phu, ta là Lý gia trưởng tử trưởng tôn, gia gia của ta là Đường Triều tả tướng, ngươi là ai, dám đối bản thiếu gia hô to gọi nhỏ, cho lão tử quỳ xuống. Lý Hán Nho tức giận đến toàn thân run rẩy, trước mắt biến đen. Hắn bỗng nhiên quay người, một bàn tay hung hăng quất vào Lý Thủ Vinh trên mặt, giận dữ hét, nghịch tử, nhìn một cái ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử. Lý Thủ Vinh bịch quỳ trên mặt đất, phụ thân thứ tội, phụ thân bất giận. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Lý Hán Nho thống khổ nhắm mắt lại. Lý Hán Nho vốn là danh môn vọng tộc, có thể từ Lý Thủ Vinh thế hệ này lên, liền không có một cái thành tài, văn không thành võ chẳng phải, nhưng tại sống phóng túng bên trên, từng cái có thể nói là đang phong tạo cực. Lý gia vô liếng, rất nhanh liền bị móc sạch. Người của Lý gia bắt đầu đánh lấy Lý Hán Nho tên tuổi, bắt đầu các loại vơ vét của cải. Lý Hán Nho biết về sau, khí gần chết. Nhưng những người này đều là hắn thân thuộc, hắn còn có thể làm sao, chỉ có thể tiểu trường đại giới. Nhưng căn bản vô dụng, để hắn không nghĩ tới chính là, Lý Hạo Xuyên vậy mà nhiễm lên thần tiên phấn, không chỉ như vậy, chờ hắn phát hiện thời điểm, hắn ba cái cháu trai, hai đứa con trai, đều nhiễm lên thần tiên phấn. Mấu chốt là dẫn dụ hắn cháu trai hút thần tiên phấn người, còn là chiêu hỏa quốc người. Đại huyền luật, nhiễm thần tiên phấn người, gây họa tới cả nhà. Đây chính là Thái Thượng Hoàng tự mình ban bố đại huyền luật. Tăng thêm thông đồng với địch đại tội, chắc chắn bị tru cựu tộc. Lý Hán Nho rất sụp đổ, nhưng hắn còn có thể làm sao? Hắn đây đều là máu của hắn thân A, cũng không thể để Lý gia triệt để diệt môn A. Lý Hán Nho chậm rãi mở mắt, đau lòng nhức góc nhìn xem thần sắc điên của Lý Hạo Xuyên, lắc đầu nói, Lý gia, xong. Nói xong, giận dữ hét, người tới, đem tên xuất sinh này cho ta kéo xuống đến. Mấy cái gia phó cùng nhau tiến lên, thật vất vả đem Lý Hạo Xuyên kéo xuống tới. Lý Kim, thức. Lý Hán Nho muốn đích thân áp dụng gia pháp. Lý Kim không dám chống lại, mang tới thước, giao cho Lý Hán Nho. Lý Hán Nho để người đè lại Lý Hạo Xuyên, trong tay thước đổ đập xuống. Lý Hạo Xuyên bị đánh kích hoa gọi bậy, nhưng trong miệng lại không nhàn rỗi, hung hăng kêu gào, ngươi cái lao thất phù, lại dám đánh bản thiếu gia, gia gia của ta là Đường Triệu tả tướng, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Thủ Vinh quỳ xuống đất cầu khẩn, phụ thân, đừng đánh, hắn nhưng là ngài cháu trai ruột, Lý gia tương lai còn phải dựa vào hắn, làm hỏng ai cho chúng ta Lý gia kéo dài hương hỏa. Lý Hán Nho ngừng lại, hai mắt tinh hồng, thanh âm khàn giọng giống to, nghịch tử, đều là các ngươi đem hắn làm hư, quen tử như giết con à, ngươi cái đồ vô dụng này. Lý Hán Nho vung lên thức liền hướng Lý Thủ Vinh trên thân vung mạnh. Lao giả, bản thiếu gia muốn giết ngươi cả nhà. Lý Hạo Xuyên còn đang kêu gào. Răng rác một tiếng, thước đánh gãy. Lý Hán Nho nhìn xem trong tay gãy mất thước, đột nhiên thân thể run lên, mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngã xuống. Hắn bị tươi sống giận ngất. Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần sau khi rời giường, Vũ Điệp nói cho hắn, Vệ Ưng chờ ở bên ngoài thật lâu. Linh Thần đi tới bên ngoài. Vệ Ưng tiến lên thăm viếng. Linh Thần nói, đi, thư phòng nói chuyện. Hai người tới thư phòng. Tọa lạc về sau, Linh Thần hỏi, nói một chút tình huống. Vệ Ưng đem tối hôm qua tướng phủ phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần. Linh Thần nghe xong, nhịn không được cười. Bởi vì Vệ Ưng nói, Lý Hán Nho bị tức choáng về sau, nửa đêm mới thức tỉnh. Kết quả vừa tỉnh lại, liền bị hắn giả quỷ thiết mặt, lại dọa cho choáng, cũng không biết hiện tại tình không. Linh Thần ánh mắt chớp lên, hỏi, ngươi là nói Lý Hạo Xuyên đem Lý gia từ đường cho nệ rồi? Là. Nguyên nhân gì? Vệ Ưng nói, không rõ ràng, lúc ấy quá nhiều người, thuộc hạ không dám tới gần, không nghe thấy đối thoại của bọn hắn. Bất quá nhìn Lý Hạo Xuyên trạng thái, giống như là như bị điên. Điên rồi. Nên tổ tông mình bài vị, không phải tên điên làm không được. Linh Thần có chút meo mắt lại, gật đầu nói, dám đem nhà mình từ đường nệ, loại này sẽ bị trục xuất ra phả sự tình, không phải tên điên, chính là hắn hút này. Vệ Ưng, ngươi đi cho ta chằm chằm chết cái này Lý Hạo Xuyên, cùng hắn tiếp xúc mỗi người đều muốn nhớ rõ ràng. Thuộc hạ tuân mệnh. Linh Thần ánh mắt băng lãnh, thì thầm nói, ác giả ác báo, tuần kịch này cũng nên kết thúc. Chương 1660, vừa vặn sống đến khảm bên trên chương 1660, vừa vặn sống đến khảm bên trên tả tướng mệnh. Tin tức này rất nhanh truyền khắp quan trường. Lớn nhỏ quan viên nhao nhao sửa soạn hậu lễ tiến đến thăm viếng, đều bị tả tướng cự tuyệt ở ngoài cửa. An đế cũng phái người đi thăm hỏi. Linh Thần, Kỷ Minh Thần bọn người cũng đi thăm viếng tả tướng. Tả tướng thần sắc tiểu tụy. Hắn cười nói cho đám người, lớn tuổi, sinh bệnh là không thể tránh được, tính dưỡng mấy ngày liền không sao. Nhưng toàn bộ tướng phủ mấy ngày nay là lòng người bàng hoàng. Bởi vì những ngày này, tướng phủ mỗi đêm đều nháo quỷ. Lên tới tả tướng, hạ đến gia phó, cơ hồ đều đụng qua quỷ. Thời gian dần qua, liền có truyền ngôn. Ba người thành hổ, càng truyền càng mơ hồ, có chút truyền tin, càng là tiếp cận trận tướng. Trong gian phòng, Lý Kim lo lắng mà nhìn xem dựa vào tại bên giường tả tướng, bám thân nói, tướng gia, gần nhất trong phủ sàm luôn càng ngày càng nhiều, miệng nhiều người sói chạy vàng a, trước mắt chỉ là trong phủ tại truyền, nếu là truyền đến bên ngoài, bị những cái kia ngôn quan ngự sử biết, đâm đến bệ hạ trong lỗ tai, nói không chừng lại phải giám sát sở đến đây xem xét. Còn có, gần nhất náo quỷ sự tình, trong phủ lòng người bàng hoàng, muốn không để Kim Linh tiên sư tác pháp trừ tà, yên ổn lòng người. Lý Hán Nho tóc thai rối bời, thần sắc tiểu thụy. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, trên đời này nào có quỷ, chỉ có giả thần giả quỷ người. Như thật có quỷ, như thế nào lại có nhiều người như vậy làm ác? Tất cả những thứ này, chỉ sợ đều là vị kia thủ đoạn, mà lại tất cả những thứ này, chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Chúng ta làm việc giọt nước không lọt, nhưng lại quên lòng người. Người làm việc trái với lương tâm, hy vọng thần không biết quỷ không hay, vì cái gì? Bởi vì sợ nha. Bây giờ trong phủ nháo quỷ, cái này không liền để chúng ta tự loạn trận cước sao? Lý Kim một trận kinh hoàng, tướng ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Hán Nho trầm mặc một lát, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, giống như là hạ quyết định loại nào đó quyết tâm. Hắn chậm rãi mở miệng, Lý Kim, giúp ta ước tú thất tiên sinh, hắn không phải là muốn Đông Cảnh Hải vượt bố phòng đồ sao? Bản tướng chuẩn bị cho hắn tốt. Đại Huyền, đã không có chúng ta nơi sống yên ổn. Lý Kim đầu tiên là giật mình, chợt túi người nói, là. Lý Kim đi ra về sau, vẫn chưa rời đi tướng phủ, mà là trước đi tìm Lý gia nhị gia, cũng chính là Lý Hán Nho con thứ. Trong gian phòng, Lý Hán Nho đứng dậy, ngồi tại bên giường trầm giọng nói, người tới, thay bản tướng thay quần áo. Hai tên nha hoàn tiến đến, thay Lý Hán Nho trang điểm thay quần áo. Thay quần áo về sau, Lý Hãn Nho nhìn xem trong gương đồng một thân màu tím quan bảo chính mình, kinh ngạc xuất thần. Bản tướng thiếu niên võ sĩ, cả đời này lo lắng hết lòng, trung quân ái quốc, vì nước vì dân, cho đến tuổi già, sơ tâm chưa đổi. Làm sao tạo hóa trêu ngươi, tử tôn bất hiếu, cả đời danh dự đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, đáng buồn đáng tiếc, đáng hận đáng ghét, cũng nên chết. Nói xong, tay áo vung lên nhanh chân hướng bên ngoài đi đến, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe nói, lý ra cái gì đều có thể làm, nhưng thể sống chết không làm quân bán nước. Hắn đi tới ngoài cửa, trầm giọng nói, người tới, các ngươi lập tức tiến về nhiếp chính vương phủ, hình bộ, lễ bộ, binh bộ, mời vương gia cùng ba vị thượng thư đại nhân. Liên nói bản tướng tại Thiên Phúc lâu chờ bọn hắn. Là Lý Hãn Nho nhanh chân hướng bên ngoài phủ đi đến, đồng thời phân phó người chuẩn bị xe. Nhiếp chính vương phủ. Linh Thần ngay tại Vũ Điệp trong gian phòng, đùa hai đứa bé chơi. Tiếp vào Lý Hãn Nho mời, cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Hãn Nho ôm bệnh ở nhà, đột nhiên mời bọn họ Thiên Phúc lâu dự tiệc, đây là cái gì thao tác? Tuyệt đối không thể nào là nghĩ cá chết lưới rách. Như nghĩ cá chết lưới rách, không có khả năng chọn tại Thiên Phúc lâu, cũng sẽ không kêu lên Kỷ Minh Thần bọn người. Lý Hãn Nho lần này thao tác, ngược lại là đem Linh Thần cho đều sẽ không. Bất quá hắn còn là quyết định dự tiệc. Chợt tối, Linh Thần đi tới Thiên Phúc lâu. Tả tướng đã đến. Kỷ Minh Thần bọn người cũng đã tới trước một bước. Linh Thần tiến vào phòng khách thời điểm, liền nghe tới Phùng Cao Kiệt đang hỏi, "Tả tướng đại nhân, hôm nay ngày gì? Còn là có việc vui gì, muốn mời chúng ta uống rượu?" Lý Hãn Nho vừa cười vừa nói, "Bản tướng thân thể khỏi hẳn, có tính hay không là việc vui." Lúc này, Linh Thần đã đi vào phòng khách. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lý Hãn Nho đang nói láo. Sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức ngắn ngủi, cái trán có chút thấy mồ hôi, xem xét thân thể liền rất suy yếu, chỉ là đang dáng chống đỡ. Kia là đến thật tốt chúc mừng một chút. Phùng Cao Kiệt nói, nhìn thấy Linh Thần, đám người vội vàng đứng dậy thăm viếng. Linh Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ. Nói, đi qua ngồi xuống. Hắn quay đầu hỏi, Tả tướng, thân thể như thế nào rồi? Làm phiền vương gia quan tâm, đã khỏi hẳn. Linh Thần cười gật đầu nói, vậy là tốt rồi, Tả tướng thế nhưng là ta Đại Huyền quốc chi của trụ, ngươi nếu là đổ xuống, cái kia Đại Huyền ngày coi như sập một nửa. Lý Hãn Nho lắc đầu liên tục, vương gia lời này nhưng chết sát lão phu, Đại Huyền tựa như là tòa này Thiên Phúc lâu. Chúng ta sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này an tâm hưởng dụng rượu ngon thức ăn ngon, đó là bởi vì tòa nhà này là vương gia chống lên đến. Cho nên, vương gia mới là chống lên Đại Huyền cả mảnh trời người, Đại Huyền không có ai cũng đi, chỉ cần có vương gia tại, mặc hắn gió táp mưa xa, đều sẽ sừng sững không ngã. Lý Hãn Nho nói, vương chén rượu lên, đến, chúng ta trước kính vương gia một chén. Đám người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Linh Thần cũng uống. Bởi vì những ngày thì rượu, Kỷ Minh Thần mang đến người đều kiểm tra qua. Mà lại, trên người hắn có Tử Tô tự tay điều chế giải độc đan, còn có Quỷ Ảnh môn độc hữu giải độc bí dược. Song trọng cam đoan. Lý Hãn Nho ngay sau đó rót đầy rượu. Lệ Chí Hành khuyên nhủ, Tả tướng, thân thể ngươi vừa vặn, còn là uống ít một chút đi. Lý Hãn Nho gật đầu, nhưng là chén rượu này đến uống, bởi vì hôm nay mở tiệc chiêu đãi vương gia cùng Lao Tam Vị, trừ chúc mừng Lao Phu thân thể khôi phục, còn có một việc. Tổ tiên được ấm, Lao Phu 18 tuổi vào sĩ, cho tới hôm nay, đúng lúc là thứ 55 cái năm tháng. Thời gian trôi qua thật nhanh a, chỉ chớp mắt Lao Phu làm quan đều nhanh một giáp. Nhớ ngày đó, thiếu niên vào sĩ, một thân màu xanh quan phục, hăng hái. Bây giờ địa vị cực cao, một thân màu tím quan bảo, cũng đã là tuổi già, người cả đời này thật ngắn ngủi á Đại Huyền quan bảo là có giảng cứu, cửu phẩm trở lên vì màu xanh, thất phẩm trở lên là màu xanh biếc, ngũ phẩm trở lên vì màu ửng đỏ, tam phẩm trở lên vì màu ửng đỏ hoặc là màu tím. Lý Hãn Nho theo một cái nho nhỏ cửu phẩm hạt bừng quan, một đường làm được trưởng thừa thiên tử. Dạng người này trừ bối cảnh cùng quá cứng thực lực, còn phải có vật khí. Người có tài hoa nhiều, nhưng cũng không phải là người người đều có thể phong hầu bái tướng, đại bộ phận đều là biến mất tại chúng sinh. Xuất thân lớn hơn thực lực, nhưng vận khí lớn hơn trước hai loại. Bởi vì xuất thân tốt cũng là vận khí một loại. Cho nên, Linh Thần thường xuyên nói mình có hôm nay, không phải là bởi vì hắn bao nhiêu như bức, đều là bởi vì hắn mạng cho tốt. Linh Thần nói, nguyên lai hôm nay là Tả tướng vào sĩ 55 niên kỷ niệm ngày, vậy cái này rượu đến uống. Mấy người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, Linh Thần biểu lộ trở nên có chút cổ quái. 18 tuổi vào sĩ, làm quan 55 năm. Lý Hãn Nho năm nay 83, 84, Diêm Vương tìm ngươi thương lượng sự tình. Lý Hãn Nho cái này vừa vặn sống đến khảm bên trên. Chương 1661, thề sống chết không làm quân bán nước. Chương 1661, thề sống chết không làm quân bán nước. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Mọi người ăn uống no đủ. Bởi vì ngày mai muốn thượng triều, không dám thật uống say mềm, nếu là chậm trễ, đây chính là đại tội. Mấy người đi ra Thiên Phúc lâu, vẫy tay từ biệt. Nhìn xem Tả tướng lên xe ngựa, Kỷ Minh Thần hồ nghi nói, các ngươi phát hiện không có, Tả tướng hôm nay trạng thái giống như không đúng lắm. Lệ Chí Hành gật đầu, là có chút không thích hợp, nhìn xem có chút thương cảm. Phùng Cao Kiệt nói, có thể là lớn tuổi, liền thích nhớ chuyện xưa. Ta hiện tại cũng bắt đầu ngẫu nhiên hoài niệm lúc tuổi còn trẻ, nhớ tới khi đó hăng hái, khó tránh khỏi thương cảm. Linh Thần không nói gì, nhìn xem chậm rãi đi xa xe ngựa. Lý Hãn Nho hôm nay trạng thái đích sắc không thích hợp. Vừa rồi theo Thiên Phúc lâu đi ra thời điểm, Lý Hãn Nho hạ giọng nói với hắn, ngày mai trên triều đình thấy. Dù là Linh Thần, cũng đoán không ra Lý Hãn Nho đêm nay bữa rượu này, cùng câu nói kia dụng ý là cái gì. Trên xe ngựa, Lý Hãn Nho xốc lên phía sau xe ngựa cửa sổ nhỏ bên trên rèm, nhìn xem mông lung trong bóng đêm Linh Thần bọn người thân ảnh, hốc mắt dần dần đắt. Hàng vị, ta cái này chính là chúng ta cuối cùng cùng nhau ăn cơm, về sau ta không còn có tư cách đứng tại các ngươi bên trong ở giữa, cùng các ngươi thương thảo quốc sự, nói chuyện trời đất. Thiên Phúc lâu trước, Linh Thần cùng Kỷ Minh Thần bọn người vẫy tay từ biệt. Hắn gây lưu bố, trở về trong phủ. Hai tử hiện tại còn không thể rời đi Tử Tô cùng Vũ Điệp. Linh Thần nói tìm Lũ Mẫu, các nàng không nguyện ý, muốn đích thân uy. Linh Thần đi tới Tiêu Nhan Tịch gian phòng. Hắn một thân mùi rượu, để người chuẩn bị nước nóng, chuẩn bị tắm rửa. Nước nóng chuẩn bị tốt, Linh Thần tự nhiên sẽ không trung thực tắm rửa, đương nhiên muốn tẩy tắm nguyên lương. Nước lạnh về sau, Linh Thần ôm mặt mũi tràn đầy ửng hồng Tiêu Nhan Tịch rời đi chiến trường. Đi tới trên giường, Linh Thần đưa tay buông xuống màn che, cười xấu xa nói, "Tiểu Tịch Tịch, ngươi không yêu ta?" Tiêu Nhan Tịch một mặt không hiểu. Linh Thần nói, "Ta tại thả màn, đằng không xuất thủ, đều tới cửa, ngươi cũng không biết đỡ một thanh." Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bàn tay xuống dưới. Mãi cho đến sau nửa đêm, Tiêu Nhan Tịch một câu nàng không được, để Linh Thần lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn. "Tiểu Tịch Tịch, một lần cuối cùng." "Linh Lang, ta không được, ta mệt mỏi quá." "Tốt a." Linh Thần lại nghĩ tới hai câu thơ. Mỹ nhân xấu hổ đoạt đèn đi, hỏi lang biết là mấy canh sáng. Cũng không chờ hắn ngủ, ngoài cửa vang lên vệ ương thanh âm. "Vương gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến." Vệ ương đang ngó trường tướng phủ, lúc này cầu kiến, nhất định có chuyện quan trọng. "Tiểu Tịch Tịch, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra xem một chút." Linh Thần đứng dậy mặc quần áo, đi tới bên ngoài. "Vương gia, tả tướng lúc này tại Bảo Hồ tử lâu, bí mật hội kiến một người." "Đại sư Minh đang ngó trường, thuộc hạ trở về bẩm báo." "Cùng tả tướng gặp mặt người là ai?" Anh mới nói, "Thuộc hạ không biết." Linh Thần con mắt nhắm lại, cái điểm này cách vào triều chỉ có hơn một canh giờ, tả tướng lúc này bí mật gặp mặt người, khẳng định không phải người bình thường. Phía trước dẫn đường, Vệ Ưng mang Linh Thần đi tới Bảo Hồ tử lâu. Nơi này ở vào nội thành. Trong tử lâu, lầu một đại sảnh, đèn đuốc chập chờn. Hai thân ảnh cách bàn vuông ngồi đối diện nhau. Một cái là tả tướng Lý Hán Nho, một cái khác, cái đầu không cao, dáng người mập lùn, mút míp trên mặt chất đầy đủ cười, xem ra định nọt mà gian trá. Người này tên là Tú Thất, nói mình họ Dương, nhưng tả tướng biết hắn họ là giả. "Tả tướng đại nhân, chúng ta rốt cục gặp mặt." Lý Hán Nho nhìn xem, lạnh nhạt nói, "Các ngươi thận trọng từng bước, cuối cùng không phải liền là vì nhìn thấy lão phu sao?" Tú Thất vẻ mặt tươi cười, "Tả tướng hẹn ta gặp mặt, chắc là nghĩ thông suốt. Chỉ cần ngài giao ra Đông Cảnh Hải vực bố phòng đồ, chúng ta nhất định bảo đảm ngài cả nhà bình an." Lý Hán Nho nhìn chằm chằm hắn, thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt ẩn chứa lửa giận. Hắn dùng cực kỳ thanh âm bình tĩnh nói, "Các ngươi thật là đủ hèn hạ, vì Hải vực bố phòng đồ, không tiếp kéo ta con cháu xuống nước, hại ta Lý gia cả nhà, ngươi cảm thấy bản tướng sẽ đem đồ vật giao cho ngươi?" Tú Thất phát ra một trận âm hiểm tiếng cười. "Tả tướng đừng nói giỡn, ngài đã đến, vậy khẳng định là nghị thông suốt muốn cùng chúng ta hợp tác. Kỳ thực hiện tại ngươi cũng không dư thừa lựa chọn. Không theo chúng ta hợp tác, chờ đợi ngươi sẽ là chém đầu cả nhà. Chỉ có chúng ta tài năng bảo đảm cả nhà ngươi." Lý Hán Nho lạnh nhạt nói, "Nơi này là đại viện, không phải là các ngươi định đoạt địa phương. Ta Lý Hán Nho cái gì cũng có thể làm, nhưng thể sống chết không làm quân bán nước." Tú Thất khẽ nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, "Ngươi có ý tứ gì?" Lý Hán Nho nhìn một chút ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng, thở dài, trầm giọng nói, "Lập tức liền muốn lên hướng, hôm nay là lão phu một lần cuối cùng vào triều." Nói, nhìn về phía Tú Thất, gàn từng chữ nói, "Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn muốn thấy lão phu, đều không thể toàn nguyện. Ngươi cũng biết lão phu vì sao muốn tại hôm nay gặp ngươi." Thanh Tú giật mình, sau đó tự tin vừa cười vừa nói, "Bởi vì tả tướng đại nhân đã cùng đường mặt lộ." Lý Hán Nho lại khoát tay một cái, "Sai, bản tướng còn có một con đường, đó chính là thông hướng địa ngục đường, tuy là tử lộ, nhưng cũng là đường. Nhưng trước khi đi, đến kéo lên các ngươi cùng một chỗ." Dứt lời, giơ tay lên, nhẹ nhàng bung lên, "Muốn sống." Tả tướng sau lưng mười người, trực tiếp rút đao xông ra ngoài. Những người này là hắn thuần dưỡng tử sĩ. Đừng nói trưởng thừa thiên tử, liền xem như cựu phẩm hạt vương quan, đều có mấy cái nguyện ý vì hắn bán mạng người. Tú Thất cùng sau lưng hơn 10 thủ hạ, sắc mặt đại biến, hoảng hốt ứng chiến. Lý Kim Hoàng thất thanh nói, "Tướng gia, ngài đây là?" Lý Hán Nho chậm rãi đứng người lên. Đột nhiên đưa tay, một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Lý Kim bị quất đến lảo đảo mấy bước, nửa gương mặt sưng đỏ. Lý Hán Nho nghiến răng nghiến lợi nói, "Lão phu một mực rất tín nhiệm ngươi, gần nhất mới phát hiện, ngươi một mực đang liều mạng thúc đẩy cùng những này xài lang hợp tác, dụng ý khó dò, tâm hắn đang chết. Đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi cùng lão nhị đi được gần, ngươi thành thật nói cho lão phu." Lão đại phụ tử nhiễm lên thần tiên phấn, "Nhưng cùng ngươi có quan hệ?" Lý Kim bụng mặt, liều mạng lắc đầu, đang muốn nói cái gì, kết quả bị một tiếng kêu thê lương thảm thiết đánh gãy. Lý Hán Nho quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái chiêu hoàng người bị ném lăn trên mặt đất. Tú Thất bên kia, mười mấy người, nhưng không phải Lý Hán Nho cái này mười người đối thủ. Lâu bên ngoài, Linh Thần, Tạ Tư Vũ, Vệ Ưng, ba người cùng rơi như treo ngược tại lầu hai dưới mái hiên, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn xem bên trong phát sinh sự tình. Vệ Ưng nhỏ giọng thầm thì, "Vương gia, bọn hắn làm sao chính mình đánh lên rồi?" Linh Thần còn chưa kịp nói chuyện, liền gặp Tạ Tư Vũ ghét bỏ liếc mắt nhìn Vệ Ưng, sau đó lạnh lùng nói, "Trộm nốc, song phương đều không phải vật gì tốt, bởi vì lợi mà tụ, lợi tận mà tán. Nhìn tình huống này, khẳng định là chia của không đều, cho nên mới đánh lên." Vệ Ưng mặt mũi tràn đầy bị quất, hắn là hiệp khách cướp, không phải trộm nốc. Chương 1662, đừng cô phụ bổn vương cái này, nhất niệm chi nhân chương 1662, đừng cô phụ bổn vương cái này, nhất niệm chi nhân trong tiểu lâu chiến đấu, một khắc đồng hồ tả hữu liền kết thúc. Tú Thất hết thể mang 12 người, chết rồi 3 cái, còn lại tính cả hắn ở bên trong, đều bị bắt được. Lý Hán Nho chỉ mang 10 người, một chết một bị thương. Lý Hán Nho chậm rãi đứng người lên, chỉ vào Tú Thất nói, "Đem miệng hắn chắn, sau đó đem nhóm toàn bộ mang về." Hai người tiến lên, trực tiếp hướng Tú Thất trong miệng nhét cái một cầu, một cầu hai đầu dây thừng quấn tại đầu đằng sau buộc chặt, làm như vậy vì phòng ngừa hắn cắn lưới. Người này quá trọng yếu. Lý Hán Nho tâm tư kỳ đáo, đã quyết định muốn lấy những người này, tự nhiên các phương diện đều nghĩ đến. Tiểu lâu cửa từ từ mở ra. Lý Hán Nho vượt qua cánh cửa, bước chân đột nhiên chỉ trệ, nhìn xem người trước mắt, cuối cùng cười khổ một tiếng, thật sâu thở dài. Hắn khoát tay một cái, ra hiệu những người khác tại nguyên chỗ chờ lấy, chính hắn đi lên trước, túi người nói, gặp qua vương gia. Linh Thần nhìn một chút phía sau hắn người, cười nói, thật là khéo, nơi này đều có thể đụng phải tạ tướng. Lý Hán Nho âm thầm cười một cái. Linh Thần nhìn về phía Tú Thất bọn người, hỏi, bọn hắn là Chiêu Hòa Quốc thám tử? Lý Hán Nho gật đầu, chợt khẩn cầu, vương gia, cho cái cơ hội, để ta tự mình để chấm dứt tất cả những thứ này. Linh Thần đạm mặt nói, ngươi dự định như thế nào chấm dứt? Lý Hán Nho nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, kỳ thật căn bệnh của hắn vốn là không có khôi phục, một mực tại gợn trống. Lão phu tuổi nhỏ vào sĩ, thề phải phong hầu bái tướng, tạ phúc bách tính, vì đại huyền hiệu lực 55 năm, lo lắng hết lòng, không quên sơ tâm. Nhưng tuổi xế chiều, lại một cước đạp sai, kết quả chính là từng bước sai. Vương gia, cho ta một cơ hội, ta sẽ cho bệ hạ, cho người, cho văn võ ba quan, cho thiên hạ bách tính một cái công đạo. Linh Thần nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng hỏi, vì cái gì? Lý Hán Nho nụ cười đắng chát. Vương gia, trên cái thế giới này, có quá nhiều thân bất do kỷ. Cho dù như dẫm trên băng mỏng, cho dù cẩn thận từng ly từng tí, nhưng chỉ cần không cẩn thận đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Ta bị ma quỷ ám ảnh, tất cả những thứ này đều là ta trừng phạt đúng tội. Nhưng khẩn cầu vương gia, nhìn tại ta coi như có chút đắng cực khổ phân thượng, cho ta cái tự tay chấm dứt tất cả những thứ này cơ hội. Hắn quay người chỉ Tú Thất bọn người, hắn gọi Tú Thất, chính là Chiêu Hòa Quốc mật thám đứng đầu, ta dùng nhiều năm thời gian mới có thể để cho hắn yên tâm thấy ta. Ta biết vương gia muốn vượt qua biển cả, chinh phạt Chiêu Hòa. Người này có rất nhiều bí mật, nhất định có thể đến giúp vương gia. Linh Thần nao nao, ngươi bắt hắn là vì đưa cho bổn vương. Lý Hán Nho gật đầu, những năm này, hắn định ngày hẹn ta vô số lần, ta đều cự tuyệt, chờ chính là một ngày này. Người này, một bụng bí mật, mà lại chỉ có đến vương gia trên tay, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Vương gia chỉ cần cậy mở miệng của hắn, không chỉ có thể dọn sạch gần tàng tại đại huyền tất cả Chiêu Hòa mật thám, đối với vương gia trinh phạt Chiêu Hòa cũng sẽ có đại dụng. Linh Thần nhìn xem hắn, vậy ngươi tiếp xuống, định làm gì? Lý Hán Nho gần từng chữ nói, cho tất cả mọi người một cái công đạo. Còn mời vương gia tin tưởng, lão phu sẽ không chạy, cũng chạy không thoát. Vương gia, vẫn là câu nói kia, hôm nay tạo chiều thấy. Linh Thần nhìn xem hắn suy yếu mặt mũi già nua, thật sâu thở dài. Một đời danh tướng, làm sao đến mức này? Lý Hán Nho nụ cười đắng chát, tham niệm quá sâu, sợ chết, một từ sai, đầy bản đều rơi tát. Cuối cùng chỉ có thể rơi cái thân bại danh liệt hạ tràng. Hối hận thì đã muộn. Chỉ cầu tại cuối cùng, có thể đền bù một chút xíu sai lầm, cảnh cáo thiên hạ bách quan, lấy đó mà làm gương. Linh Thần nhìn xem hắn, lui qua một bên, lạnh nhạt nói, tốt, bổn vương cho ngươi một cái bản thân chấm dứt cơ hội. Không phải là bởi vì ngươi là trưởng thừa thiên tử, văn đàn đại nho, học cho khắp thiên hạ, cũng không phải bởi vì ngươi vì đại huyền lập xuống qua công lao hiển hách. Chỉ vì ngươi câu kia, cái gì đều có thể làm, duy chỉ có không làm quân bán nước. Vệ ưng, đi tìm thành phòng quân đến. Là. Vệ ưng lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, vệ ưng liền mang theo một đội thành phòng quân nhân mã chạy tới. Đây là thành phòng quân đội tuần tra, không có tìm. Linh Thần phân phó nói, vệ ưng, ngươi cùng thành phòng quân người, đem Tú Thất bọn hắn đưa đi giám sát sở, ghi nhớ, nhất định không thể để cho bọn hắn chết rồi, những người này có tác dụng lớn, nhất là Tú Thất. Vệ ưng túi người lĩnh mệnh. Linh Thần lại ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng căn dặn vài câu, vệ ưng lúc này mới cùng thành phòng quân người, áp giải Tú Thất bọn người tiến về giám sát sở. Linh Thần nhìn về phía Tạ Tư Vũ, Tạ sư minh, làm phiền ngươi bồi Tạ tướng đi một chuyến. Tạ Tư Vũ lạnh lùng ngừ một tiếng. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Lý Hán Nho trên thân, bổn vương trên triều đình chờ ngươi, đừng cô phụ bổn vương cái này nhất niệm chi nhân. Lý Hán Nho cúi người, đa tạ vương gia. Linh Thần đưa mắt nhìn Lý Hán Nho bọn người rời đi. Hắn cũng không lo lắng Lý Hán Nho sẽ chạy trốn, bởi vì hắn để vệ ưng cho Cảnh Kinh nhắn lời, Cảnh Kinh biết nên làm như thế nào. Nhìn xem Lý Hán Nho đi xa, Linh Thần thở dài. Hắn đi tới nơi xa trong ngõ nhỏ, đem lữ bố dắt đi ra, chở mình lên ngựa, thẳng đến hoàng cung. Giờ mão, nặng nề sơn đỏ cửa cung từ từ mở ra. Văn võ ba quan nối đuôi nhau mà vào. Tiếng vó ngựa vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, biến sắc, đều ở trong lòng nổi lên nói thầm, Nhiếp Chính Vương làm sao lại vào triều đến rồi? Linh Thần vào triều, tất có đại sự. Triều đình này bên trên, không sợ Huyền Đế cùng An Đế đồng thời xuất hiện, liền sợ Linh Thần xuất hiện. Hắn mỗi lần xuất hiện, đều mang gió tanh mưa máu. Dung Toàn Công Công lại nói, này xui xẻo hải tử, chính là đi đồ đao, đi đến chỗ nào người chết. Văn Võ Bá Quan mang hiếu kỳ lại tâm tình thấp thỏm đi tới trên Kim Loan Điện, đứng hàng hai hàng. Bệ hạ giá lâm. Một thân Long Bảo An Đế đi tới trước ghế rồng, ngồi xuống lúc nhìn thấy Linh Thần, không khỏi ngơ ngác một chút, bởi vì nàng cũng không biết Linh Thần hôm nay sẽ lên triều, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, lại có ai phải ngã ngấm mất rồi. Chúng thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân thần quỳ lạy. An Đế nhấc tay, chúng ái khanh bình thân. Quân thần tạ ơn, đứng lên, nhưng ánh mắt không tự giác hướng Linh Thần trên thân ngắm. Bọn hắn phát hiện, hôm nay trừ Linh Thần vào triều, còn có một cái chuyện lạ, Tả tướng vậy mà không đến vào triều, nghe nói Tả tướng thân thể đã khỏi hẳn, tối hôm qua còn tại Thiên Phúc lâu cùng Linh Thần bọn người uống rượu. Thân thể tốt dám không đến vào triều, đây chính là đại bất kính. Luôn quan ngự sử kích động chuẩn bị tham tấu Lý Hán Nho. An Đế phân phó, người tới cho Nhiếp Chính Vương ban thưởng ghế ngồi. Đa tạ bệ hạ. Chỗ ngồi chuyển đến, thả tại long án bên trái. Linh Thần mười bậc mà lên, ngồi xuống. An Đế rất muốn hỏi một chút Linh Thần đến cùng làm sao, sắc mặt của hắn rất khó coi. Nhưng lúc này, đã có quan viên khởi bẩm quốc sự. Linh Thần một mực không nói chuyện, ánh mắt nhìn đại điện bên ngoài. Đại khái qua nửa canh giờ có, một cái tiểu thái giám sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào quỳ xuống, khởi bẩm bệ hạ, tả tướng cầu kiến. Linh Thần thầm nghĩ, còn tốt ngươi không có cô phụ bổn vương cuối cùng một kia tín nhiệm, chợt lại khẽ thở dài một cái, có chút thất lạc. Chương 1663, lão thần nhận tội. Chương 1663, lão thần nhận tội. An Đế liếc mắt nhìn Linh Thần, sau đó phân phó nói, tuyên là bẩm báo tiểu thái giám lĩnh chỉ lùi xuống. Chỉ chốc lát sau, rầm rầm xích sắt tiếng ma sát vang lên. Quân thần quay đầu nhìn về phía cửa đại điện, chỉ thấy Lý Hán Nho tóc hai bù xù, một thân áo tơ trắng, mang theo còng tay sửa chân, trong tay bưng lấy một trang giấy. Phía sau hắn đi theo năm cái mặt xám như cho người, hai cái là Lý Hán Nho thân nhi tử, mặt khác ba cái là hắn cháu trai ruột. Văn võ ba quan khiếp sợ nhìn xem một màn này, liền ngay cả An Đế đều khiếp sợ không thôi, vô ý thức nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía nàng, chợt khẽ gật đầu. An Đế ngầm hiểu, tả tướng đền tội. Xích sắt theo đi lại ma sát, vang lên ảo ảo. Lý Hán Nho mang con cháu đi tới ngự trước bậc quỳ xuống. Tội thần Lý Hán Nho đến đây nhận tội đền tội, Lang Châu án thủ phạm thật phía sau màn chính là tội thần, cầu bệ hạ nghiêm trị. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lý Hán Nho lời nói không thua gì bình tĩnh mặt nước nện vào một tảng đá lớn, hù dọa sóng biển ngập trời. Văn võ bá quan trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn xem Lý Hán Nho. Hắn nói cái gì? Lang Châu án thủ phạm thật phía sau màn là hắn? Cái này sao có thể? Cho tới bây giờ, cho dù chính Lý Hán Nho đã nhận tội, văn võ bá quan vẫn như cũ không tin hắn là cái Lang Châu án thủ phạm thật phía sau màn. Bởi vì lời này tựa như là có người nói Linh Thần phản bội Đại Huyền để người cảm thấy quá mức. An Đế liếc mắt nhìn Linh Thần, sau đó ánh mắt rơi xuống Lý Hán Nho trên thân. Tả tướng, ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì. Lý Hán Nho cúi đầu, cái chán chống đơ băng lãnh lạnh, thanh âm khàn giọng nói, gia môn bất hạnh, tử tôn bất hiếu. 5 năm trước, ta phát hiện đích tôn Lý Hạo Xuyên nhiễm lên thần tiên phấn. Ta thân là Đại Huyền tả tướng, học cho khắp thiên hạ, không nghĩ tới đích tôn lại nhiễm lên thần tiên phấn, vô cùng nhục nhã. Ta vốn định phế đích đứng thứ, nhưng ai biết, tạo hóa trêu ngươi, ta hai đứa con trai, ba cái cháu trai, vậy mà đều nhiễm lên thứ này. Mà dẫn dụ bọn hắn hút thần tiên phấn, là Chiêu Hỏa Quốc cần nút tại ta Đại Huyền mật thám đứng đầu, tên là Dương Tú Thất. Đương nhiên, đây là cái tên giả. Người đã tử ta tự tay bắt được, giao cho Nhiếp Chính Vương. Đám người nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần khẽ gật đầu. Lý Hán Nho tiếp tục nói, Dương Tú Thất mục đích là muốn Đông Cảnh Hải vực bố phòng đồ, ta là Đại Huyền thần tử, an quân đồng lộc, vì quân phân ưu. Một bên là Đại Huyền, một bên là ta chí thân, ta không biết nên làm sao chọn. Đoạn thời gian kia, ta ăn ngủ không yên, không nghĩ giao ra bố phòng đồ, lại nghĩ bảo toàn ta chí thân. Kết quả tâm lực lao lực quá độ, lập tức bị bệnh, lần kia bị bệnh, kém chút muốn mệnh của ta. Mà Chiêu Hòa người, thừa lúc vắng mà bảo, vì ta đưa tới Vĩnh Sinh Đan. Ta phục dụng Vĩnh Sinh Đan về sau, bệnh vậy mà như kỳ tích tốt. Bắt đầu, ta chỉ biết Vĩnh Sinh Đan rất chân quý, chỉ cho là dùng bí báo dược liệu. Nhưng khi ta biết đó là dùng hài đồng tâm can luyện chế lúc, ta đã hãm sâu vũng bùn, ra không được. Ta sụp đổ, ta cả đời này, đem tên nhìn so mệnh nặng. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ Lý gia chết hết. Đoạn thời gian kia, ta điên, dần dần tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu trắng trợn vơ vét của cải, phục dụng Vĩnh Sinh Đan. Ta là Đại Huyền tả tướng, ta vì Đại Huyền cúc cung tận tụy, lập xuống công lao hiển hách, những cái kia sâu kiến có thể sử dụng mạng của bọn hắn vì ta kéo dài tính mạng, kia là vinh hạnh của bọn hắn. Lý Hán Nho thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, lòng của mọi người bận đều đi theo đống nhiên siết chặt. Lý Hán Nho ngẩng đầu nhìn xem Linh Thần, thần sắc mang điên cuồng. Linh Thần ánh mắt lăng lệ như lao, gàn từng chữ nói, ngươi là vì Đại Huyền lập xuống công lao hiển hách, nhưng đây không phải ngươi giết hại vô tội lý do. Đừng có dùng tẩu hỏa nhập ma lấy cớ, ngươi làm hết thảy bắt nguồn từ ngươi nhu nhược, khiếp đảm, lần kia bị bệnh, để ngươi bắt đầu sợ chết, để ngươi trở nên phát rồ, không tiếc bất cứ giá nào muốn trường sinh. Lý Hán Nho thống khổ nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu, mới khàn khàn mở miệng, vương gia nói không sai, là ta nhát gan, nhưng lại tham lam. Nhưng ta khi đó đã rơi vào đi, trầm mê ở trường sinh bất lão khó mà tự kiềm chế. Liền xem như vương gia đi Lang Châu, ta vẫn không có tỉnh ngộ, vẫn như cũ trầm mê ở luyện đan trường sinh. Linh Thần trầm giọng nói, vậy ngươi lại là lúc nào tỉnh ngộ? Lý Hán Nho thật sâu thở dài, Lang Châu án kết thúc về sau, tin tức truyền về kinh thành, chết rồi 9.177 cái vô tội hài đồng cùng thiếu nữ, khi đó ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ tự mình làm cái gì. Ta chính là cái hất lên ra người, không có chút nào nhân tính xuất sinh. Thẳng đến mấy ngày trước đây, ta đích tôn Lý Hạo Xuyên hút thần tiên phấn mất khống chế, nện Lý ra từ đường. Một khắc này, ta mới biết được chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Ta Lý Hán Nho, tự cao tự đại, tự xưng một đời danh tướng, danh khắp thiên hạ. Nhưng quay đầu nhìn xem, kỳ thật ta chính là chuyện Tiếu Lâm, một cái 10 phần phế vật. Tại ngoại nhân xem ra, ta là đọc đủ thứ thi thư, học cho khắp thiên hạ trưởng thừa thiên tử, là trung quân ái quốc, thanh liêm như nước quốc chi của chủ. Thật tình không biết, ta chỉ là cái liền tử tôn đều giáo dục không tốt phế vật. Ta bên trên thật xin lỗi hoàng ân quân quận, thật xin lỗi Lý gia liệt tổ liệt tông, xuống thật xin lỗi lê dân bách tính, gia quốc thiên hạ, ta tất cả đều cô phụ, ta chính là cái chuyện cười lớn, ha ha ha. Lý Hán Nho đột nhiên cất tiếng cười to, cười nước mắt đều đi ra. Văn võ ba quan, ánh mắt phức tạp nhìn xem cười to Lý Hán Nho. Tiếng cười của hắn bên trong, tràn ngập trào phúng cùng bi ai. Ai có thể nghĩ tới, danh khắp thiên hạ Lý Hán Nho, vậy mà hại chết rồi nhiều người như vậy. Tả tướng, ngươi hồ đồ a. Kỷ Minh Thần đến bây giờ đều khó mà tin. Phùng Cao Kiệt, Lệ Chí Hành cũng giống như thế. Bọn hắn thực tế khó mà tin được, Lý Hán Nho sẽ là như thế phát dầu người. Lệ Chí Hành nhịn không được chất vấn, vì cái gì? Dưỡng Đan Sở sự tình ngươi đều quên sao? Vương gia không chỉ một lần nói qua, trên thế giới này căn bản cũng không có trường sinh bất lao đan dược. Thái thượng hoàng đều không tin tưởng nữa trường sinh sự tình, ngươi làm sao lại như thế hồ đồ? Ngươi thế nhưng là Lý Hán Nho, là cái kia dám vì Đại Huyền Bách Tính cùng Trương Thiên Luân giơ chân người. Ngươi bảo hộ Bách Tính, chẳng lẽ chính là vì thỏa mãn ngươi bản thân tư dục? Lý Hán Nho sụp đổ co quắp trên mặt đất, đầu dán băng lạnh mặt đất, lên tiếng khóc giống, toàn thân run rẩy, trong miệng nức nở, ta sai, thật xin lỗi, ta sai. Linh Thần nhìn xem Lý Hán Nho, thật lâu không nói gì, thần sắc đau thương. Hắn là Lý Hán Nho à, là cái kia một thân ngông nên, trung quân ái quốc, tại thiên hạ bình định sơ kỳ, chế định các loại sách lược, trợ giúp Đại Huyền khôi phục nhanh chóng nguyên khí Lý Hán Nho. Là cái kia hắn từng gặp luôn quan ngự sử công kích, giúp hắn bên vực lẽ phải, khắp nơi che chở hắn Lý Hán Nho à, vì sao lại dạng này? Vì sao lại đi đến một bước này? Lý Hán Nho, dù ngươi đã từng liều chết thủ hộ Bách Tính đổi lấy chính mình trường sinh, coi như thành công, cái này trên đường trường sinh, ngươi vừa ý ăn. Linh Thần Bi vẫn đang sen, mắt hổ rưng rưng, tim chắn đến khó chịu, nhịn không được gầm thét chất vấn, phát tiết cảm xúc. Chương 1664, xuống dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn. Chương 1664, xuống dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn. Lý Hán Nho ngẩng đầu, còn lương thân thể run nhẹ nhẹ, thanh âm khàn giọng, lao thần tội ác tại trời, tội đáng chết vạn lần, cầu bệ hạ xử tử lao thần, lấy chính pháp điện. Hai tay của hắn nâng lên trong tay tờ giấy kia, đây là lao thần tự tay viết tội trạng, phía trên rõ ràng ghi chép ta mấy năm nay tất cả việc ác, từng cọc, từng kiện, đều ở trên đó. Lao thần không cầu gì khác, chỉ cầu bệ hạ cùng nhiếp chính vương xử tử ta, đem đầu lâu của ta treo móc ở trên tường thành, cảnh cáo thiên hạ quan biên, xuống dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn. Hà Diệp đi xuống, lấy ra Lý Hán Nho trên tay tội trạng, hiện ra cho An Đế. An Đế xem hết, giao cho Ninh Thần. Sau đó, Ninh Thần lại đem tội trạng giao cho văn võ bá quan truyền đọc. Quân thần lúc này mới tin tưởng, một đời danh tướng Lý Hán Nho, sau lưng vậy mà là người mặt thú tâm ma quỷ. Lang Châu án bên trong, dùng ăn gạo thịt đồ ăn người, sống hái tâm can luyện đan, thần tiên phấn tứ ngược, mấy năm lâu, không người phát hiện, nguyên lai đều là bởi vì hắn trong bóng tối che chở. Không chỉ như vậy, kinh thành hài đồng thiếu nữ mất tích, cũng đều cùng tả tướng có quan hệ, tiến vào đỏ chỉ, luyện thu thạch, thúc người sữa, việc ác từng đống, nhìn thấy mà giật mình. Văn võ bá quan kinh sợ. Kỷ Minh Thần mấy người đau lòng như góc. Linh Thần trên mặt bi thống thần sắc biến mất, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Hán Nho. Hắn chậm rãi mở miệng, "Lý Hán Nho, Lang Châu bị giết hại vô tội hài đồng cùng thiếu nữ, tổng cộng 9,177 người, tăng thêm kinh thành, tử vong nhân số hơn bạn. Điều này đại biểu chính là hơn một vạn cái gia đình. Bởi vì ngươi dạy con không nghiêm, gia phong bất chính, bởi vì ngươi ham muốn trường sinh, làm hại vô số nhà đình vỡ vụn, ngươi chết một vạn lần đều không đủ." Lý Hán Nho cái trán dán chặt băng lãnh mặt đất, run giọng nói, "Thần biết tội, chỉ cầu chết một lần." "Phụ thân, phụ thân, chúng ta không thể chết, chúng ta không muốn chết, ngươi nhanh van cầu bệ hạ." "Gia gia, ta thế nhưng là cháu trai ruột của ngài, ngươi mau cùng bệ hạ nói, những này chuyện ác đều là ngươi làm, không liên quan gì đến chúng ta, cầu bệ hạ tha cho chúng ta một mạng." "Đúng, chúng ta là vô tội, phụ thân, ngươi không thể như thế nhẫn tâm, chẳng lẽ ngươi muốn Lý gia diệt môn sao? Ngươi làm như vậy, làm sao xuống dưới thấy Lý gia liệt tổ liệt tông, ngươi nhanh van cầu bệ hạ cùng vương gia, cầu bọn hắn tha chúng ta không muốn chết." Lý Hán Nho quay đầu nhìn xem bọn hắn, mặt mũi tràn đầy bi ai. Hắn thanh âm khàn khàn nói, "Con không dạy, lỗi của cha, gia môn bất hạnh, đều là lão phu sai. Các ngươi liền theo lão phu cùng một chỗ xuống dưới, cho liệt tổ liệt tông dập đầu nhận lầm." "Phụ thân, ngươi không thể như thế tự tư, chúng ta không muốn chết." "Đúng, gia gia, ta thế nhưng là Lý gia trưởng tử trưởng tôn, ta chết rồi, Lý gia dòng chính coi như tuyệt hậu. Ta chỉ là con thứ, dựa vào cái gì chỗ tốt không có ta, thời điểm chết muốn kéo lên ta, ta không phục, muốn chết để dòng chính đi chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." "Bệ hạ khai ân, vương gia tha mạng a." Lý Hán Nho con cháu loảng xoảng dập đầu, đau khổ cầu xin tha thứ. Lý Hán Nho đầy mắt bi thương, chậm rãi nói, "Chư vị đại nhân làm bằng vào ta vì giới, chớ có coi nhẹ đối tử tôn quản giáo. Chúng ta đứng tại trên Kim Loan điện này, đại biểu cho thân phận cùng quyền thế, nếu không quản giáo tốt tử tôn, bọn hắn sẽ ỷ vào thân phận của chúng ta làm sàng làm bậy. Con cháu của chúng ta cùng người bình thường tử tôn khác biệt, bởi vì chúng ta quyền thế, tử tôn một khi phạm sai lầm, đó chính là hại nước hại dân đại sự. Còn có, người sinh lão bệnh tử, không thể tránh né, thế gian này căn bản không có trường sinh. Chư vị chớ có học ta, cả đời danh dự cuối cùng hủy hoại chỉ trong chốc lát, rơi cái thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời hạ chẳng. Cuối cùng, mượn dùng Nhiếp Chính Vương mấy câu đến khuyên bảo chư vị: ngươi bồng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, xuống dân dễ ngược, thượng tiên khó lấn." Văn võ ba quan, thần sắc khác nhau. Lý Hán Nho lời này đối với bọn hắn xúc động rất lớn. Dân gian tục ngữ, giàu bất quá đời thứ ba. Lời này cũng không chỉ là nói một chút, nếu là hậu bối con cháu không hăng hái, quyền cao đến đương triều tả tướng lại như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cái cửa nát nhà tan hạ chẳng. Cho nên nói, đối tử tôn dạy bảo rất trọng yếu. Giáo tốt, gia tộc thịnh vượng. Giáo không tốt, cửa nát nhà tan. Ninh Thần chậm rãi đứng người lên, trầm giọng nói, "Bổn vương cũng có mấy câu muốn khuyên nhủ chư công. Làm chuyện xấu, chớ có nghĩ đến thần không biết quỷ không hay. Ngẩng đầu ba thước có thần mình, không sợ người biết sợ mình biết. Các ngươi có được đã đủ nhiều, tham thì thâm, sẽ nghẹn chết. bổn vương hy vọng chư công có thể mỗi ngày ba tỉnh bản thân, nhìn xem một ngày này tác phong làm việc, nhưng có xứng đáng lương tâm của mình, không cầu chư công mỗi ngày đều được thánh nhân sự tỉnh, nhưng cũng đừng đi xúc sinh chi đạo. Linh thần đưa tay chỉ ngày, gàn từng chữ nói, thượng tiên có lớn. Nói xong, nhìn về phía an đế, tiếp xuống, liền giao cho bệ hạ xử lý, thần cáo lui trước. Hắn nhớ đi thẩm cái kia gọi Tú Thất. Người này thế nhưng là Chiêu Hòa quốc mật thám đứng đầu, một bụng bí mật, nhất định phải móc ra. Chờ chút. An đế gọi lại Linh thần, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Nhiếp Chính Vương tại xử lý, làm việc phải đến nơi đến chốn, như vậy tiếp xuống, còn là từ Nhiếp Chính Vương tiếp tục xử lý đi. Thần, lĩnh chỉ. Linh thần lĩnh chỉ về sau, trầm giọng nói, Nhiếp thống lĩnh ở đâu? Có hạ quan. Nhiếp Lương lên tiếng bước vào trong điện. Linh thần liếc mắt nhìn Lý Hán Nho, thật sâu thở dài, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Nhiếp thống lĩnh, từ ngươi tự mình dẫn đội, áp giải phạm nhân Lý Hán Nho bọn người tiến về giám sát sở, đánh vào đại lao, chặt chẽ trông giữ. Thông báo cảnh tử y y, để hắn dẫn người tiến về tướng phủ xét nhà bắt người. Lý gia cựu tộc đều bỏ tù, chờ đợi xử lý. Văn võ bá quan ánh mắt phức tạp. Đại nguyên tả tướng, trưởng thừa thiên tử, hiện tại thành tội phạm Lý Hán Nho, có tiếng xấu, cựu tộc cũng chơi xong. Xem ra đối tử tôn hậu đại bồi dưỡng đích sắc rất trọng yếu. Bọn hắn bắt đầu nghĩ gần nhất con cháu của mình có cái gì dị thường. Không được, phải trở về thật tốt cha một chút, nhìn những này thằng dành con có hay không ỷ vào tên tuổi của bọn hắn làm chuyện xấu, có thì đổi chi, không thì thêm miễn. Bọn hắn hiện tại còn có cơ hội sửa lại, đến tả tướng một bước này, ruột hối hận xanh đều không dùng. Nhiếp Lương lĩnh mệnh, áp giải Lý Hán Nho bọn người tiến về giám sát sở. Tiếp xuống, thương thảo một trận cái khác quốc sự, liền tan chiều. Vương gia. Linh thần vừa đi ra đại điện, Kỷ Minh thần mấy người đuổi theo. Linh thần đứng vững, quay đầu nhìn xem bọn hắn. Câu tính lời nói liền đừng nói, cũng không phải là bổn vương lòng dạ ác độc, tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Coi như bổn vương nghĩ tha hắn, đại huyền luật không cho phép, bị hắn hại chết cái kia hơn vạn vô tội hài đồng cùng thiếu nữ không cho phép, bọn hắn phía sau thương tâm gần chết thân nhân càng không cho phép. Kỷ Minh thần thở dài, nói, vương gia, chúng ta không phải muốn để ngài thả hắn, cái này không thực tế. Chẳng qua là cảm thấy, hắn từng cũng vì đại huyền lo lắng hết lòng, lập xuống quá lớn công, bây giờ lớn tuổi, chỉ cầu tại giám sát sở, thiếu thụ điểm cực hình. Chúng ta cũng biết không nên đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng hắn đã từng thật vì thiên hạ này làm qua rất nhiều chuyện. Linh thần trầm giọng nói, các ngươi nghĩ nhiều, hắn cái gì đều chiêu, không cần thụ hình. Chương 1665, xung quan giận dữ vì hồng nhan. Chương 1665, xung quan giận dữ vì hồng nhan. Theo hoàng cung đi ra, Linh thần phóng ngựa đi tới giám sát sở. Mới vừa vào cửa, đối diện đụng vào dẫn người ra ngoài Cao Tử Bình. Lão Cao, đây là muốn đi đâu đây? Vương gia, trở về cùng ngài nói tỉ mỉ, Trúc Điền Tú Thất mở miệng, ta hiện tại đi bắt một cái người rất trọng yếu. Trúc Điền Tú Thất? Chẳng lẽ chính là Dương Tú Thất? Linh thần không hỏi tam vân bốn, bọn người bắt được hỏi lại cũng không mượn, vậy ngươi mau đi đi. Cao Tử Bình gật đầu, mang người hùng hùng hổ hổ rời đi. Linh thần đi tới cảnh kinh gian phòng. Tham kiến vương gia. Cảnh kinh nhìn thấy Linh thần tiến đến, tranh thủ thời gian túi người hành lễ. Linh thần khoát khoát tay, hỏi, không cần đa lễ. Ai đi tướng phủ xét nhà rồi? Cảnh kinh nói, Trần Trùng. Lao Trần thương thế tốt lên lưu loát rồi. Không sai biệt lắm, gia hỏa này không chịu ngồi yên, đoạn thời gian trước liền chạy về tới làm ban. Linh thần cười cười, chợt hỏi, ta vừa rồi đụng phải Cao Tử Bình, hắn nói Trúc Điền Tú Thất mở miệng. Cái này Trúc Điền Tú Thất là Dương Tú Thất sao? Cảnh kinh gật đầu, là. Linh thần nhíu mày, mật thám đứng đầu, nhanh như vậy liền mở miệng rồi. Cảnh kinh nói, là Phùng Kỳ Chính tự mình thẩm, người đưa đến giám sát sở, ta biết thân phận của hắn về sau, cũng làm người ta đem Phùng Kỳ Chính cùng Phan Ngọc Thành đều tìm đến giúp đỡ. Bất quá lần này ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng, cái này Trúc Điền Tú Thất, ẩn nút tại đại huyền mười mấy năm, sống an nhàn sung sướng, ngày sống dễ chịu nhiều, căn bản không có một chút xíu mật thám cốt khí, căn bản vô dụng bên trên Phùng Kỳ Chính, chỉ bên trên roi hình hắn liền tất cả đều chiêu. Biết ngươi muốn chinh phạt Chiêu Hòa Quốc, cho nên trọng điểm hướng Chiêu Hòa Quốc binh lực bố trí phương diện thẩm vấn. Không nghĩ tới có đại thu hoạch. Căn cứ Trúc Điền Tú Thất bàn giao, hắn thủ hạ có cái gọi Dương Bắc Hán kỳ nhân, đã gặp qua là không biết được, am hiểu vẽ tranh chi thuật. Dương Bắc Hán là người này tại đại huyền dùng danh tự, tên thật gọi Công Đằng Trực Giới. Chỉ cần bắt được cái này Công Đằng Trực Giới, liền tương đương với nắm giữ toàn bộ Chiêu Hòa Quốc hải vực bộ phòng. Cao Tử Bình chính là đi bắt Công Đằng Trực Giới. Linh thần ánh mắt sáng lên. Nếu như có thể được đến Chiêu Hòa Quốc hải vực bộ phòng đồ, kia liền đi theo che kín giám sát khu vực chơi trốn tìm như. Không chỉ có thể tinh chuẩn đả kích địch nhân bộ phòng, thuận lợi đổ bộ, càng có thể giảm mạnh đại huyền tướng sĩ thương vong. Cái này Công Đằng Trực Giới quá trọng yếu. Linh thần ánh mắt lấp lóe, có chút nghi ngờ nói, đã gặp qua là không biết được, am hiểu vẽ tranh, nhân tài như vậy, Trúc Điền Tú Thất dễ dàng như vậy đem hắn bán rồi. Sẽ hay không có lừa dối? Cảnh kinh vừa cười vừa nói, ngươi là không thấy được Trúc Điền Tú Thất cái kia sợ dạng, tiến hình thất liền dọa đến run chân, trói đến khung sắt bên trên thời điểm, trực tiếp dọa tiểu trong quần, mới rút vài roi, liền cùng triệt để, nói so với chúng ta hỏi được còn nhanh hơn. Mà lại, cái kia Công Đằng Trực Giới mặt ngoài là thuộc hạ của hắn, nhưng thật ra là Chiêu Hòa Quốc Hoàng thất phái tới giám thị hắn, hai người là mặt cùng lòng bất hòa. Linh thần khẽ miệng khẽ nhếch, nói, xem ra mục nát xa hoa lãng phí, sống ăn nhàn sung sướng sinh hoạt, đích xác có thể cấp tốc ăn mòn ý chí của một người. Đem một cái mật thám chi vương biến thành phế vật. Cảnh kinh cười nói, xa hoa dâm đãng, trầm mê hưởng là người, không có mấy cái có kết cục tốt. Bọn hắn không phải bị ăn mòn ý chí, chính là bị móc sạch thân thể. Loại người này, ta tại giám sát sở đại lao thấy quá nhiều. Linh thần khẽ gật đầu. Hai người hàn huyên một hồi, Linh thần đứng dậy, nói, dạng này, bổn vương về trước phủ, công đằng trực giới bắt trở lại, chặt chẽ trông coi, lập tức phái người cho ta biết. Cảnh Kinh bận quá. Lý gia là cái đại gia tộc, chép còn là cựu tộc, bận tối mày tối mặt. Chỉ là lúc này, tiến đến bẩm báo sự tình người liền có 7-8 cái. Linh thần ở trong này, dễ dàng để Cảnh Kinh phân tâm, liền đứng dậy rời đi. Ra giám sát sở, cười lữ bố trở lại vương phủ. Vừa hồi phủ, Tiêu Nhan Tịch tìm đi qua. Linh lang, có Đạm Đài Thanh Nguyệt tin tức. Linh thần liền vội vàng hỏi, mau nói, tham dò được cái gì? Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt đã bị áp giải đến kinh thành, căn cứ hoàng thất để lộ ra đến tin tức, nói là nửa tháng sau, sẽ trước mặt mọi người đem Đạm Đài Thanh Nguyệt xử cực hình. Linh thần kịch liệt có bảo, trầm giọng nói, bổn vương lời nói, Tây Lương hoàng thất chưa lấy được sao? Tiêu Nhan Tịch nói, thu được, nhưng giả vờ như chưa lấy được. Vương gia hẳn là cũng rõ ràng, Tây Lương hoàng thất hiện tại là đâm lao phải theo lao. Đạm Đài Thanh Nguyệt bị bắt, huyên náo mọi người đều biết. Nếu như bởi vì vương gia một câu, Tây Lương hoàng thất liền thả Đạm Đài Thanh Nguyệt, cái kia hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Toàn bộ Tây Lương hoàng thất sẽ biến thành trò cười, bị người cười rơi răng hàm. Cho nên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể làm bộ chưa lấy được vương gia tin, mau chóng xử tử Đạm Đài Thanh Nguyệt. Dạng này đã bảo toàn hoàng thất mặt mũi, sau đó lại có thể lấy chưa lấy được vương gia tin đến ngụy biện. Linh thần mặt trầm như nước, tốt một cái Tây Lương hoàng thất, dám cùng bổn vương chơi tâm nhãn. Bọn hắn nghĩ giả chết, vậy bản vương không ngại để bọn hắn chết thật. Tiểu Tịch Tịch, truyền lệnh cho Võ Vương, để hắn phát binh, thẳng đến Tây Lương Lâm Huyền thành. Đồng thời, ngươi để tiềm ẩn tại Tây Lương quốc đô thám tử đem Võ Vương đại quân áp cảnh sự tình truyền đi, nói cho Tây Lương bách tính, Đạm Đài Thanh Nguyệt nếu là chết rồi, đại huyền trăm vạn thiết kỵ sẽ san bằng Tây Lương. Bổn vương ngược lại muốn xem, Tây Lương hoàng thất lần này còn thế nào giả vờ ngây ngốc. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Linh thần, thầm nói, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, chỉ huy trăm vạn, chỉ vì cứu nàng. Thật ao ước Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh thần, ta cứu nàng, không vì cái gì khác, là vì đại huyền. Bây giờ các nước thần phục, có thực lực liền kém Tây Lương cùng Chiêu Hòa. Nếu là Đạm Đài Thanh Nguyệt trở thành Tây Lương nữ đế, chấp trưởng đại quyền, liền có thể cùng đại huyền chung sống hòa bình, đây chính là lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Tiểu Tịch Tịch, nếu có một ngày ngươi gặp được nguy hiểm, ta đồng dạng sẽ như thế. Theo ngươi gọi ta Ninh Lang ngày đó trở đi, mệnh đều là ngươi. Tiêu Nhan Tịch ánh mắt ba động, cảm động đến một mảnh vũng bùn. Cái số nam nhân này, nói giúp lời nói thời điểm, chọc người tiếng lòng. Bất quá Tiêu Nhan Tịch vẫn là không nhịn được cau mũi một cái, đối với Ninh thần lời nói khịt mũi coi thường, nói hắn cứu Đạm Đài Thanh Nguyệt tất cả đều là vì đại huyền, nàng căn bản không tin. Ninh thần nói, Tiểu Tịch Tịch, chỉ có thời gian nửa tháng, ta cái này liền thư một phòng, ngươi để người đưa đến Võ Vương trên tay. Tiêu Nhan Tịch vội vàng nói, Ninh Lang ngươi trước đừng có gấp, ngươi trước đó không phải hoài nghi Đạm Đài Thanh Nguyệt là cố ý bị bắt, muốn đập nồi dìm thuyền sao? Ninh thần khẽ gật đầu, làm sao? Có phải là có phát hiện gì? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, lần trước ngươi nói về sau, ta cũng làm người ta cường điệu điều tra một chút, thật đúng là phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Tỷ như Đạm Đài Thanh Nguyệt xuất lĩnh Phong Vân Đường, nàng bị bắt về sau, Phong Vân Đường liền giải tán. Có thể giải tán lúc sau, đại bộ phận Phong Vân Đường thành viên, vậy mà so Đạm Đài Thanh Nguyệt trước thời hạn đến Tây Lương quốc đô. Còn có, Đạm Đài Thanh Nguyệt bị thủ hạ của nàng buộc, hiến cho Tây Lương hoàng thất, lần này phụ trách tiếp nhận áp giải Đạm Đài Thanh Nguyệt, chính là thành viên hoàng thất, gọi Đạm Đài Vân Dực. Áp giải Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng vật tư, vận dụng 3000 người. Lâm Huyền Thành tuy nghèo, nhưng tóm lại là có thể vơ vét một chút vật tư, 3000 người hộ tống, bản này không kỳ quái, cũng nói còn nghe được. Nhưng kỳ quái chính là, áp giải Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng vật liệu mặt ngoài là 3000 người, kỳ thực là 5000 người. Bởi vì liền thái sơ các thám tử đều kém chút xem nhẹ quân nhu doanh vận chuyển lương thảo 2.000 người. Chương 1666, người nghĩ bất thoái vị. Chương 1666, người nghĩ bất thoái vị. Linh thần ánh mắt có chút lấp loé. Hắn nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, Đạm Đài Vân Dực cho Tây Lương hoàng thất báo cáo nhân mã là bao nhiêu. Bởi vì đại quân hồi kinh, mặc kệ là nhận lệnh hồi kinh, còn là áp giải người hoặc là vật, đều phải trước thời hạn hướng trên triều đình báo, nhân số không thể có sai lầm, nếu không coi làm mưu phản. Tiêu Nhan Tịch nói, 3000 nhân mã. Linh thần con mắt nhắm lại. Như thế nói đến đích xác có vấn đề. Kỳ thật bởi vì ứng nhắc thành kiến, mọi người thường xuyên sẽ xem nhẹ quân nhu doanh nhân mã, cảm thấy bọn hắn chỉ là vận chuyển lương thảo châu ngựa. Thật tình không biết, quân nhu doanh người, từng cái dũng mãnh thiệt chiến. Bởi vì lương thảo quá trọng yếu, không có lương thảo, không quan tâm ngươi có bao nhiêu nhân mã, 10 vạn đại quân cũng tốt, 100 vạn thiết kỵ cũng được, cuối cùng đều sẽ tự sụp đổ. Thì như Ninh An quân nhu doanh, liền từ Lôi An quản lý. Cái khác đại quân nhu doanh, đều là sức chiến đấu không tầm thường tướng sĩ hộ tống. Tiêu Nhan Tịch nói, chúng ta còn tra được một sự kiện, Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng Đạm Đài Vân Dực quan hệ không tầm thường. Linh thần ánh mắt co rụt lại, làm sao cái không tầm thường? Hai người bọn hắn đã từng kém chút thành hôn. Linh thần biểu lộ có chút cứng đờ, bọn hắn đều họ Đạm Đài, là thân thuộc, sao có thể thành hôn? Tiêu Nhan Tịch nói, thân thuộc cũng chia xa gần, nhất là Tây Lương hoàng thất, vì cam đoan huyết mạch tinh khiết, họ hàng gần thành hôn cũng không phải không có. Đạm Đài Vân Dực cũng coi là tuổi nhỏ thành danh, văn võ song toàn. Đạm Đài Thanh Nguyệt cập kê chi niên liền đã danh khắp thiên hạ, luận thành danh chi sớm, liên lão thiên sư cùng Liễu Kiếm Tiên cũng không sánh nổi. Như thế ưu tú hai người, hoàng thất để bọn hắn lưu lại huyết mạch, cái này rất bình thường. Linh thần khỏe miệng có chút co lại, trong lòng thầm mắng, biến thái tư tưởng phong kiến. Cái kia sau đó thì sao? Tiêu Nhan Tịch nói, về sau tự nhiên là bởi vì Đạm Đài Thanh Nguyệt không đồng ý, chuyện này liền tạm thời gác lại. Bởi vì khi đó Đạm Đài Thanh Nguyệt là Tây Lương thánh nữ, thống lĩnh Phong Vân Đường, Tây Lương hoàng thất cũng không tốt làm cho quá gấp, tăng thêm lúc ấy Tây Lương thái tử đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng có ý tưởng, từ đó cản trở, chuyện này liền không thành. Bất quá, chuyện này đối với Đạm Đài Vân Dực đến nói, thế nhưng là vô cùng nhục nhã. Linh Thần khinh thường nói, không phải liền là nữ nhân cự tuyệt nhà, này làm sao liền thành vô cùng nhục nhã, tâm nhãn cũng quá nhỏ. Đạm Đài Thanh Nguyệt không thích hắn, còn không thể cự tuyệt rồi. Cái thứ gì? Chờ ta gặp được hắn, phải nói với hắn nói, lòng của nam nhân ngược rộng lớn. Tiêu Nhan Tịch nói, nữ nhân mình thích cự tuyệt chính mình, cũng cự tuyệt người khác, cái này không có việc gì. Nhưng mình thích nữ nhân cự tuyệt chính mình, lại đi theo nam nhân khác chạy, cái này chẳng lẽ không phải xỉ nhục? Linh Thần vô ý thức hỏi, Đạm Đài Thanh Nguyệt với ai chạy rồi? Tiêu Nhan Tịch nhìn xem hắn không nói lời nào. Linh Thần giật mình, chỉ chính mình, ta. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Đạm Đài Vân Dực đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt hữu tình, Tây Lương Thái Tử đối với nàng cố ý, kết quả nàng ai cũng không có chọn, mọi người cũng liền bình an vô sự, chỉ coi là Đạm Đài Thanh Nguyệt say mê võ học, đối nhìn nữ tỉnh trưởng không hứng thú. Nhưng vừa nghiêng đầu, nàng đi theo ngươi chạy, tại bên cạnh ngươi đợi nhiều năm, cái này Đạm Đài Vân Dực cùng Tây Lương Thái Tử há có thể nhẫn? Ách, Tây Lương Thái Tử không đành lòng cũng phải nhẫn, bởi vì hắn bị Đạm Đài Thanh Nguyệt giết. Nhưng Đạm Đài Vân Dực nhẫn không được, hắn từng không chỉ một lần ở trước mặt mọi người biểu lộ ra đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt hận ý. Còn từng say về sau của nôn, muốn giết ngươi. Lần này áp giải Đạm Đài Thanh Nguyệt, hắn càng là chủ động xin đi. Mục đích đúng là vì nhục nhã Đạm Đài Thanh Nguyệt, nếu là lúc trước cùng hắn, sao lại biến thành tù nhân? Linh Thần khỏe miệng co giật, điều này cùng ta có quan hệ gì? Ta cùng tiểu đạm tử thanh bạch. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ta tin tưởng, nhưng không dùng a. Ta lại không có đem ngươi trở thành tình địch. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Hắn cúi đầu suy nghĩ, một lát sau mới lên tiếng, toàn bộ sự tình đích xác khắp nơi lộ ra cổ quái, cái này Đạm Đài Vân Dực đối với tiểu đạm tử hận đến cùng là thật hay giả? Tiểu Tịch Tịch, ngươi để người xem kỹ một chút. Hắn không hiểu rõ cái này Đạm Đài Vân Dực, vì yêu sinh hận cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Cho nên, hắn tạm thời không cách nào có kết luận. Bất quá, hắn luôn cảm thấy cả sự kiện tựa như là một cái thiết kế tỉ mỉ cái bẫy. Linh Thần đi tới thư phòng, thư một phong giao cho Tiêu Nhan Tịch, để nàng đưa đến võ vương trên tay. Đồng thời, để Thái Sơ các gần nút tại Tây Lương quốc đô thám tử giải tin tức, cho Tây Lương hoàng thất tạo áp lực. Mặc kệ Đạm Đài Thanh Nguyệt bên kia là nghĩ đập nồi dìm thuyền, thử chiến đến cùng, hay là thật bị bắt, hắn bên này đều phải làm tốt nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Tây Lương quốc đô, Đạm Đài Thanh Nguyệt bị giam giữ tại hình bộ đại lao, trọng binh trông coi. Một cái chừng 50 tuổi, người mặc quan bào, giữ lại râu dê nam tử mang mấy cái sai dịch đi tới phòng giam trước. Người này là Tây Lương hình bộ thượng thư, Tòng Khang. Tòng Khang phân phó người mở ra cửa nhà lao. Một cái sai dịch tiến lên, mở ra cửa nhà lao, Tòng Khang đi vào đại lao. Đạm Đài Thanh Nguyệt, dòng dã mang 5 bộ còng tay xử chân, hơn nữa còn mang lớn gông. Liên bộ này trói buộc, đừng nói siêu phẩm cao thủ, liền xem như 10 đầu trâu cũng đừng nghĩ tránh ra khỏi. Đạm Đài Thanh Nguyệt nguyên bản để người kinh diễm thanh lãnh khuôn mặt có vẻ hơi tiểu tụy, nhưng thần sắc vẫn như cũ cao ngạo, mắt lạnh nhìn đi tới Tòng Khang. Tòng Khang trên mặt đột nhiên lộ ra cười râm, phất phất tay đối với sau lưng sai dịch nói, các ngươi đi xuống trước, canh giữ ở bên ngoài, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần, bản quan muốn cùng thánh nữ thân cận một chút. Mấy cái sai dịch nhìn nhau liếc mắt, trên mặt lộ ra nụ cười bị uội, nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt xinh đẹp vô song dung nhan, nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Hy vọng thượng thư đại nhân ăn xong thịt, có thể để cho bọn hắn hút miếng canh. Mà lại, bọn hắn cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn. Không quan tâm ngươi là thánh nữ còn là công chúa vương hậu, đến nơi này, xoa tròn còn là bông yến, bọn hắn định đoạt. Lại nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt lập tức liền muốn bị xử cực hình, dạng này nhân gian tuyệt sắc, không thừa cơ chơi xong, chẳng phải là phung phí của trời. Tòng Khang nhìn xem sai dịch lui ra về sau, đi đến cửa nhà lao tiền triều bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó đi về tới, nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt, giống như là có thâm cửu đại hận, trên mặt không thấy nửa điểm lỗ mãng dâm đạm chi sắc. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt nhạt nhẽo, thần sắc bình tĩnh. Tòng Khang hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, sau đó hỏi, nói đi, muốn ta làm cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, sau 3 ngày, vương phi thọ đản, đêm đó phụ trách cửa cung người nghe nói là theo đại nhân cầu em vợ. Vương phi, kỳ thật nói chính là Tây Lương hoàng hậu. Bởi vì Tây Lương hoàng đế bị Đại Huyền Phong làm Tây Lương vương, cho nên hắn hoàng hậu cũng thành vương phi. Nhưng hạ lệnh hoàng thất không nguyện ý thừa nhận, còn là lấy hoàng đế cùng hoàng hậu tự xưng. 3 ngày sau, chính là Tây Lương hoàng hậu thọ đản, sẽ lớn xử lý. Tòng Khang nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, trầm giọng nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, theo đại nhân chỉ cần tại vương phi thọ đản ngày đó, đưa ngươi cậu em vợ qua chén, để hắn không cách nào trực ban là được. Cái khác, cái gì đều không cần làm. Tòng Khang ánh mắt chớp lên, đột nhiên sắc mặt đại biến, ngươi nghĩ bức thoái vị. Chương 1667, một trận chiến này, chúng ta không có đường lui. Chương 1667, một trận chiến này, chúng ta không có đường lui. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, đây không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình, theo ta nói đi làm là đủ. Theo đại nhân, ngươi không có lựa chọn khác. Nếu như ta người đem chứng cứ giao cho Tây Lương Vương, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, ta sẽ thành công. Đã ngươi tới gặp ta, chắc hẳn đã làm ra lựa chọn. Ngươi bây giờ chỉ có tin ta, mới có một chút hy vọng sống. Tòng Khang sắc mặt âm trầm, cuối cùng nhận mệnh thở dài, tốt, hy vọng thánh nữ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, thả ta rời đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Tòng Khang có cái thanh mai trúc mã biểu muội, hai người hái mộ lẫn nhau. Thật không nghĩ đến, biểu muội của hắn bị trong nhà đưa vào cùng, thành Tây Lương Vương Sủng Phi. Những năm này, Tòng Khang cũng là tại biểu muội hắn trông nom xuống, một đường lên chức đến hình bộ thượng thư. Nhưng hai người dư tình chưa hết. Thừa dịp về nhà thăm người thân lúc, hai người không chỉ một lần âm thầm tặng tiểu với nhau, hơn nữa còn sinh hạ một tử. Bọn hắn tự cho là làm thiên ý vô phùng, không nghĩ tới bọn hắn hô tặng tín vật cùng thư tình, đều rơi xuống Đạm Đài Thanh Nguyệt trên tay. Nếu như Tây Lương Vương biết mình sủng phi cho hắn đội nón xanh, hắn còn thay người khác nuôi hài tử, vậy còn không đến diệt Tòng Khang cửu tộc. Tòng Khang nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, thật sâu thở dài, cúi đầu. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói đúng, hắn hiện tại không được chọn. Hắn cùng biểu muội lẫn nhau đưa tặng tín vật cùng thư tình, hắn vẫn luôn giấu rất tốt. Cái kia hốc tối hắn là tìm chuyên gia chế tạo, đồng thời sau đó đem người kia giết người diệt khẩu. Hắn biết những vật này tầm quan trọng, một khi chạy ra đến liền là Chu Cửu tộc đại tội. Hắn tự nhận đã rất cẩn thận, nhưng lần này mở ra, muốn cầm ra bên trong tín vật, lấy giải tương tư chi tình. Kết quả mở ra hốc tối, mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Hốc tối bên trong tín vật không thấy, chỉ có một tấm tờ giấy, phía trên chỉ có một câu: đi gặp thánh nữ. Hắn biết, những cái kia đủ để diện hắn cựu tộc đồ vật, rơi xuống Đạm Đài Thanh Nguyệt trên tay. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói: theo đại nhân là người thông minh, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ để cho các ngươi có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, đi xa tha hương. Nếu do tại theo đại nhân hành sự bất lực, dẫn đến sự tình thất bại, vậy chúng ta chỉ có thể cùng một chỗ xuống địa ngục. Khác biệt chính là, ta chỉ có một người, mà theo đại nhân là cựu tộc Tật Chu. Tòng Khang sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn cúi người nói, ta sẽ dựa theo thánh nữ phân phó đi làm, cũng hy vọng sau khi chuyện thành công, thánh nữ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, bản thánh nữ chưa từng nuốt lời, lời hứa ngàn vào nặng. Đa tạ thánh nữ. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, sau khi chuyện thành công lại tạ cũng không muộn. Tòng Khang gật đầu, thánh nữ còn có phân phó khác sao? Không cần, ngươi có thể lui ra. Tòng Khang gật đầu, quay người rời đi. Tòng Khang đi không đầy một lát, một người mặc ngục tốt người tới cửa nhà lao bên ngoài. Thánh nữ, người này đáng tin sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, phái người đi nhìn chằm chằm hắn, như hắn có không nên có ý nghĩ, các ngươi biết nên làm như thế nào. Thuộc hạ rõ ràng, một trận chiến này, chúng ta không có đường lui, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Đi thôi, sau 3 ngày mang lên kiếm của ta tới đón ta. Là Đại Huyền, Kinh Thành. Linh Thần còn đang vì Đạm Đài Thanh Nguyệt lo lắng. Nửa tháng sau, Tây Lương Hoàng thất liền muốn trước mặt mọi người đem Đạm Đài Thanh Nguyệt xử cực hình. Nửa tháng, hắn liền xem như chạy chân gãy, cũng đuổi không đến Tây Lương. Trước mắt duy nhất có thể làm chính là tạo áp lực, để Võ Vương dẫn đầu đại quân thẳng bức Tây Lương Lâm Huyền Thành, để Thái Sơ các thám tử tại Tây Lương quốc đô giải tin tức, để Tây Lương Hoàng thất kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn càng hy vọng tất cả những thứ này đều là Đạm Đài Thanh Nguyệt thiết hạ cái bẫy. Đúng lúc này, một cái hạ nhân đến đây bẩm báo, nói là giám sát sở người tới cầu kiến. Linh Thần đi tới phòng khách, nhìn thấy giám sát sở người, là cái Ngân Y Điệp, nhìn quen mắt, khẳng định gặp qua. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, đứng lên đi, là Cảnh Tử Y để ngươi đến. Là Cảnh Tử Y để tiểu nhân đến nói cho vương gia, Công Đằng Trực Giới bắt được. Linh Thần thần sắc vui mừng. Bắt được Công Đằng Trực Giới, liền tương đương với nắm giữ Chiêu Hỏa Quốc Hải vượt bố phòng đồ. Đi, đi xem một chút. Linh Thần xuất phủ, phóng ngựa đi tới giám sát sở. Cảnh Kinh biết hắn khẳng định sẽ đến, đã sớm chờ lấy hắn. Người đâu? Tại Đại Lao, Cao Tử Bình đã bắt đầu thẩm vấn. Hai người tới Đại Lao, vừa tới hình thất cổng, liền nghe tới bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Linh Thần biến sắc. Cái này Công Đằng Trực Giới quá trọng yếu, cũng đừng làm cho Cao Tử Bình giết chết. Hắn vội vàng đẩy cửa vào. Nhưng khi nhìn thấy tình huống bên trong, hắn cùng Cảnh Kinh đều là hoa cúc siết chặt. Chỉ thấy một người cưỡi tại trên con lửa gỗ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này con lửa gỗ là trải qua cải biến. Lúc đầu dưới con lửa gỗ mặt là 2 khối iPad, nhưng bây giờ cái này 2 khối iPad biến thành con. Tựa như là trẻ con cưỡi ngựa gỗ, còn có lung lay ghế dựa, có thể trước sau lắc lư. Một người cưỡi tại trên con lửa gỗ trước sau lắc lư. Nếu là không lay động, bên cạnh có Hồng Y Y hỗ trợ đẩy một cái, để người tiếp tục lắc. Linh Thần nhìn thấy con lửa gỗ trên lưng tại hướng xuống nhỏ máu đâu, trên mặt đất lưu một bãi. Bên cạnh còn có cái nhỏ gầy nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng hắn không bị khổ, mà là ngồi ở sau bàn, cầm bút lông, trước mắt phủ lên trang giấy, Cao Tử Bình ngay tại cho hắn tự tay mài mực. Cao Tử Bình nhìn thấy Linh Thần cùng Cảnh Kinh tiến đến, nhưng cho bọn hắn một cái chờ một lát ánh mắt. Sau đó, một bên mài mực, vừa hướng nam tử gầy nhỏ nói, "Đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi chậm rãi họa, tay chớ run, không cần sợ hãi." Nam tử gầy nhỏ run lợi hại hơn, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh có người cưỡi tại trên con lửa gỗ, gọi cùng mổ heo như. Hắn có thể không sợ sao? Trên con lửa gỗ người, là bọn hắn Chiêu Hỏa Quốc người. Hắn tận mắt thấy đối phương đem con lửa gỗ trên lưng dài 5-6 tấc gậy gỗ ngồi vào trong thân thể. Nhưng hắn lại không dám dừng lại, chỉ có thể cố nén trong lòng hoảng hốt, từng chút chậm rãi họa. "Đúng, chớ khẩn trương, chậm rãi họa." "Không tệ không tệ, họa đến thật tốt. Người tới, cho cái này tên lùn, không phải, cho Cựu Đỏ tiên sinh pha ly trà." Linh Thần mím chặt khoe miệng, Cao Tử Bình tiện nhân này, thật có hắn. "Ngươi chậm rãi họa, chớ khẩn trương. Một hồi ta để người chuẩn bị cho ngươi ngon miệng đồ ăn." Cao Tử Bình nói, để người nhìn xem Công Đằng Trực Giới, sau đó đi tới, ra hiệu Linh Thần cùng ngoài Cảnh Kinh mặt nói chuyện. Ba người đi tới bên ngoài. Cao Tử Bình nói, "Vương gia, Cảnh Tử Y Y, lúc này đừng kinh đến hắn. Hắn ngay tại họa Chiêu Hỏa Quốc Hải vượt bố phòng đồ, cùng toàn bộ Chiêu Hỏa Quốc bản đồ." Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Chiêu Hỏa Quốc bản đồ?" Cao Tử Bình nói, "Vương gia đừng nhìn tên lùn này nhỏ gầy gầy quòm, cùng con khỉ, bản sự cũng không nhỏ. Trước đó nói hắn đã gặp qua là không quên được, ta không tin, cho nên cố ý thử một chút. Ta để người lấy ra một bức họa, để hắn liếc mắt nhìn, sau đó vẽ ra đến. Không nghĩ tới hắn thật chỉ là liếc mắt nhìn, liền vẽ ra." Chương 1668, Cầu Vương gia đem ta lăng trì xử tử. Chương 1668, Cầu Vương gia đem ta lăng trì xử tử. Linh Thần nhịn không được đại hỉ, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là muốn chiêu Hòa Quốc hải vực bố phòng đồ, không nghĩ tới được đến toàn bộ chiêu Hòa Quốc bản đồ. Cao Tử Bình đột nhiên hưng phấn nói, ta một lần nữa cải tạo con lửa gỗ thế nào? Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi là nói cho phía dưới trang hai khối bốn lượn đánh vậy? Cao Tử Bình liên tục gật đầu, nói, cái này linh cảm là đến từ nhà ta sát vách một vị lão nhân ghế nằm, có phải là rất trâu? So Phùng Kỳ chính cái kia sẽ chỉ làm bừa ra hỏa mạnh hơn. Ninh Thần giơ ngón tay cái lên. Cao Tử Bình mặt mũi tràn đầy đắc ý, không có cách nào, ai bảo ta là hắn sư huynh đâu, so hắn thông minh cũng là phải. Cao Tử Bình cùng Phùng Kỳ chính là đồng môn, hai người cùng một chỗ bái sư, cùng một chỗ lưu lạc giang hồ, cùng nhau gia nhập giám sát sở. Nhưng chính là tại ai là sư huynh, ai là sư đệ sự tình bên trên, một mực rằng có không xong. Lão Cao, chuyện này liền giao cho ngươi, cái này nhưng việc quan hệ trinh phạt chiêu hỏa, không thể ra một điểm sai lầm. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, một điểm sai lầm liền có thể dẫn đến vô số tướng sĩ mất mạng. Cao Tử Bình gật đầu, nói, yên tâm, giao cho ta. Chờ hắn vẽ xong về sau, ta sẽ để cho chiêu Hòa Quốc người từng cái phân biệt, xác định thật giả. Linh Thần vô bờ vai của hắn, ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi hẳn là sư minh. Cao Tử Bình cười khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử đằng sau đi. Vậy ta tiếp tục đi thẩm vấn rồi. Linh Thần gật đầu. Cao Tử Bình quay người tiến vào hình thất. Linh Thần nói, một phần hoàn chỉnh chiêu Hòa Quốc bản đồ, có thể để cho chúng ta đại huyền tướng sĩ giảm mạnh tổn thất. Lý Hán Nho đem trúc điển tú thất giao cho chúng ta, công tại Thiên Thu. Cảnh Kinh giật mình, chợt khẽ thở dài một cái. Thật sự là thế sự vô thường, Lang Châu án người sau lưng, vậy mà là Lý Hán Nho, ta đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Linh Thần trầm giọng nói, ta giống như ngươi, đến bây giờ cũng không có lấy lại tinh thần. Lúc trước vì đại huyền, vì bất tính, dám cùng Trương Thiên Luân giơ chân, dứt khoát kiên quyết từ bỏ tả tướng chi vị. Ai có thể nghĩ tới, một người như vậy, cuối cùng biến thành ma quỷ, kẻ giết rồng cuối cùng thành ác long. Cảnh Kinh gật đầu, hắn liền giam ở bên trong, vương gia muốn hay không đi xem hắn một chút. Linh Thần khẽ gật đầu. Hai người tới giam giữ Lý Hán Nho phòng giam. Đã từng được người kính ngưỡng đại huyền tả tướng, văn đàn đại nho, bây giờ lại người mặc áo tù nhân, thân hãm lao tù. Cảnh Kinh để người mở ra cửa nhà lao. Lý Hán Nho bình tĩnh nhìn đi tới Ninh Thần cùng Cảnh Kinh. Hắn mang theo còng tay xương chân, thần sắc tiêu tụy, có chút trở ngại đứng dậy quỳ xuống. Tội dân Lý Hán Nho, tham kiến nhiếp chính vương, Cảnh đại nhân. Ninh Thần thật sâu thở dài, đứng lên đi. Tạ vương gia. Ninh Thần trầm mặc một hồi nói, bổn vương đến giám sát sợ làm ý chuyện, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Lý Hán Nho lắc đầu nói, cái này ô uế chi địa, ta cái này người sắp chết, không đáng vương gia đến đây. Ninh Thần trầm giọng nói, lúc trước bổn vương mới vào triều đình, cái gì cũng đều không hiểu, như cái trẻ con miệng còn hôi sữa, thường xuyên gặp rắc rối phạm sai lầm. Là Thái Thượng Hoàng, Trần Lao Tướng Quân, còn có ngươi, là các ngươi che chở ta. Không có các ngươi một đường hộ giá hộ tống, ta đi không đến hôm nay. Lý Hán Nho giống như là cũng nhớ tới Di Vãng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, kỳ thật vẫn là Thái Thượng Hoàng sủng ngươi, che chở ngươi. Đương nhiên, vương gia cũng chưa từng để Thái Thượng Hoàng thất bại qua. Linh Thần lắc đầu, Thái Thượng Hoàng sủng ta, nhưng cũng không thể quang minh chính đại trên triều đình che chở ta. Trần Lao Tướng Quân thiện chiến, nhưng ăn nói vụ bè. Mỗi lần ta bị những cái kia ngôn quan ngự sử công kích bởi tội, đều là ngươi, kỳ đại nhân bọn hắn, vì ta ra mặt. Ta từng cùng người bên cạnh nói qua, ngươi, Kỳ đại nhân, Lệ đại nhân, Phùng đại nhân, chính là đại huyền bốn chiếc xe ngựa, coi như đại huyền không có ta, các ngươi cũng có thể vì đại huyền hộ giá hộ tống, che chở đại huyền tiếp tục đi lên phía trước. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, ngươi vậy mà lại lưu lạc đến tận đây. Lý Hán Nho nụ cười đắng chát, lắc đầu nói, chớ nói vương gia, liền xem như chính ta cũng không nghĩ tới. Người này a, thật sự là một bước cũng không thể đi nhầm, một bước sai, từng bước sai. Ta vốn cho là mình nổi danh lưu thiên cổ, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật không trách bất luận kẻ nào, đều tại ta chính mình tham niệm quá sâu. Vương gia, nên bàn giao ta đều bàn giao, ta cuối cùng còn có một thỉnh cầu, hy vọng vương gia nhìn tại chúng ta ngày xưa trên tình cảm có thể đáp ứng. Linh Thần nói, thỉnh cầu gì? Lý Hán Nho nói, ta không hy vọng xa vời cái khác, chỉ cầu vương gia có thể đem ta trước mặt mọi người lăng trì xử tử. Sau khi ta chết, đem đầu lâu của ta treo ở kinh thành tường thành bên ngoài, cảnh cáo thiên hạ. Cảnh Kinh sắc mặt đại biến. Hắn vốn cho rằng Lý Hán Nho là muốn Linh Thần mở một mặt lưới, không nghĩ tới hắn vậy mà cầu Linh Thần đem hắn lăng trì xử tử. Linh Thần nhìn xem hắn, thật lâu không nói. Hắn biết, Lý Hán Nho là muốn chu tội. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Linh Thần từ đầu đến cuối không có nói chuyện, quay người ra ngoài. Lý Hán Nho quỳ xuống đất hô to, cầu vương gia thành toàn, thiên hạ này ai cũng có thể phạm sai lầm, duy chỉ có triều đình trừ công không thể. Bởi vì một khi phạm sai lầm, chính là hại nước hại dân. Cầu vương gia đem ta lăng trì, lấy chính pháp điện, cảnh cáo hậu nhân. Cảnh Kinh nhìn xem Lý Hán Nho, thật sâu thở dài, sau đó quay người ra ngoài khóa lại cửa nhà lao, bước nhanh đuổi kịp Linh Thần. Lý Hán Nho phạm sai quá lớn, hơn một vạn vô tội hài đồng thiếu nữ thảm tao độc thủ, biến thành gạo thịt đồ ăn người, mặc người gian dâm thuốc sữa, hài đồng còn sống hái tâm can, vô số nhà đình phá thành mảnh nhỏ, ảnh hưởng quá mức các liệt. Tội lỗi của bọn hắn không có cách nào tẩy. Linh Thần quay đầu nhìn hắn một cái, quay đầu đem vụ án, chứng cứ phạm tội chỉnh lý tốt, đưa đến bổn vương trong phủ. Lý Hán Nho tội, bổn vương tự mình đến định. Cảnh Kinh gật đầu. Đúng rồi, những cái kia chiêu Hòa Quốc thám tử bắt thế nào rồi? Cảnh Kinh cười khổ nói, ngay tại bắt, đã bắt mấy chục cái. Ta là thật không nghĩ tới, chỉ là kinh thành liền ẩn nút nhiều như vậy địch quốc gian tế, giám sát sở vậy mà đều không có phát giác, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi năng lực của mình. Nhất làm cho ta sinh khí chính là, bắt được gian tế bên trong, lại có một nửa là đại huyền người. Những này bán nước cầu đình, phản bội quốc gia mình xuất sinh, liền nên bị phanh thây xé xác, chém thành muôn mảnh, liền nên bị chu tận cửu tộc, một tên cũng không để lại. Linh thần đạm mạc nói, to lớn kinh thành, mấy chục cái gian tế chỉ sợ cũng chỉ là một phần nhỏ. Cái này cùng các ngươi năng lực không quan hệ, giám sát sở cũng không có cách nào đem kinh thành tất cả mọi người sàng lọc một lần. Mà lại, sàng lọc qua đi, còn sẽ có mới gian tế xuất hiện, căn bản tra không hết. Chớ nói cái thế giới này, chính là ở kiếp trước, mạng lưới khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy dưới tình huống, gian tế vẫn như cũ trừ chi không hết. Hắn nhớ kỹ có một bộ ái quốc phim, vạch trần năm đó tháng ngày tại Hoa Hạ phạm phải ngập trời tội ác, kết quả bộ phim này ở trên chiếu trước mấy ngày ngắn ngủi, lại bị báo cáo hơn 180 vạn lần. Có thể nghĩ, Hoa Hạ trên mặt đất, ẩn tàng bao nhiêu tháng ngày nuôi chó, bao nhiêu nhận chó làm chủ xuất sinh. Linh thần trầm giọng nói, những bọn gian tế kia, xác định về sau, cựu tộc tận trù, không cho phép lưu lại một tia dơ bẩn huyết mạch. Chương 1669, không muốn đưa đến trong nhà đến, suối quẩy. Chương 1669, không muốn đưa đến trong nhà đến, suối quẩy. Theo đại lao đi ra, Linh thần vẫn chưa rời đi, mà là đi tới cảnh kinh gian phòng, một bên uống trà một bên chờ Cao Tử Bình tin tức. Đại khái khoảng một canh giờ, Cao Tử Bình đến. Thế nào? Linh thần đặt chén trà xuống, có chút bức thiết mà hỏi, bởi vì chuyện này quan trinh phạt chiêu hòa lúc đại huyền tướng sĩ tỷ số thương vong. Cao Tử Bình trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, đưa qua một sấp giấy, cười nói, may mắn không làm được bệnh. Linh thần đại hỉ, vội vàng nhận lấy, trên bàn mở ra, hết thảy bốn tấm giấy, có thể ghép thành một bộ hoàn chỉnh bản đồ. Đây là hoàn chỉnh chiêu hòa quốc bản đồ, phía trên đánh dấu hải vực bố phòng đồ, cùng chiêu hòa trên lục địa binh lực bố trí tình huống. Linh thần khó nén mừng rỡ, hỏi, xác nhận qua sao? Cao Tử Bình gật đầu, đã để bắt được chiêu hòa quốc người từng cái xác nhận qua, những người kia mặc dù không có đã gặp qua là không quên được bản sự, nhưng đối với chính mình xuất sinh hoạt địa phương khẳng định có ấn tượng. Trước mắt mà nói, không có bao lớn vấn đề. Cảnh Kinh kinh ngạc nói, không phải nói chiêu hòa là viên đạn tiểu quốc sao? Theo trên bản đồ nhìn, cái này lãnh thổ nhưng không có chút nào nhỏ. Linh thần nói chiêu hòa là viên đạn tiểu quốc, là một loại trên khí thế xem thường. Nếu như cái thế giới này là địa cầu thế giới song song, chiêu hòa là tháng ngày, như vậy bọn hắn lãnh thổ liền sẽ không nhỏ. Ở kiếp trước thời điểm, tháng ngày quốc thổ diện tích có thể so sánh nước Anh, Italy những quốc gia này còn lớn hơn. Linh thần lời nói xoay chuyển, lão Cao, đi giúp ta tìm một tấm giấy dầu. Tốt. Cao Tử Bình mang tới giấy dầu. Linh thần đem cái kia bốn tấm bản đồ dùng giấy dầu gói kỹ, tiếp thân thu lại, sau đó nói, lão Cao, chuyện này cho ngươi nhớ một công. Các ngươi làm việc đi, ta lại là đi đầu một bước. Theo giám sát sở đi ra, Linh thần trực tiếp phóng ngựa trở lại vương phủ. Trở về sau, lập tức tìm tới Tiêu Nhan Tịch. Tiểu Tịch Tịch, ngươi giúp ta nhìn xem, này tấm bản đồ nhưng có vấn đề gì? Tiêu Nhan Tịch màu vẽ chi thuật đang phong tạo cực, một bức họa uốn lượn khúc chiết, điểm chọn chuyển bút, hoặc là viết nhanh thời điểm đột nhiên ngạnh sinh sinh rẽ ngoặt, những này Tiêu Nhan Tịch đều có thể nhìn ra. Linh thần nói, đem bản đồ mở ra đặt lên bàn. Tiêu Nhan Tịch tiến lên xem xét. Tiểu Tịch Tịch, đây là chiêu hòa quốc bản đồ, việc quan hệ ta đại huyền tướng sĩ trinh phạt lúc tương vong, ngươi nhưng phải nhìn cẩn thận. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Một lát sau, chân mày cau lại, bản đồ này vấn đề rất lớn. An Ninh thần giật mình, liền vội vàng hỏi, có vấn đề gì? Tiêu Nhan Tịch sau lưng một chỉ, ngươi nhìn nơi này, vốn là đầu sơn mạch, hướng bắc kéo dài, nhưng đến nơi này đột nhiên hướng tây mà đi, hình thành một cái góc, mà lại là cái chỗ trũng. Linh Lang lại nhìn đằng sau, là đầu sông lớn, một khi vỡ đê, có thể trong nháy mắt bao phủ chỗ trũng xứ. Nơi này, con đường này vốn là hướng đông kéo dài, đột nhiên ngoặt đến phía nam, cái này không phù hợp sơn mạch địa thế hướng đi. Còn có nơi này, Tiêu Nhan Tịch liên tiếp vạch ra mấy cái vấn đề. Linh thần mặt trầm như nước, hắn liền biết những này chiêu hòa tên lùn sẽ không trung thực. Người tới, một cái Ninh An quân binh sĩ chạy vào. Linh thần phân phó nói, ngươi đi một chuyến giám sát sở, nói cho Cao Tử Bình, liền nói bộ kia bản đồ rất có vấn đề, để hắn hạ thủ nhẹ một chút, sau đó đem người tới vương phủ đến. Là, chờ chút. Tiêu Nhan Tịch gọi lại chuẩn bị quay người rời đi binh sĩ, quay đầu nói với Linh thần, còn là ta đi một chuyến giám sát sở đi, trong nhà còn có hài tử, theo giám sát sở đi ra máu người nước đọng phần phần, không muốn đưa đến trong nhà đến, suối quậy. Linh thần nghĩ cũng phải, gật đầu nói, tốt, ta cùng ngươi đi. Linh thần cùng Tiêu Nhan Tịch lần nữa đi tới giám sát sở. Hình thất bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương để người khắp cả người phát lạnh. Linh thần cùng Tiêu Nhan Tịch chờ ở bên ngoài. Một lát sau, cửa mở, hai cái hồng ý cùng kéo cho chết như kéo lấy một người đi ra. Linh thần cùng Tiêu Nhan Tịch đi vào hình thất, vừa tiến đến liền thấy Cao Tử Bình liễu lấy công đằng trực dưới tóc, đem hắn mặt đè vào đốt bàn ủi chậu than trước, một mặt ta nói, chúc mừng ngươi, thành công để ngươi cấp trên trúc điển tú thất cưới lên con lửa gỗ. Vừa rồi cái kia kéo ra ngoài người, chính là trúc điển tú thất. Công đằng trực dưới, ngươi có chút không thất thời a. Trước đó lao tử ăn ngon uống sướng chiêu đãi ngươi, ngươi dám ở trên địa đồ dở trò gian. Lao tử lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lao tử không ngại để ngươi một bên cưới con lửa gỗ, một bên đem chậu than bên trong than nuốt vào trong bụng. Công đằng trực dưới dọa đến toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu. Cao Tử Bình đưa tay một bàn tay quất vào hắn trên nó, đừng mẹ nó run, ngươi cái này run đi nhà vệ sinh đều phải bắn 8 lần a. Trước đó lao tử chính là bị ngươi này tấm đức hạnh cho lừa gạt, ngươi làm lao tử còn có thể bên trên lần thứ hai làm. Linh thần ho khan một tiếng. Cao Tử Bình quay đầu xem ra, buông ra công đằng trực dưới, xài bước đi tới, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, thật xin lỗi a, không nghĩ tới cháu trai này đều dọa nước tiểu còn dám dở trò gian. Linh thần khoát tay, không trách ngươi, Chiêu Hỏa tên lùn từ trước đến nay âm hiểm giảo hoạt. Nói, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch có chút trắng bệ mặt, muốn hay không chuyển sang nơi khác. Nơi này che kín hình cụ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, lần thứ nhất tiến vào người nơi này, khó tránh khỏi run như cầy sấy. Tiêu Nhan Tịch cố nén trong lòng khó chịu, lắc đầu nói, không quan hệ, liền nơi này đi. Bởi vì nơi này đối với phạm nhân càng có lực uy hiếp. Ninh Thần để Cao Tử Bình chuẩn bị kỹ càng bút mực, sau đó đem công đằng trực giới mang tới. Ninh Thần mắt lạnh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi hẳn nghe nói qua Lang Châu án đi, thủ phạm chính Lý Tổng Tiện bọn người, bổn vương để người đem bọn hắn lột sạch, trên thân bôi lên thối cá nát tôm, cung cấp quả đen mổ, để bọn hắn nhìn tận mắt chính mình một chút xíu bị ăn sạch. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không muốn cùng bọn hắn kết quả giống nhau, vậy cũng chớ dở trò gian. Còn có, trước mắt ngươi vị này có vẻ như thiên tiên mỹ nhân, là bổn vương vương phi, nàng màu bé chi thuật đang phong tạo cực, ngươi nếu dám động tâm tư khác, nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra, bổn vương khuyên ngươi thành thật một chút. Tiêu Nhan Tịch tinh xảo như khắc khỏe miệng có chút giơ lên. Công đẳng trực giới dọa đến toàn thân run như run rẩy. Linh Thần lạnh nhạt nói, bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Công đẳng trực giới cầm lấy bút, run run rẩy rẩy bắt đầu họa. Một lát sau, Tiêu Nhan Tịch chân mày cau lại, nói, các ngươi Chiêu Hỏa quốc người là núi Nhạc Phong Loan không phân sao? Ngọn núi này như thế bén nhọn dốc đứng, đây cũng là phong. Còn có tòa này, hẳn là nhạc a. Thân là một cái hiểu được mẫu vẽ chi thuật, mà lại họa công không kém người, làm sao có thể không phân núi Nhạc Phong Loan? Ngươi là cố ý? Công đẳng trực giới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kinh hoàng nói, ta không có, ta không có. Chúng ta Chiêu Hỏa quốc người không phân ngài nói những này, thống nhất đều gọi là núi. Thì như chúng ta Thánh Sơn, hỏa chi núi. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, hỏa chi núi, có phải là một ngọn núi lửa, đỉnh núi sẽ phun trào dung nham? Công đẳng trực giới liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, kia là hỏa thần nổi giận. Linh Thần lại hỏi, hỏa chi núi có phải là lại được xưng là núi Phú Sĩ? Công đẳng trực giới lắc đầu, run giọng nói, không biết, ta chưa nghe nói qua. Linh Thần ánh mắt chớp lên, hỏa chi núi vô cùng có khả năng chính là núi Phú Sĩ. Ở kiếp trước, tháng ngày núi Phú Sĩ trước kia cũng gọi hỏa chi núi, núi Phú Sĩ là ẹ đủ tộc ngôn ngữ phiên dịch tới. Chương 1670, Linh Thần phiêu chương 1670, Linh Thần phiêu tiếp xuống, công đẳng trực giới họa rất cẩn thận, không có tái xuất vấn đề gì. Có thể là biết Tiêu Nhan Tịch là cái màu vẽ cao thủ, không còn dám có tiểu tâm tư. Bản đồ vẽ xong, cùng phía trước họa so sánh, khác biệt rất lớn. Tiêu Nhan Tịch xác nhận mấy lần, nàng không dám xác định này tấm bản đồ hoàn toàn không có vấn đề, nhưng công đẳng trực giới vận dụng ngòi bút thời điểm, nàng không có phát hiện không ổn. Nói tóm lại, này tấm bản đồ so trước đó bức kia có độ tin cậy cao hơn nhiều. Mấy người theo đại lao đi ra. Linh Thần để cảnh kinh tiếp tục thẩm trúc điển tú thất bọn người, tận khả năng đào ra càng nhiều đầu mối lũ dụ. Sau đó, hắn mang Tiêu Nhan Tịch hồi phủ. Về đến nhà, Linh Thần đem bản đồ giao cho Tiêu Nhan Tịch. Nàng biết Tiêu Nhan Tịch có thể điều chế ra một loại đặc thù thuốc màu, dùng cho vẽ tranh, nhưng 10 năm không phai màu. Nàng để Tiêu Nhan Tịch đem hắn vẽ ở trên da thú, hết thể hóa hai phần, một phần giao cho hắn, một phần đưa đến hoàng cung bảo tồn. Lúc đầu, Linh Thần là dự định tại Tiêu Nhan Tịch gian phòng ngủ lại, nhưng bị Tiêu Nhan Tịch lấy muốn làm họa danh nghĩa cho đổi ra. Tiêu Nhan Tịch là cái nữ nhân thông minh, nàng biết không thể độc chiếm Linh Thần. Nàng bình thường đều đi theo Linh Thần bên người, cho nên lúc ở nhà, Linh Thần là thuộc về An Đế, Tử Tô cùng Vũ Điệp các nàng. Linh Thần đi tới Vũ Điệp gian phòng, bởi vì hai người kiên trì muốn chính mình nuôi nấng hải tử, cho nên không có tìm lũ mẫu. Cho nên Linh Thần muốn trai ôm phải ấp là không thể nào, nhất định phải có một người nhìn hải tử. Cuối cùng, Tử Tô mang hai đứa bé rời đi. Đêm mai, từ Vũ Điệp nhìn hải tử, bởi vì muốn dẫn hải tử, Vũ Điệp thật lâu không có cùng Linh Thần thân mật. Một đêm này, dày vò nhiều lần, thẳng đến bình minh mới ngủ thật say. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần sau khi rửa mặt, theo Vũ Điệp gian phòng vừa đi ra, một cái Linh An quân binh sĩ chạy tới. Khởi bẩm vương gia, binh bộ người tới cầu kiến. Linh Thần gật đầu, đi tới phòng khách. Một người mặc kém phục sai dịch đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Linh Thần, vội vàng quỳ lạy, tiểu người tố thấy vương gia, đại nhân nhà ta phái tiểu nhân đến đây, mời vương gia đi một chuyến binh bộ. Linh Thần khẽ gật đầu, đi theo sai dịch đi tới binh bộ. Kỳ Minh Thần đã sớm chờ lấy, nhìn thấy Linh Thần, tiến lên hành lễ. Linh Thần khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ. Mời bổn vương đến chuyện gì? Kỳ Minh Thần cười hắc hắc nói, không phải hạ quan tìm vương gia, là Lâm cô nương. Linh Thần vô ý thức mà hỏi, chẳng lẽ là súng kiếp toàn bộ cải tạo xong rồi? Không có. Cái kia nàng tìm ta làm cái gì? Kỳ Minh Thần cười nói, vương gia nhìn thấy nàng chẳng phải sẽ biết sao? Linh Thần gật đầu. Hai người tới rèn đúc sở. Đinh đinh đang đang rèn sắt âm thanh không dứt bên hai. Lâm Tinh Nhi còn là bộ kia trang điểm, thân mang trắng hồng sắc váy dài, tay áo kéo lên, lộ ra trắng nõn mảnh khảnh cánh tay. Linh Thần hiếu kỳ chính là, Lâm Tinh Nhi mặc dù không rèn sắt, nhưng là mỗi ngày vây quanh hỏa lô chuyện, làn da làm sao còn có thể như thế kiểu độn. Nhìn thấy Linh Thần, Lâm Tinh Nhi quay người chạy. Linh Thần giật mình. Một lát sau, Lâm Tinh Nhi lại trở về, có một cái thật dài hộp gỗ. Lâm Tinh Nhi giống như vĩnh viễn sức sống dồi dào, đi đường nhún nhảy một cái, thanh xuân rào rạt, lúng đồng tiền như hoa. Linh Thần nhìn có chút lắc thần, không khỏi cười theo. Có lẽ là hắn thật già rồi. Kỳ thật Linh Thần vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng hắn cảm giác chính mình giống như rất già. Kỳ thật người có hay không lão, trực quan nhất cảm nhận chính là có phát hiện hay không trên cái thế giới này mỹ nữ biến nhiều. Tỷ như, lên đại học thời điểm, cảm giác bên người nữ hài tử đều lớn lên, bởi vì khi đó mọi người tuổi tác tương tự, chính vào thanh xuân, ai cũng không kém ai. Nhưng khi ngươi có một ngày đi ngang qua đại học, phát hiện bên trong nữ sinh từng cái đều rất xinh đẹp, trong lòng sợ hãi thán phục, vì cái gì chính mình đi học lúc không có nhiều mỹ nữ như vậy. Kỳ thật cũng không phải là hiện tại đại học mỹ nữ nhiều, chỉ nói rõ một sự kiện, người già rồi. Người lão, liền thích tinh thần phấn chấn. Mà đám kia trẻ tuổi sinh viên trên thân, liền tràn ngập tinh thần phấn chấn. Lâm Tinh Nhi đi tới Ninh Thần trước mặt, gỡ xuống trên lưng hộp gỗ đưa qua, thanh âm thanh thủy êm tai, giúp ngươi sửa xong. Ninh Thần đang muốn hỏi bên trong là cái gì thời điểm, giống như là đột nhiên nghĩ đến, ánh mắt sáng lên. Hắn vội vàng nhận lấy, mở ra hộp gỗ, bên trong rõ ràng là một thanh súng ngắm. Đây là một thanh không tính tinh vi súng ngắm, trước đó tạc nòng, hiện tại bị Lâm Tinh Nhi sửa xong. Trừ súng ngắm, lại còn có mấy quả đạn. Ninh Thần đếm, hết thảy 8 quả đạn. Lâm Tinh Nhi nói, đạn này đối với kỹ thuật yêu cầu rất cao, rất khó chế tác, ta dùng 2 tháng mới làm như thế mấy quả, tỉnh ngươi điểm dùng. Ninh Thần liên tục gật đầu, trong lòng không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Hắn tiện tay nhặt một cái nhỏ khối sắt, giao cho Kỷ Minh Thần, Kỷ đại nhân, để người đem thứ này phóng tới đối diện trên tường. Kỷ Minh Thần phái người đi làm. Khối sắt cất kỹ. Ninh Thần nạp đạn lên nòng, điều chỉnh góc độ, nhắm ngay trên tường lớn nhỏ cỡ nắm tay khối sắt. Kỷ Minh Thần kinh ngạc nói, vương gia, ngươi cũng không phải là muốn dùng thứ này đánh trúng trên tường khối sắt à? Ninh Thần gật đầu. Kỷ Minh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khoảng cách này có 40-50 trượng a, hắn đều không nhìn thấy khối sắt. Ninh Thần nhắm chuẩn, đang muốn bóc cỏ, đột nhiên ngừng lại, quay đầu hỏi Lâm Tinh Nhi, sẽ không tạc nòng a? Hẳn là sẽ không. Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy tự tin, nhưng lại dùng nhất giọng khẳng định nói ra không nhất định. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, nhưng hắn lại bức thiết muốn biết, cái này súng ngắm phải chăng thật sửa xong rồi. Hắn cắn răng một cái, bóc cỏ, phình một tiếng, thanh âm cũng là không phải rất lớn, tại đinh đinh đang rèn sắt trong âm thanh, thanh âm cũng không rõ ràng, còn không có súng kíp thanh âm lớn. Ninh Thần cũng hỉ, vậy mà thật sửa xong. Lâm Tinh Nhi thật là một cái thiên tài. Nhưng khi hắn xuyên thấu qua ổ nhắm, nhìn về phía trên tường khối sắt lúc, biểu lộ có chút cứng đờ. Đánh trận. Hắn đi qua, thả người nhảy lên đầu tường, ngồi xổm người xuống xem xét. Đạn trệ hướng khối sắt đại khái khoảng một tấc, đem đầu tường đánh ra một đạo dấu vết đến. Mặc dù đánh trận, nhưng Ninh Thần đã rất thỏa mãn. Bởi vì hắn vừa rồi sợ tạc nòng làm bị thương chính mình, con mắt không có gần sát ổ nhắm, cho nên ngắm đến không phải rất chuẩn. Mà lại, cái này khối sắt lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thể so sánh đầu nhỏ nhiều. Để hắn đau lòng chính là lãng phí một viên đạn. Có thanh này súng ngắm, chính mình là thiên hạ đệ nhất, liền xem như lão thiên sư liên thủ với Liễu Bạch Y Lệ đối phó hắn, hắn đều không mang con mắt nhìn. Linh Thần Phiêu cảm thấy lão thiên sư cùng Liễu Bạch Y Lệ đều không đủ nhìn, lại thêm một cái đạm đại thanh nguyện đi. Miễn cưỡng có thể để cho hắn nhìn thẳng đối đãi, thông qua ống nhắm nhìn bọn hắn. Cái gì siêu phẩm cao thủ, chỉ cần là nguyên tố cắt bọn sinh vật, đều cho ra chết, ha ha ha. Linh Thần đứng tại đầu tường, cười như cái đồ đần. Kỷ Minh Thần cùng Lâm Tinh Nhi hai mặt nhìn nhau. Kỷ Minh Thần vội vàng nói, Lâm cô nương, ngươi cũng đừng tuyệt đối đừng ghét bỏ vương gia, kỳ thật hắn phần lớn thời gian đều là bình thường. Lâm Tinh Nhi, Linh Thần theo đầu tường lướt xuống đến, đi tới đem súng ngắm thu vào trong một gỗ. Hắn vô ý thức sờ sờ Lâm Tinh Nhi đầu, có thanh này súng ngắm, trinh phạt chiêu hòa, cứu ra cha mẹ ngươi sát suất lại gia tăng mấy phần. Chương 1671, tâm tư còn có thể lại rõ ràng điểm sao? Chương 1671, tâm tư còn có thể lại rõ ràng điểm sao? Nghe tới Linh Thần lời nói, Lâm Tinh Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn ngập chờ mong. Linh Thần hỏi, Lâm cô nương, súng kíp còn bao lâu có thể cải tạo xong? Lâm Tinh Nhi nói, nhiều nhất 3 tháng. Linh Thần khẽ gật đầu. Trước mấy ngày, Tề Nguyên Trung gửi thư, nói là chiến thuyền cải tạo tốt, cũng phải hơn 4 tháng thời gian. Linh Thần suy tư, muốn hay không đi một chuyến Tây Quan Thành. Bởi vì hắn không biết, chính mình đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt suy đoán phải chăng chuẩn xác. Nếu như Đạm Đài Thanh Nguyệt thật bị Tây Lương Hoàng thất bắt, hắn xuất hiện tại Tây Quan Thành, Tây Lương Hoàng thất áp lực tăng gấp bội, không dám tùy tiện tổn thương tiểu đạm tử. Nếu như hắn đoán đúng, tất cả những thứ này đều là Đạm Đài Thanh Nguyệt ngư kế, cũng không ảnh hưởng cái gì. Hắn đồng dạng có thể cho Đạm Đài Thanh Nguyệt trợ uy, để nàng mau chóng khống chế Tây Lương đại quyền. Đồng thời, hắn cũng có thể thừa cơ đi chuyến Huyền Vũ Thành. Theo Tây Quan Thành đến Huyền Vũ Thành, sẽ trải qua hắn lúc trước thả độc bộ tự do đoạn đường kia. Lần trước, độc bộ cứu Huyền Đế bọn hắn, nói rõ độc bộ một mực đợi tại khu vực kia, không biết nó còn nhớ hay không phải tự mình. Lâm cô nương thay vương gia sửa xong khẩu súng này, thật đáng mừng, đáng giá chúc mừng. Muốn không dạng này, hạ quan làm chủ, thiên phúc lâu như thế nào? Kỷ Minh Thần đột nhiên mở miệng, đánh gãy Ninh Thần suy nghĩ. Không đợi hắn nói chuyện, Kỷ Minh Thần tiếp tục nói, nói đến, Lâm cô nương đến kinh thành lâu như vậy, một mực ở chỗ này, đều không có ra ngoài đi dạo qua, chớ nói chi là nếm kinh thành mỹ thực. Ninh Thần khẽ gật đầu đáp ứng. Kỷ Minh Thần nói không sai, Lâm Tinh Nhi theo hắn đến kinh thành về sau, một mực tại đợi tại binh bộ, hắn đã từng đáp ứng qua mang Lâm Tinh Nhi đi ăn Tiên Phúc lâu thịt vịt nướng, vẫn luôn không có lo lắng. Thấy Ninh Thần đáp ứng, Kỷ Minh Thần cười con mắt đều nheo lại. Cái này nhanh đến giờ cơm, hạ quan trước đi Tiên Phúc lâu định bị phòng khách. Lâm cô nương khẳng định phải rửa mặt, kia liền làm phiền vương gia chờ một chút Lâm cô nương, đợi nàng rửa mặt xong, các ngươi cùng đi. Ninh Thần không có ý kiến, gật đầu đồng ý. Kỷ Minh Thần đi đầu một bước đi đặt trước phòng khách. Ninh Thần chờ hai khắc đồng hồ tả hữu, Lâm Tinh Nhi đi ra, chưa thi phấn trang điểm, làn da trắng non non mịn, thiên sinh lệ chất. Nhìn xem Lâm Tinh Nhi trên thân váy trang, Ninh Thần mỉm cười bật cười. Y phục này giống như là đổi, lại giống là không đổi. Bởi vì Lâm Tinh Nhi quần áo kiểu dáng màu sắc đều giống nhau. Còn tốt, nàng ngày thường xinh đẹp, vóc người lại đẹp, cái này váy trang kiểu dáng cũng không có coi, trắng hồng sắc, cả người lộ ra thanh xuân rạo rạt. Đi tới bên ngoài phủ, Ninh Thần để cổng sai dịch lại đi dắt một con ngựa đến. Vương gia thứ tội, hôm nay công vụ bể bộn, binh bộ ngựa đều bị cưỡi đi. Ninh Thần nói, bộ kia cố xe ngựa đi. Ngựa kéo xe cùng kỵ hành ngựa không giống, ngựa kéo xe, tốc độ chậm, nhưng là sức chịu đựng mạnh. Kỵ hành ngựa thì ưu tú hơn, không chỉ tốc độ nhanh, sức chịu đựng cũng tốt. Sai dịch túi người, vương gia thứ tội, binh bộ xe ngựa hôm nay cũng đều ra ngoài, cuối cùng một chiếc xe ngựa, thượng thư đại nhân vừa mới ngồi rời đi. Linh thần khỏe miệng có chút co lại. Kỳ Minh thần tâm tư này cũng quá rõ ràng a. To lớn binh bộ, làm sao có thể một con ngựa, một chiếc xe ngựa cũng không lưu lại đâu. Hắn nhìn về phía Lâm Tinh Nhi, cười nói, Lâm cô nương, không ngại cùng bổn vương ngồi chung một con ngựa a. Lâm Tinh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, dân nữ vinh hạnh. Linh thần cười cười, để người đem lữ bố dắt qua đến. Đây vốn là Lâm Tinh Nhi ngựa. Lâm Tinh Nhi lên trước ngựa, Linh thần về sau bên trên. Trên đường đi, theo sóc này, hai người thân thể khó tránh khỏi tiếp xúc. Lâm Tinh Nhi gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, cái trán chảy ra mồ hôi lấm tấm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Linh thần rắn chắc lồng ngực, để nàng cảm thấy rất an toàn. Linh thần phát hiện Lâm Tinh Nhi thân thể cứng nhắc, túi đầu xem xét, nguyên lai cứng rắn. Không phải, cứng nhắc chính là chính mình. Thiếu nữ kiều nộn ra thịt, tắm rửa qua đi trên thân hương thơm, để Linh thần có chút tâm viên ý mã. Hắn nghĩ đến nói cái gì. Phân tán một chút lực chú ý Lâm cô nương, nếu để cho ngươi chế tạo một thanh súng ngắm, muốn dùng bao lâu thời gian? Lâm Tinh Nhi nghĩ, nói, khó mà nói, mặc dù ta đã biết hắn cấu tạo, nhưng là linh kiện cần quá nhiều, mà lại rất tinh vi, cần đại lượng thời gian đến rèn luyện. Nếu để cho ta chế tạo, có binh bộ những cái kia thợ khéo trợ giúp, một năm có thể chế tạo ra một thanh cũng không tệ. Nếu như không ai giúp ta, tất cả linh kiện đều dựa vào chính ta, vậy nếu muốn chế tạo một thanh, xa xa khó đợi. Bất quá, chỉ cần chế tạo ra một thanh, liền có kinh nghiệm, đằng sau lại chế tạo, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Kỳ thật tiên cơ thuật tinh túy chính là tại lần lượt động thủ trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, sửa cũ thành mới, cuối cùng thủ kỳ tinh hoa, đạt tới hoàn mỹ. Linh thần thoáng có chút thất vọng, xem ra muốn bồi dưỡng một nhóm tay bắn tỉa kế hoạch còn chưa bắt đầu liền chết từ trong thai. Chế tạo một thanh súng ngắm cần thời gian quá dài. Chuyện này tạm thời gác lại, về sau có thời gian lại nói. Theo nói chuyện phiếm, phân tán lực chú ý, hai người đều không có như vậy cứng nhắc. Phần lớn thời gian đều là Lâm Tinh Nhi đang nói, Linh thần yên tĩnh nghe. Nói lên cùng tiên cơ thuật có quan hệ đồ vật, Lâm Tinh Nhi tựa như là bị mở ra chốt mở, miệng nhỏ đi rồi nói không ngừng. Có chút mới lạ ý nghĩ, liền Linh thần đều kinh ngạc. Đến tiên phúc lâu, trưởng úy đã tại cửa ra vào chờ lấy. Nhìn thấy Linh thần, đội vàng chào đón, nhìn thấy Linh thần bên người Lâm Tinh Nhi, túi người nói, khó được thấy vương gia mang nữ tử đến tiểu điếm thật sự là bổng tất sinh huy. Linh thần khỏe miệng có chút co lại, dùng hiện đại lại nói, trưởng úy chính là cái hợp cách máy bay điểm trợ. Linh thần có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đang giúp mình cô gái. Không cần nghĩ, khẳng định là Kỷ Minh thần bàn giao. Lâm Tinh Nhi hạ giọng nói với Linh thần, làm sao liền tiểu lâu lão bản đều biết ngươi, đây cũng quá không an toàn. Linh thần thế nhưng là đại huyền kình thiên bạch ngọc trụ, giá hải tử kim lương, muốn giết hắn quá nhiều người, cho nên càng ít có người nhận biết hắn càng tốt, thêm một người nhận biết, liền nhiều tăng thêm một phần nguy hiểm. Liền một cái tiểu lâu lão bản đều có thể liếc mắt nhận ra Linh thần, cái này nhiều nguy hiểm à? Linh thần mỉm cười bật cười, ngươi là tại quan tâm ta sao? Lâm Tinh Nhi gật đầu, ừ một tiếng, nói, vương gia hiện tại đối với dân nữ đến nói quá trọng yếu, bởi vì hiện tại chỉ có vương gia khả năng giúp đỡ dân nữ cứu ra phụ mẫu. Linh thần biểu lộ có chút cứng đờ, kỳ thật đằng sau câu nói kia có thể không cần phải nói. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta lúc đầu còn là giám sát sở ngân ý thời điểm, liền cùng nơi này trưởng quỹ nhận biết. Lâm Tinh Nhi ồ một tiếng, thầm nói, ta còn tưởng rằng kinh thành tất cả mọi người nhận biết ngươi đây, cái này nhiều nguy hiểm. An Linh thần âm thầm cười một cái, ra hiệu trưởng quỹ phía trước dẫn đường. Trưởng quỹ mang Linh thần cùng Lâm Tinh Nhi đi tới lầu 2 một cái phòng khách. Sau khi đi vào, Linh thần cũng không thấy được Kỷ Minh thần, Kỷ đại nhân đâu? Trưởng quỹ túi người nói, về vương gia lời nói, Kỷ đại nhân nói hắn có chút việc gấp trước đi xử lý một chút, để vương gia ăn trước, không cần chờ hắn. Thịt rượu Kỷ đại nhân đã giao qua bạc. Linh thần cả một cái lớn im lặng. Tâm tư này còn có thể lại rõ ràng điểm sao? Đây rõ ràng là đang vì hắn cùng Lâm Tinh Nhi sáng tạo một mình cơ hội. Chương 1672, muốn không các ngươi cùng một chỗ. Vớt nước. Chương 1672, muốn không các ngươi cùng một chỗ. Vớt nước. Rất nhanh, đồ ăn dâng đủ. Trưởng quỹ không người nói, vương gia, vậy các ngươi trầm dùng, tiểu nhân ngay tại bên ngoài, có chuyện gì hô một tiếng là được. Linh thần khẽ gật đầu. Trưởng quỹ sau khi rời khỏi đây, Lâm Tinh Nhi lập tức cầm ra một cây ngân châm, tại mỗi cái trong thức ăn đều chọc chọc. Linh thần cảm thấy buồn cười. Những đồ ăn này, đoán chừng mỗi một đạo Kỷ Minh thần đều phái người kiểm tra qua. Trưởng quỹ lại phái người kiểm tra qua, dù sao hắn cửa vào đồ ăn, liên quan đến trưởng quỹ tiểu tộc. Nếu là hắn xảy ra chuyện, lấy Thiên Phúc lâu làm trung tâm, trong phạm vi bán kính 5 dặm, chó gà không tha, không có một mọng cỏ, trứng gà đều phải giao vỡ lòng đỏ, con run dựng thẳng bổ, hang chuột tổ kiến đều phải dùng bỏng nước sôi một lần. Mà lại, trên người hắn một mực mang tử tô tự tay điều phối giải độc đan, còn có quỷ ảnh môn độc hữu giải độc thánh dược, song trọng cam đoan. Lâm Tinh Nhi rất chân thành dùng ngân châm thử một lần độc, mặc dù không có kiểm tra vấn đề, vẫn là không yên lòng, nói, vương gia, dân nữ ăn trước, ta ăn hay chưa sự tỉnh ngươi lại ăn. Dân nữ nếu như bị hạ độc chết, ngươi nhưng nhất định phải đem cha mẹ ta cứu trở về. Vương gia, ngươi lần sau đi ra thời điểm còn là mang mấy cái tùy tùng đi, ngươi cái này lẻ loi một mình, liền cái thử món ăn người đều không có, nhiều nguy hiểm à. Lâm Tinh Nhi một bên lầm bầm lồ bầu, vừa bắt đầu thử đồ ăn. Linh thần mỉm cười bật cười. Lâm Tinh Nhi đem tất cả đồ ăn đều thử một lần, thuận tiện liền rượu cũng cùng một chỗ thử, xác định không có vấn đề, mới khiến cho Linh thần đậu bữa. Linh thần đậu thủ, cho Lâm Tinh Nhi quyển một quyển thịt bị nướng. Cảm ơn vương gia. Lâm Tinh Nhi lún đồng tiền như hoa, tiếp nhận đi cắn một cái, thỏa mãn meo lại đôi mắt to xinh đẹp. Ăn ngon thật, các ngươi người kinh thành thực sẽ ăn, ta vẫn là lần thứ nhất dạng này vòng quanh ăn thịt vịt nướng. Linh Thần cười nói, ngươi biết loại này dùng bánh tráng vòng quanh ăn thì ăn pháp là ai phát minh sao?
Ai nha?
Sẽ không là Vương gia ngươi đi. Linh Thần gật đầu, chính là bổn vương. Lâm Tinh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bội phục, Vương gia sẽ làm thơ, biết đánh trận, sẽ trị nước, vậy mà đối với ăn cũng có nghiên cứu, thật là quá lợi hại. Nói, bưng chén rượu lên, Vương gia, ta kính ngươi. Linh Thần cùng hắn chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Lâm Tinh Nhi nói, rượu này uống ngon thật, ngọt ngào, có cố cây mơ vị. Linh Thần khẽ gật đầu, Kỷ Minh Thần cái này lão đăng, thật sự là phí tâm tư, cái này gọi thanh mai tiểu, thích hợp nữ tử uống. Dễ uống cũng muốn uống ít một chút, rượu này hậu kình rất lớn. Linh Thần nhắc nhở. Lâm Tinh Nhi ngoài miệng đáp ứng, kết quả bất chi bất giác liền uống nhiều. Gương mặt từng đỏ, ánh mắt mê ly, nghiêng đầu nhìn Linh Thần, sau đó phát ra một trận cười ngây ngô, ngươi thật là dễ nhìn. Nói, vậy mà đưa tay bóp Linh Thần mặt. Linh Thần ngăn lại tay của nàng, cả một cái lớn im lặng, ngươi còn nhận ra ta là ai sao? Lâm Tinh Nhi cố gắng trừng to mắt, nhìn xem Linh Thần, sau đó mơ hồ không rõ nói, ngươi là vương gia, đại huyền nhất chính vương, khắp thiên hạ người lợi hại nhất, người xấu đều sợ ngươi. Ta không sợ ngươi, hì hì ha ha. Ngươi qua đây, ta nói với ngươi cái bí mật, một cái to lớn bí mật. Lâm Tinh Nhi hung hăng hướng Linh Thần mấy gọi, ra hiệu hắn tới gần chút nữa. Linh Thần cúi người tới gần, hỏi, cái bí mật gì? Cái bí mật này chính là. Lâm Tinh Nhi đột nhiên hai tay bắt lấy Linh Thần vào áo, miệng nhỏ đỏ hồng đối với Linh Thần liền hôn tới. Ngay tại Linh Thần suy nghĩ là tiếp nhận còn là cự tuyệt thời điểm, chỉ nghe ba một tiếng, trước ngực của hắn một mảnh hỗn độn. Linh Thần người đều choáng, Lâm Tinh Nhi. Lâm Tinh Nhi vậy mà thừa cơ nhéo nhéo Linh Thần cơ ngực, hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng, chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Thật thoải mái, ta muốn đi ngủ. Nói, khuôn mặt nhỏ liền hướng Linh Thần ngực tiếp đi qua. Linh Thần tranh thủ thời gian đẩy ở đầu của nàng, sợ nàng nhiễm đến chính mình nôn ấy bật. Trưởng quỹ. Linh Thần hướng bên ngoài hô một tiếng. Trưởng quỹ nghe tới thanh âm, tranh thủ thời gian lên tiếng đẩy cửa vào. Tại trưởng quỹ dưới sự trợ giúp, Linh Thần thanh lý một chút trước ngực ấy bật, sau đó hỏi trưởng quỹ mượn cỗ xe ngựa, đem Lâm Tinh Nhi mang về vương phủ. Nàng cái dạng này, cũng không thể đưa về binh bộ a. Liên cái chiếu cố người đều không có. Hồi phủ về sau, Linh Thần ôm Lâm Tinh Nhi đi tới Tiêu Nhan Tịch gian phòng. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem sắc mặt từng hồng Lâm Tinh Nhi, trêu ghẹo nói, uống nhiều rồi. Linh Thần gật đầu. Cái kia vương gia là muốn say mỹ nhân còn là ngủ mỹ nhân. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, đừng nói mỏ, ngủ cái gì mà ngủ. Tiêu Nhan Tịch thần sắc mang vẻ chế nhạo, nàng ngủ cũng không chính là ngủ mỹ nhân. Vương gia làm sao đang suy nghĩ gì? Linh Thần cười xấu hổ cười, vội vàng giải thích nói, hôm nay là kỳ đại nhân mời khách, nàng không cẩn thận uống nhiều. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, cười hỏi, cái kia vương gia là chính mình chiếu cố nàng, còn là ta đến? Linh Thần vội vàng đem Lâm Tinh Nhi giao cho Tiêu Nhan Tịch, làm phiền tiểu tịch tịch. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem hắn không nói lời nào. Linh Thần sờ mũi một cái, làm sao rồi? Nàng quần áo bẩn, ta muốn giúp nàng cởi quần áo, vương gia muốn nhìn xem sao? Ách, không cần, trên người ta cũng bị nàng nuốt bẩn, ta đi tắm rửa mặt. Tiêu Nhan Tịch nói, muốn không các ngươi cùng một chỗ. Vớt nước. Linh Thần cười khan vài tiếng, tranh thủ thời gian quay người ra ngoài. Linh Thần rửa mặt xong, mới từ gian phòng đi ra. Một cái Ninh An quân binh sĩ đến đây bẩm báo, nói là Cảnh Kinh đến. Linh Thần đi tới phòng khách. Cảnh Kinh đang dùng trà, nhìn thấy Linh Thần, đặt chén trà xuống đứng dậy hành lễ, đồng thời dâng lên một sấp trang giấy, nói, Lý Hán Nho bản án thẩm vẫn không sai biệt lắm, đây là tội trạng. Mời vương gia xem qua. Linh Thần ít nhiều có chút kinh ngạc, nhanh như vậy. Cảnh Kinh nói, căn bản không có thẩm, Lý Hán Nho đem hắn biết tất cả đều nói ra. Lý Hán Nho cựu tộc đã toàn bộ giam giữ tại án, mấu chốt là giám sát sở, hình bộ, kinh kỳ nha môn đại lao hiện tại là kín người hết chỗ. Lý thị gia tộc rất khổng lồ, nhân viên đông đảo, tổng cộng hơn 3.700 người. Linh Thần tiếp nhận tội trạng lật xem. Vụ án ghi chép rất rõ ràng. Lý thị tộc nhân phạm qua tội, đều ghi lại trong danh sách, mà lại là xuất từ Lý Hán Nho miệng. Lý Hán Nho nói rõ là muốn đem những cái kia hại nước hại dân thân thuộc toàn bộ mang đi. Cảnh Kinh nói, Lý Hán Nho hiện tại chỉ có một điều thỉnh cầu, đó chính là muốn vương gia đem hắn lăng trì xử tử, đồng thời hành hình thời điểm để văn võ bá quan xem hình, sau khi chết đem hắn đầu lâu treo móc ở tường thành bên ngoài, cảnh cáo thế nhân. Linh Thần mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, mới hừ lạnh một tiếng, nói, hắn là đang sách giáo khoa vương làm việc sao? Một giới phạm nhân, tội ác tày trời tù nhân, lại vọng tưởng tả hữu xử phạt, còn coi mình là tả tướng đâu? Muốn lăng trì xử tử, bổn vương lại không bằng hắn nguyện. Cảnh Kinh không nói gì, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, Linh Thần là cái rất nặng tình người. Tương tại hắn cánh chim không gió thời điểm, Lý Hán Nho trên triều đình không ít che chở hắn. Mà lại, Lý Hán Nho đã từng thật vì đại huyền lo lắng hết lòng, giữ gìn giang sơn xã tắc, tạo phúc vạn dân. Lý Hán Nho khẳng định sẽ chết, nhưng để Linh Thần đem hắn lăng trì xử tử, đoán chừng Linh Thần làm không được. Chương 1673, cho hắn một thống khoái chương 1673, cho hắn một thống khoái Cảnh Kinh sau khi đi, Linh Thần lật xem xong tất cả tội trạng, ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói. Đột nhiên, Linh Thần cuốn lên tội trạng, hướng bên ngoài đi đến. Hoàng cung, Thái hoàng cung. Trong sân nhỏ, hoa cỏ phát mầm non, một mảnh vui vẻ phồn vinh dấu hiệu. Huyền đế ngồi ở trên ghế nằm, nhìn xem thiếu niên ở trước mắt vừa cười vừa nói, "Hai tử, sáng lập một cái thịnh thế cần mấy đời người, mấy chục trên trăm năm cố gắng. Mà hủy đi một cái thịnh thế vương triều, chỉ cần ngắn ngủi mấy năm hồ đồ vô năng. Muốn trường trị cửu an, đầu tiên muốn để bách tính ăn no mặc ấm, bách tính trong lòng tự nhiên sẽ hướng về ngươi, lọc lấy ngươi. Chờ xảy ra vấn đề, bọn hắn sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đứng tại ngươi bên này. Nhưng là, trị quốc như nấu nướng, cần nắm giữ tốt hỏa hầu, có đôi khi cần lửa nhỏ chấm hầm, có khi cần lửa mạnh đốt cháy, làm việc phải cương nhu cùng tồn tại. Vũ Tư Quân túi người, đa tạ hoàng gia ra dạy bảo, nghị quân ghi nhớ. Kỳ thật những lời này, phụ thân hắn cũng đã nói với hắn. Bây giờ xem ra, phụ thân trị quốc lý niệm đại bộ phận là theo hoàng gia ra nơi này học được. Huyền đế tiếp tục truyền thụ Vũ Tư Quân trị quốc kế sách. Vũ Tư Quân nghe được rất chân thành, bởi vì những này trị quốc kế sách đều là thảo luận kinh nghiệm, trong sách vợ là học không đến. Đúng lúc này, một cái tiểu thái giám tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm thái thượng hoàng, nhiếp chính vương cầu kiến. Huyền đế ngồi dậy, nở nụ cười, nhanh để hắn tiến đến. Là. Tiểu thái giám lui ra ngoài. Không đầy một lát, Ninh Thần sải bước đi vào. Đi tới gần, quỳ xuống đất lễ bái, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tiểu tử thối, mau dậy đi. Toàn công công tiến lên, đỡ dậy Ninh Thần. Ninh Thần hướng lộ ra một nụ cười sán lạ, cảm ơn lão toàn. Toàn công công vẻ mặt tươi cười, giống như là nở rộ hoa cúc, vương gia chết sát lão nô. Ninh Thần cười nói, ngươi tại ta chỗ này, cho tới bây giờ đều không phải cái gì nô tài, mà là trưởng bối của ta. Toàn công công giật mình, hốc mắt đỏ lên, quay đầu qua, lặng lẽ lau rơi khóe mắt nước mắt. Hải Nhi gặp qua cha. Chờ Ninh Thần đi xong lễ, Vũ Tư Quân lúc này mới hành lễ. Ninh Thần đem hắn kéo lên, cười hỏi, tại ngươi hoàng gia ra nơi này đợi như thế nào? Vũ Tư Quân túi người nói, hoàng gia ra học thức bên bác, trị quốc kế sách cùng lý niệm để Hải Nhi được ích lợi không nhỏ. Ninh Thần cười nói, kia là đương nhiên, ngươi hoàng gia ra thế nhưng là thiên cổ minh quân, đại huyền cường thịnh, không thể rời đi ngươi hoàng gia ra chăm lo quản lý. Chính là giáo dục nhi tử chẳng ra sao cả, Ninh Thần ở trong lòng lặng lẽ chửi bậy một câu. Điểm này ngược lại là cùng Lý Hán Nho rất giống, có thể quản lý tốt quốc gia, lại giáo dục không ân huệ tôn. Huyền đế cùng Lý Hán Nho, tựa như là hai cái đỉnh cấp phú thương, lúc này bọn hắn sợ cái gì? Không sợ nhi tử sống phong túng, liền sợ nhi tử đầu trống trơn, lại có hùng tâm trang trí. Vũ Tư Quân nói, cha, Hải Nhi nghĩ tại hoàng gia ra nơi này ở thêm mấy ngày có thể chứ? Đương nhiên được rồi. Vũ Tư Quân mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Huyền đế cười ha hả nhìn xem Ninh Thần, tiểu tử thối, hôm nay làm sao có thời gian tiến cung cho phụ hoàng tỉnh ăn rồi? Ninh Thần vài ngày không có tiến cung đến xem hắn. Ninh Thần nụ cười trên mặt biến mất, thở dài, đưa trong tay tội trạng đưa tới, phụ hoàng, ngươi xem một chút cái này. Huyền đế tiếp nhận đi là xem, sau khi xem xong, cũng là thật sâu thở dài. Cái này Lý Hán Nho, thông minh cả một đời, phút cuối cùng lại hồ đồ thành dạng này. Một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyền đế răn dạy vài câu, sau đó nhìn về phía Ninh Thần, không biết xử trí như thế nào hắn phải không? Ninh Thần khẽ gật đầu, Lý Hán Nho hiện tại một lòng muốn chết, muốn để nhi thần đem hắn lăng trì, treo thị chúng, cảnh cáo thiên hạ. Huyền đế nhìn xem hắn, hỏi, ngươi làm không được đúng không? Hắn hiểu rõ Ninh Thần là cái rất nặng tình người. Lý Hán Nho đối với hắn có ân, cho nên cho dù phạm đại tội, Ninh Thần cũng không nghĩ để hắn chết quá thống khổ. Ninh Thần khẽ gật đầu, giết Lý Hán Nho có thể, nhưng là đem hắn phanh thây xé xác, Ninh Thần không thể ra tay như thế. Huyền đế hỏi, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Ninh Thần chậm rãi nói, hắn dung túng, tham sống sợ chết, dẫn đến hơn vạn vô tội hài đồng cùng thiếu nữ chết thảm, vô số nhà đình vỡ vụn, hắn Lý Hán Nho tội đáng chết vạn lần, cũng phải chết, không phải làm sao cùng thiên hạ bách tính bằng dao. Huyền đế khẽ gật đầu, vụ án này nguyên náo quá lớn, Lý Hán Nho bất tử không đủ để bình dân vẫn. Ngươi muốn cho hắn chết, lại không nghĩ hắn chết thảm. Kia liền chém đầu răng chúng đi, cho hắn một thống khoái. Ninh Thần trầm giọng nói, nhi thần cũng là nghĩ như vậy, hắn trung quy vì đại huyền lo lắng hết lòng cả đời, nếu là xử cực hình, văn võ bá quan trong lòng sợ là sẽ phải có ý tưởng, cảm thấy triều đình quá mức băng lãnh, cùng triều đình nội bộ lục đục. Cho nên, chém đầu răng chúng, đối với văn võ bá quan, đối với bách tính đều có cái bằng dao. Phu hoàng, nhi thần là nghĩ như vậy, Lý gia phạm tội, mỗi một đầu đều đủ chu cửu tộc. Nhưng Lý Hán Nho có công với triều đình, mà lại là chủ động tự thú, lại tự tay bắt Chiêu Hòa mật thám đứng đầu giao cho chúng ta, để cao thật lớn chúng ta chinh phạt Chiêu Hòa sát suất thành công, đây chính là một cái công lớn. Cho nên, nhi thần nghĩ là, Lý gia được lợi người chém đầu, những người khác mở một mặt lưới. Tỷ như những cái kia bà con xa, có hay không có thể hình phạt lưu vong, tha thứ nhất mệnh. Huyền đế nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, nói, ngươi đi tìm Hoài An, triệu tập lục bộ thượng thư cộng đồng thương thảo, sau đó từ triều đình hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Ninh Thần cúi người, là, nhi thần cái này liền đi. Tiểu tử thối, lúc này sắp muốn ăn cơm tối, ăn cơm xong lại đi. Ninh Thần nghĩ nghĩ, cũng không đội ở cái này nhất thời. Lúc ăn cơm, Ninh Thần nói cho Huyền đế, phụ hoàng, xuống tiếp cùng chiến thuyền cải tạo tốt còn cần 3-4 tháng thời gian, nhi thần muốn đợi Lý Hán Nho sự tình xử lý xong, sau đó đi chuyến Huyền Vũ thành, thuận tiện đem tiểu tư quân đưa trở về. Đứa nhỏ này chạy đến thật lâu, chắc hẳn mẫu thân hắn lo lắng xấu. Huyền đế khẽ gật đầu, chờ Lý Hán Nho sự tình xử lý xong, chấm cũng nên xuất phát. Đáng tiếc không trùng hợp, Huyền Vũ thành chấm đi qua. Lần này chấm muốn đi về phía nam, đi Dương Châu, Trọng Châu, Nam Cảnh biên hải thăm hỏi tướng sĩ. Đi về phía nam, Ninh Thần ngược lại là rất yên tâm, phía nam hiện tại rất an toàn. Nhưng hắn lo lắng chính là Huyền đế thân thể. Phu hoàng. Huyền đế khoát khoát tay, đánh gậy Ninh Thần lời nói, Ninh Thần há miệng hắn liền biết muốn nói gì. Yên tâm, phụ hoàng thân thể phụ hoàng tâm lý nắm chắc, ra ngoài đi một chút, kỳ thật đối với thân thể lớn có ích. Chấm đi rất chậm, sẽ không quá đuổi, sẽ không mệt mỏi chính mình. Ninh Thần một mặt bất đắc dĩ, hắn là thật sợ hãi Huyền đế đi tới ra ngoài, nằm trở về. Yêu thương hắn trưởng bối nhau nhau qua đời. Hắn là thật tâm hy vọng Huyền đế sống lâu trăm tuổi. Phụ hoàng, trước khi đi, chúng ta tìm thời gian cùng đi tế bái Trần lao tướng quân đi, nhi thần nghĩ hắn. Huyền đế khẽ gật đầu, nửa tháng trước chấm còn đi nhìn qua hắn, cũng không biết hắn ở phía dưới trôi qua có được hay không, cũng không biết nhờ giấc mộng. Linh thần giật nảy mình, trong lòng tự nhủ nhưng tuyệt đối đừng. Huyền đế cái tuổi này mơ tới cố nhân, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chương 1674, người không có khả năng chân chính đại công vô tư. Chương 1674, người không có khả năng chân chính đại công vô tư. Cơm nước xong xuôi, Linh thần mang tội trạng đi tới Lạc Hoàng cung. Đêm đó, Linh thần không có trở về. Trên giường rồng, Hoài An si mê vuốt ve Linh thần trên thân cơ bắp, không có một khối cơ bắp là trắng dài. Đầu của nàng ngửa ra sau, thân thể cong lên, móng tay không tự chủ tại Linh thần đầu vai lưu lại từng đạo vết cắt. Bởi vì ngày mai không vào chiều, cho nên khi muộn Linh thần cùng Hoài An dậy vào nhiều lần mới ngủ thật say. Hôm sau, buổi sáng, An đế hạ chỉ, triệu lục bộ thượng thư ngự thư phòng diện thánh, thương thảo Lý Hán Nho sự tình. Mãi cho đến chợ tối, thương thảo mới kết thúc. Cuối cùng thương thảo kết quả là, Lý Hán Nho cựu tộc bên trong được lợi người chém hết, những người khác xem tình tiết mà định ra, hoặc hình phạt, hoặc lưu vong. Lý Hán Nho trực hệ huyết mạch không có khả năng sống sót, nhưng chi thứ còn có thể kéo dài tồn. Xác định về sau, tội trạng giao cho Lệ Chí Hành. Từ hắn mang về, căn cứ mỗi người phạm tội đến cân nhắc mức hình phạt, cuối cùng định tội. Đây là cái khổng lồ lượng công việc, nhất định phải giao cho hình bộ, Linh thần một người nhưng không giải quyết được. Sau 3 ngày, Lý thị nhất tộc tất cả mọi người tội đều định, trực hệ huyết mạch, không một sống sót. Nhưng là những người khác, hoặc xung quân, hoặc lưu vong, hoặc xung nhập giáo phường sở. Hành hình ngày này, cổng chợ bán thức ăn người người nhốn áo, chật ních bách tính. Lúc đầu, Lý Hán Nho không cần tới cổng chợ bán thức ăn, lấy thân phận của hắn, sẽ tại Du Long trên đài chém đầu. Du Long đài chỉ chạm tứ phẩm trở lên quan viên. Nơi này, bách tính không thể vây xem. Tứ phẩm quan viên xem như triều đình trọng thần, cho nên thời điểm chết, triều đình bao nhiêu sẽ cho bọn hắn lưu một điểm mặt mũi. Nhưng Lý Hán Nho khẩn cầu tại cổng chợ bán thức ăn xử tử hắn. Hắn muốn lấy chính mình chết, cảnh cáo thiên hạ quan viên. Chứ bách tính, kinh thành lớn nhỏ quan viên cũng đều đến, đây là Lý Hán Nho thỉnh cầu. Linh thần, Kỷ Minh thần bọn người cũng đều đến. Dám chẳng quan, thì là Lệ Chí Hành. Trên hình dài, một mảnh tiếng khóc. Lý thị tộc nhân, có chút khóc ngày lập đất, có người dọa tiểu trong quần, càng có người dọa đến mất đi. Mà Lý Hán Nho con cháu, thì là một bên cầu xin tha thứ, vừa hướng Lý Hán Nho chửi ầm lên, mang hắn lanh huyết vô tình, là hại chết bọn hắn đạo phủ. Nếu không phải Lý Hán Nho tự thú, bọn hắn sẽ không chết. Lý Hán Nho thì là thần sắc bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía giám trạm trên đài, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, thì thầm nói, cố nhân đều đến đưa tiễn, thỏa mãn. Giám trạm trên đài, một cái sai dịch nhắc nhở Lệ Chí Hành, đại nhân, buổi trưa ba khắc đã đến. Lệ Chí Hành nhìn về phía Linh thần bọn người. Linh thần thở dài, khẽ gật đầu. Lệ Chí Hành rút ra lệnh tiễn, tay run đến kịch liệt, lệnh tiễn giống như là đính vào trên tay, nhiều lần đều không có ném ra. Cuối cùng, cắn răng một cái, tướng lệnh tiễn ném ra, thanh âm khàn giọng hô to, hành hình. Lý Hán Nho nhìn về phía văn võ bá quan, lớn tiếng nói, chư công làm bằng vào ta vì giới, chớ có đi nhầm đường. Vẫn là câu nói kia, xuống dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, không sợ người biết sợ mình biết. Lý Hán Nho một chữ cuối cùng rơi xuống, đồ đao đồng thời cũng rơi xuống. Trên hình dài, máu tươi ba thước, đầu người cuộn cuộn. Lý thị cựu tộc, hơn 3.000 người, chảm hơn 400 người. Đây đã là Ninh thần mở một mặt lưới, phá lệ khai ân. Người, trung quy không thể làm được chân chính đại công vô tư. Tại xử lý Lý Hán Nho trên vấn đề, Ninh thần tổn tư tâm, động tư tình. Không phải, liền Lý Hán Nho phạm tội, Lý thị cựu tộc diệt 10 lần đều không quá phận. Bất quá cuối cùng, Lý Hán Nho đầu lâu còn là treo tại tường thành bên ngoài. Ninh thần vốn không nguyện ý làm như vậy, đem cố nhân đầu treo ở trên tường thành. Nhưng tối hôm qua hành hình trước, Ninh thần cùng Kỷ Minh thần bọn người đi đại lao thăm hỏi qua Lý Hán Nho. Đây là hắn cuối cùng thỉnh cầu. Cuối cùng, Ninh thần còn là đáp ứng. Lý Hán Nho nói đúng, hắn là trưởng thừa thiên tử, nắm quyền lớn, chỉ có đầu của hắn tài năng chấn nhiếp thiên hạ quan viên. Ninh thần nhịn không được cảm khái. Nhân tính phức tạp như là biển sâu, có ấm áp hải lưu, cũng có cuồn cuộn sóng ngầm vòng xoáy. Mấy ngày về sau, Lý Hán Nho án mới dần dần hạ màn kết thúc, nhưng nhiệt độ tiếp tục không giảm. Dù sao giết chính là đương triều tả tướng, giết một cái tả tướng đủ để dao động nền tảng lập quốc. Cũng may hiện tại đại huyền ổn định, các nước thần phục. Không phải quốc gia khác khẳng định sẽ thừa cơ gây sự. Lý Hán Nho bị trảm ngày đó, mấy chục con khoái mã mang thánh chỉ rời đi kinh thành. Chuyện này nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, để thiên hạ quan viên lấy đó mà làm gương. Lý Hán Nho sự tình xem như hạ màn. Linh thần cũng nên khởi hành tiến về Tây Quan thành. Huyền đế cũng chuẩn bị tiếp tục du lịch đại huyền 18 châu. Trước khi đi, bọn hắn cùng đi xem Trần lão tướng quân. Linh thần lại một thân một mình đi nhìn Sài Thúc. Sau 3 ngày, Linh thần đạp lên tiến về Tây Quan thành lộ trình. Lần này, hắn chỉ mang Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính bọn người, cùng 200 mạch đao quân, còn có vũ tư quân hơn 2000 nhân mã. Linh An quân cùng còn lại mạch đao quân, đến lúc đó sẽ hộ tống cải tạo tốt súng pháo tiến về đông cảnh. Ra kinh thành, Linh thần một mực lặng lẽ tại đánh sau lưng. Thẳng đến hắn muốn rời khỏi, An đế, Tử Tô, Vũ Điệp giống như sợ hắn ở bên ngoài ăn không đủ no, đem hết toàn lực hầu hạ hắn, dẫn đến hắn hiện tại hết đạn cả lương. Khó trách đều nói nam nhân qua 26 tuổi liền cùng 60 tuổi đồng dạng. Trên đường nghỉ ngơi thời điểm, Linh thần gỡ xuống trên lưng ngựa túi nước, cắn răng rót hai ngụm. Phùng Kỳ chính lại gần, ta quên mang nước, cho ta uống hai miệng. Linh thần khỏe miệng giật một cái, ta cái này không thích hợp ngươi dạng này ra súc. Phùng Kỳ chính một mặt nghi hoặc, nói lầm bầm, đừng nhỏ mọn như vậy, liền uống ngươi một ngụm nước cũng không cho,
tình cảm nhạt.
Linh Thần đem túi nước đưa tới. Phùng Kỳ chính lập tức cao hứng, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận túi nước đang chuẩn bị uống, cảm thấy hương vị không đúng, xích lại gần người, hét lên, như thế nào là thuốc a?
Người sinh bệnh rồi.
Linh Thần vội vàng nói, ngươi nói nhỏ chút, ta không có sinh bệnh, đây là Cửu Dương nuôi nguyên canh.
Phùng Kỳ chính nhìn xem Linh Thần, mở to hai mắt nhìn, ngươi không được rồi.
Linh Thần mặt tối sầm, khoe miệng co giật, ngươi mới không được nữa nha.
Phùng Kỳ chính không hiểu, đi ngươi tại sao muốn đem cái đồ chơi này làm nước uống?
Bổ thân thể biết hay không? Nam nhân muốn yêu quý thân thể của mình.
Cắt.
Chân nam nhân xưa nay không dựa vào dự vật.
Linh Thần ra mặt run rẩy, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được, chỉ có thể hướng hắn trên mông đạp một cước đến giải hận.
Lúc này, Thiêu Nhan Tịch đi tới.
Hắn đi tới Linh Thần ngồi xuống bên người, đưa cho hắn một chén trà.
Linh Thần nhận lấy, mở ra chén đóng chuẩn bị uống thời điểm, không khỏi khẽ giật mình.
Đây không phải trà.
Bên trong ngâm chính là từng quả sung mãn tiểu hương quả.
Linh Thần khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch.
Tiêu Nhan Tịch hai tay mở ra, đừng nhìn ta, đây là Tử Tô dặn dò, nói là Cửu Dương nuôi nguyên canh không thể uống nhiều, là thuốc ba phần độc, uống nhiều khó đảm bảo sẽ có tác dụng phụ.
Cái này gọi hồng tính quả, đối với thân thể lớn có ích, uống nhiều không quan hệ, Tử Tô để ta trên đường ngâm cho ngươi uống.
Nàng nói ngươi đánh đông giải bắc, cả ngày buôn ba, làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực không quy luật, thường xuyên một làm một đêm, không có chút nào yêu quý thân thể của mình.
Hiện tại trẻ tuổi không cảm thấy có cái gì, chờ lớn tuổi lại nghĩ bổ cứu liền muộn.
Linh Thần nhìn xem trong chén viên kia quả sung mãn trái cây, một mặt im lặng, cái gì hồng tính quả, cái này không phải liền là cậu kỳ sao?
Chương 1675, dê thế tội chương 1675, dê thế tội mấy ngày sau, Linh Thần trên đường dừng lại chỉnh đốn.
Hắn ngay tại miệng nhỏ nhét cậu kỳ nước, Tiêu Nhan Tịch lại bước chân vội vàng đi tới bên cạnh hắn.
Linh Thần gặp nàng thần sắc không đúng, hỏi, làm sao, xảy ra chuyện gì rồi?
Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, nói, vừa mới tiếp vào tin tức, Đạm Đài Thanh Nguyệt xảy ra chuyện.
Linh Thần ánh mắt co rụt lại, xảy ra chuyện gì rồi?
Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi trước đó đoán không lầm, nàng đích xác muốn đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng.
Nhưng là thất bại, vấn đề xuất hiện ở Đạm Đài Vân Dực trên thân.
Đoạn thời gian trước là Tây Lương Vương phi thọ đản, Đạm Đài Thanh Nguyệt chuẩn bị tại ngày đó bước thoái vị, kỳ thật nàng bố trí rất chu toàn, thọ yến bên trên đã khống chế Tây Lương Vương, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót.
Đạm Đài Vân Dực đột nhiên phản chiến, để nàng cả bàn đều thua.
Linh Thần sắc mặt biến hóa, nàng người thế nào?
Cũng may võ công của nàng cao cường, tại chung với nàng những người kia dưới sự yểm hộ, một đường giết ra hoàng cung. Nhưng những cái kia trung tâm đi theo nàng người, đều chết rồi, đi theo nàng chạy đi người lác đác không có mấy.
Linh Thần có chút nhẹ nhàng thở ra, Đạm Đài Thanh Nguyệt không có việc gì liền tốt.
Chuyện lớn như vậy, Đạm Đài Thanh Nguyệt làm sao lại tin tưởng Đạm Đài Vân Dực đâu?
Ngươi không phải tiểu đạm tử không nguyện ý gả cho hắn, Đạm Đài Vân Dực vì yêu sinh hận, hai người sớm đã bất hòa sao?
Tiêu Nhan Tịch nói, giả, đây là bọn hắn hùn vốn diễn một tuần kịch.
Kỳ thật cũng không tính là giả, tối thiểu nhất Đạm Đài Thanh Nguyệt đối phó Tây Lương Hoàng thất thời điểm, Đạm Đài Vân Dực một mực tại cho nàng cung cấp tình báo.
Lần này, Đạm Đài Thanh Nguyệt tử chiến đến cùng có thể thành công hay không, Đạm Đài Vân Dực là rất trọng yếu một vòng.
Nói trắng ra, chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt bị Đạm Đài Vân Dực lợi dụng, tại sự tình sắp thành công thời điểm, bị Đạm Đài Vân Dực hái được quả đào.
Tây Lương Vương chết rồi, trước khi chết nhường ngôi cho Đạm Đài Vân Dực.
Linh Thần hơi tưởng tượng liền rõ ràng, cười lạnh nói, xem ra tiểu đạm tử thành Đạm Đài Vân Dực dê thế tội.
Tiêu Nhan Tịch gật đầu, nói, không sai, lúc ấy bức thoái vị đã thành công, Đạm Đài Vân Dực lâm trận phản chiến, bước đi Đạm Đài Thanh Nguyệt về sau, lại bức bách Tây Lương Vương thoái vị cho hắn, sau đó giết Tây Lương Vương, giá họa cho Đạm Đài Thanh Nguyệt.
Tây Lương Vương dòng dõi thành tài không nhiều, thật vất vả ra cái thái tử, coi như hơi có chút năng lực, kết quả bị Đạm Đài Thanh Nguyệt một kiếm giải quyết.
Đạm Đài Vân Dực mặc dù không phải Tây Lương Vương dòng dõi, nhưng vốn là thành viên hoàng thất, tay cầm binh quyền, lại có nhường ngôi chiếu thư, kế bị nước chảy thành sông. Cho dù có người có dị nghị, cũng không dám nói thêm cái gì.
Người này, thủ đoạn không kém, hoàn mỹ thực hiện mượn đao giết người, hỏa thủy đồng dẫn.
Bây giờ, hắn một bên cho Tây Lương Vương tổ chức quốc tang, một bên an bài kế vị đại điện, đồng thời còn không quên phái người truy sát Đạm Đài Thanh Nguyệt, đánh lấy vì Tây Lương Vương báo thù mị trang mua chuộc dân tâm.
Linh Thần con mắt nhắm lại, đáy mắt hàn mang lấp lóe.
Lâm Huyền Thành tình huống hiện tại thế nào?
Tiêu Nhan Tịch nói, ta đang chuẩn bị nói với ngươi đâu, nguyên lai Sầm Cấu Nghi là giả chết, hết thảy đều là Đạm Đài Thanh Nguyệt kế hoạch.
Bây giờ, Sầm Cấu Nghi dẫn đầu 2 vạn nhân mã, trấn thủ Lâm Huyền Thành.
Nếu là Đạm Đài Thanh Nguyệt có thể thuận lợi chạy ra Lâm Huyền Thành, liền có thể thở dốc.
Bất quá, nàng cái này mưu phản thí quân tội danh là lương định, chắc chắn bị người trong thiên hạ phỉ nổ.
Trừ phi nàng có để Đạm Đài Vân Dự chính miệng thừa nhận Tây Lương Vương là hắn giết.
Không phải nàng đời này đừng nghĩ leo lên hoàng vị, coi như nàng đánh vào kinh thành, leo lên hoàng vị, trên sử sách cũng sẽ không biết nàng lời hữu ích, thí quân tiếng xấu nàng đến lưng ngàn vạn năm.
Linh Thần khẽ gật đầu.
Đây là thật.
Cái thế giới này, kế bị coi trọng nhất danh chính ngôn thuận.
Trừ phi là kẻ thống trị hồ đồ vô đạo, tàn bạo bất nhân, dân chúng lầm than, bách tính đều nghĩ lật đổ cái này mục nát vương triều, đổi mới.
Không phải coi như mưu quyền xoán vị thành công, cũng sẽ để tiếng xấu muôn đời.
Thì như triều Tần Tư Mã Gia.
Tư Mã Chiêu để người bên đường giết tào bao, kết quả Tư Mã Gia bị đóng đinh tại lịch sử cột sỉ nhục bên trên, để tiếng xấu muôn đời, bị người phỉ nổ.
Liền xem như sách sử, cũng không nguyện ý viết nhiều Tư Mã Gia, giải rác mấy bút, tất cả đều là Tư Mã Gia bị gắt.
Mà Tư Mã Gia cũng lọt vào báo ứng, bị Lưu Dụ dựa theo ra phả giết không còn một ngống.
Mãi cho đến hơn 1,7005 về sau hôm nay, mọi người nhắc lên Tư Mã Gia đều sẽ phỉ nổ.
Nhất là họ Tư Mã người, đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế,
động một chút lại bị mắng ra phả thăng thiên. Nhưng như quyền soán vị được đến hoàng vị ngươi cũng ngồi không nỡ. Chỉ cần ngươi danh bất chính, luôn bất thuận, là người đều có thể thảo phạt ngươi. Linh thần không khỏi lắc đầu, nữ nhân này, thật là. Được rồi, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, trên đời này vốn là không có thập toàn thập mỹ kế hoạch. Nhưng nàng tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, Đạm Đài Vân Dực cái này vương vị muốn ngồi ổn định, liền nhất định phải diệt trừ tiểu đạm tử. Chỉ cần tiểu đạm tử còn sống, hắn thí quân tội danh liền có khả năng lộ ra ánh sáng. Mà tiểu đạm tử thì nhất định phải để Đạm Đài Vân Dực còn sống, bởi vì chỉ có Đạm Đài Vân Dực tài năng rửa sạch nàng thí quân tiếng xấu. Tiêu Nhan tịch gật đầu, không sai, Đạm Đài Thanh Nguyệt hiện tại thế nhưng là hai mặt thù địch, Đạm Đài Vân Dực tuyệt đối sẽ không để nàng tùy tiện trở lại Lâm Huyền Thành. Coi như nàng may mắn trở lại Lâm Huyền Thành, cũng phải tiếp nhận thí quân chỉ trích. Nàng bây giờ cục diện chỉ có một chiêu có thể giải, đó chính là mượn nhờ ngoại lực trực tiếp đánh tới Tây Lương quốc đô, bước Đạm Đài Vân Dực mở miệng rửa sạch nàng thí quân tiếng xấu. Linh thần không nói gì, hắn biết Tiêu Nhan tịch nói ngoại lực chính là hắn, nhưng đánh trận không phải há hốc mồm sự tình, cần thời gian, bạc, lương thảo, các tướng sĩ tính mệnh. Nếu như chỉ là vì cứu Đạm Đài Thanh Nguyệt, căn bản không đáng hắn động binh. Không phải hắn mặc kệ Đạm Đài Thanh Nguyệt, mà là căn bản không cần làm to chuyện, chỉ cần tìm chút cao thủ đem Đạm Đài Thanh Nguyệt cứu trở về là được. Muốn tiến đánh Tây Lương, nhất định phải có đầy đủ lợi ích mới đáng giá hắn động binh. Chuyện này hắn còn phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Tiểu Tịch Tịch, ngươi truyền tin cho Đạm Đài Vân Dực, nói cho hắn bổn vương sắp đến Tây Quan Thành, nếu như Đạm Đài Thanh Nguyệt xảy ra chuyện, bổn vương định xuất quân san bằng Tây Lương, tự tay lấy xuống đầu của hắn. Tiêu Nhan tịch gật đầu, tốt. Nửa tháng về sau, Linh Thần xuyên qua Biện Châu, đi tới Tây Quan Thành. Võ Vương không tại, hắn phụng Linh Thần mệnh lệnh, dẫn đầu 10 vạn đại quân, đóng quân tại Đại Huyền cùng Tây Lương trên đường biên giới, cho Tây Lương tạo áp lực. Linh Thần tại Tây Quan Thành nghỉ ngơi một ngày, sau đó thẳng đến biên cảnh. Không đến 10 ngày, đuổi tới đường biên giới. Võ Vương đã sớm tiếp vào tin tức, dẫn người sớm liền chờ đón. Linh Thần dẫn người đến đại doanh trước. Linh Thần. Võ Vương đen nhánh trên mặt che kín nụ cười vui vẻ, giang hai cánh tay, cho vừa tung người xuống ngựa Linh Thần đến cái gâu ôm. Đã lâu không gặp. Linh Thần vỗ vỗ phía sau lưng của hắn nói, huyền đế mấy cái nhi tử bên trong, cũng liền Võ Vương là người chất phát trung thực. Cái khác, không có một người tốt. Võ Vương tính cách cởi mở, cái này cùng hắn mẫu phi Chiêu Phi có quan hệ. Chiêu Phi là cái có đại trí tuệ nữ nhân, sớm liền để Võ Vương rời xa kinh thành, rời xa quyền lợi vòng xoáy. Nếu là Võ Vương nuôi dưỡng ở kinh thành, đoán trường học cũng là những cái kia ngươi lừa ta gạt, âm độc quỷ kế. Chương 1676, quân tử không cứu, thánh nhân việc nhân đức không ngừng ai. Chương 1676, quân tử không cứu, thánh nhân việc nhân đức không ngừng ai. Võ Vương đã sớm phân phó người vì Ninh Thần chuẩn bị kỹ càng liều trại. Một đoàn người đi vào liều trại, Võ Vương lập tức cầm ra một phong thư giao cho Ninh Thần. Ninh Thần kinh ngạc, ai tin? Võ Vương nói, Tây Lương Tân Vương, Đạm Đài Vân Dực phái người đưa tới. Liên ta đều là trước mấy ngày mới tiếp vào người đến Tây Quan Thành tin tức, không nghĩ tới hắn vậy mà trước thời hắn biết, tình báo của người này hệ thống không thể khinh thường. Ninh Thần tiếp nhận tin, vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ nhiều, ta rời đi kinh thành thời điểm, phái người cho hắn đưa qua một phong thư, nói cho hắn ta sẽ đến Tây Quan Thành. Võ Vương ồ một tiếng, nguyên lai là dạng này. Ta nói hắn vậy mà có thể trước thời hạn hơn một tháng xác định hành tung của ngươi, cái này không khỏi cũng thật đáng sợ. Linh Thần cười cười, mở ra tin nhìn lại. Xem xong thư, Linh Thần thật lâu không nói. Võ Vương hỏi, làm sao, có phải là cháu trai này không tức thời, không rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, muốn cùng chúng ta tách ra bờ tay. Linh Thần trầm giọng nói, hắn nhưng quá thức thời. Có ý tứ gì? Linh Thần đem thư đưa cho Võ Vương. Võ Vương giật mình, ta có thể nhìn. Linh Thần gật đầu. Võ Vương lần này tiếp nhận đi nhìn lại, sau khi xem xong cũng sửng sốt. Phùng Kỳ chính như cái hiếu kỳ của cưng, rồi thẳng cổ, đến cùng làm sao rồi? Cho ta nhìn xem. Võ Vương nhìn về phía Linh Thần, được đến Linh Thần cho phép, đem thư cho Phùng Kỳ chính. Phùng Kỳ chính nghiêm túc nhìn hồi lâu, sau đó quay đầu hỏi Phan Ngọc Thành, thủ lĩnh, phía trên này biết cái gì à? Phan Ngọc Thành, ngươi biết ngươi nhìn nghiêm túc như vậy? Phùng Kỳ chính nói, ta nghĩ đến nghiêm túc điểm nói không chừng liền xem hiểu. Mọi người đều là một chán dây đen, cái này đều cái gì não mạch kín? Phan Ngọc Thành xem xong thư, nói, Tây Lương Tân Vương ở trong thư nói, nguyện ý dâng lên thư xin hàng. Đối với đại viện túi đầu xương thần, Phùng Kỳ chính reo lên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thủ lĩnh, ngươi có phải hay không không biết chữ? Tây Lương đều là chút không giữ chữ tín tiểu nhân, hai lần túi đầu xương thần, hai lần lật lọng, ta căn bản không tin tưởng bọn hắn. Năm đó, bọn hắn phía sau đâm đao, công phá Tây Quan Thành, gian dâm cướp bóc, hại chết rồi chúng ta bao nhiêu bách tính, món nợ này còn không có cùng bọn hắn tính đâu. Phan Ngọc Thành nói cho Phùng Kỳ chính, Tây Lương Tân Vương ở trong thư nói, hắn nguyện ý đối với năm đó Tây Quan Thành chuyện làm ra đền bù, đồng thời sẽ đích thân đến đây Lâm Huyền Thành, tự tay dâng lên thư xin hàng. Túi đầu xương thần, đồng thời ký kết trăm năm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Phùng Kỳ chính lắc đầu, bọn hắn đã lật lọng hai lần, dù sao ta không tin bọn hắn. Võ Vương lúc này nói, không sai, bọn hắn đã lật lọng hai lần, một lần hai lần không còn ba, nếu là đổi ý lần thứ ba, như vậy sẽ lọt vào toàn bộ thiên hạ phỉ nổ, về sau Tây Lương tại các nước trước mặt đều không có chút nào uy tín cùng tín dự có thể nói. Đám người nhìn về phía Linh Thần, là đánh là đàm, Linh Thần nói mới tính. Bất quá, Đạm Đài Vân Dực cũng không phải là vô điều kiện túi đầu xương thần, yêu cầu lạ quá hắn. Hy vọng Linh Thần không nên nhúng tay hắn cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt ở giữa ân oán. Linh Thần thở dài, trầm giọng nói, hai nước hòa đàm, lợi nhiều hơn hại. Đại Huyền mặc dù bây giờ ổn định, nhưng trước đây ít năm bấp bênh chiến sự không ngừng, bây giờ quốc khố trống rỗng, muốn khôi phục thái thượng hoàng cầm quyền lúc tình thế, ít nhất đến 10 năm. Tây Lương hàng năm chiêu cống, đủ để nuôi sống Tây Cảnh mười mấy vạn đại quân, nhưng giảm mạnh quốc gia tài chính áp lực. Mà lại, hai nước hòa đàm, không còn lên đao binh, các tướng sĩ không cần chảy máu hy sinh, bách tính không còn thụ chiến loạn nỗi khổ, an tâm nghề nông, cũng có thể mau chóng khôi phục quốc lực. Cho nên, hòa đàm có lợi cho Giang Sơn vững chắc, quốc gia cường thịnh, trăm lợi mà không có một hại. Võ Vương bọn người trầm mặc. Nếu như Ninh Thần lựa chọn hòa đàm, như vậy liền đại biểu hắn từ bỏ Đạm Đài Thanh Nguyệt. Không có Ninh Thần trợ giúp, coi như Đạm Đài Thanh Nguyệt may mắn trốn về Lâm Huyền Thành. Lâm Huyền Thành cái kia hai vạn nhân mã cũng ngăn không được Đạm Đài Vân Dực đại quân. Mà Đạm Đài Vân Dực muốn tới biên cảnh dâng lên thư xin hàng, túi đầu xương thần, liền nhất định phải thông qua Lâm Huyền Thành, tất nhiên sẽ thừa cơ san bằng Lâm Huyền Thành. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Ninh Thần, ánh mắt có chút đau lòng, người nghĩ kỹ sao? Ninh Thần miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, khẽ gật đầu. Ta là Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, bình thường tình cảm cùng sinh hoạt chú định không thuộc về ta, muốn gánh vác rất nhiều, cũng muốn bỏ qua rất nhiều. Hai nước hòa đàm, nói là không tiếp tục để các tướng sĩ chảy máu hy sinh, không để dân chúng chịu chiến loạn nỗi khổ, việc quan hệ Giang Sơn xã tắc bất lợi, Đại Huyền hưng thịnh. Nếu để cho ta dùng Nhiếp Chính Vương thân phận đi đổi nàng bình an, ta không có một tia chần chừ. Nhưng nếu là để ta dùng vô số tướng sĩ cùng bách tính mệnh đi đổi nàng, xin tha thứ ta làm không được. Quân tử không cứu, thánh nhân việc nhân đức không được ai. Ta không phải thánh nhân, cũng không được chọn. Tiêu Nhan Tịch khẽ thở dài một cái. Nếu như Đạm Đài Thanh Nguyệt biết Linh Thần lựa chọn, khẳng định sẽ thương tâm muốn tuyệt. Hai người lại không khả năng. Nhưng nàng lý giải Linh Thần, hắn đã cố gắng đi làm đến tốt nhất, mà hiện thực thường thường sẽ không cho hắn quá nhiều lựa chọn. Linh Thần trầm giọng nói, bút mực giấy nghiên hầu hạ. Võ Vương phái người đi mang tới bút mực giấy nghiên. Tiêu Nhan Tịch mải mực, Linh Thần nâng bút. Linh Thần chữ mặc dù không dễ nhìn, nhưng bình thường viết rất nhanh. Nhưng lúc này, hắn viết rất chậm, tựa như bút có nặng ngàn cân. Bởi vì mỗi một bút rơi xuống, đều tương đương với tại chặt đứt hắn cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt khả năng. Tin viết xong về sau, Linh Thần thật sâu thở dài. Hắn cầm lấy tin, quan sát hồi lâu, sau đó mới xếp xong giao cho Võ Vương, nói, phái người đem thư đưa đến Đạm Đài xanh. Không phải, là đưa đến Đạm Đài Vân Dực trên tay, nói cho hắn, bổn vương chỉ cho hắn 2 tháng. 2 tháng sau muốn nhìn thấy hắn mang thư xin hàng xuất hiện tại bổn vương trước mặt, quản chi kém nửa khắc đồng hồ, bổn vương đều sẽ coi là Tây Lương lần nữa lật lọng, sẽ lập tức phát binh, tiến đánh Tây Lương, cho đến Tây Lương quốc hoàn toàn biến mất. Võ Vương tiếp nhận tin, gật đầu nói, là, ta cái này liền đi an bài. Võ Vương sau khi rời khỏi đây, Ninh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, nói, phát động thái sơ các tất cả tại Tây Lương thám tử, tra tìm Đạm Đài Thanh Nguyệt hạ xuống, cho hết thể trợ rút. Nói cho nàng, có thể tới Đại Huyền tìm bổn vương nhưng hộ nàng chu toàn. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Nàng biết Ninh Thần sẽ không bỏ rơi Đạm Đài Thanh Nguyệt, nhưng Đạm Đài Thanh Nguyệt chưa hẳn cảm kích. Đạm Đài Thanh Nguyệt xứng đáng một câu hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Nàng sẽ không bỏ rơi Lâm Huyền Thành cái kia hai vạn nhân mã, chạy tới tìm kiếm Ninh Thần che chở, một người sống một mình. Ai, nghiệt duyên a. Tiêu Nhan Tịch trong lòng tự đủ. Ninh Thần tại hai nước biên cảnh đợi 3 ngày. Ngày thứ 4, liền rời đi. Hắn cho Đạm Đài Vân Dực 2 tháng. Với bạn, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi chuyến Huyền Vũ Thành, lại đem Vũ Tư quân đưa về Võ Quốc. Nếu như đến lúc đó có thể gấp trở về, hắn tự mình tiếp nhận Tây Lương túi đầu xương thần. Nếu như đuổi không trở lại, Võ Vương làm thay cũng giống như vậy. Hắn đuổi không trở lại không quan hệ. Nhưng Đạm Đài Vân Dực không thể kịp thời đổi tới, cái kia quan hệ lớn. Ninh Thần rời đi về sau ngày thứ 2, Võ Vương đang luyện binh, một tên trinh sát chạy như bay đến bẩm báo, khởi bẩm vương gia, Tây Lương thánh nữ cầu kiến. Chương 1677, cự tuyệt. Chương 1677, cự tuyệt. Võ Vương đến đại doanh bên ngoài, nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt một bộ áo trắng, tay cầm kinh hồng kiếm, trên mặt mang theo mặt áo, tay áo theo gió phiêu lãng, tựa như trích tiên tử. Thánh nữ, đã lâu không gặp, Linh Thần nếu là biết ngươi bình yên vô sự, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Võ Vương cười chào hỏi. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, đã lâu không gặp. Nghe nói Linh Thần tại biên cảnh, ta muốn gặp hắn. Võ Vương giật mình, nói, thực tế không khéo, hắn hôm qua đi Huyền Vũ Thành. Đạm Đài Thanh Nguyệt tràn ngập chờ mong, ánh mắt có chút tối sầm lại. Đi Huyền Vũ Thành rồi. Võ Vương gật đầu, chiều hôm qua mới đi, thật, ta không có lừa ngươi. Đạm Đài Thanh Nguyệt trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng, hắn hẳn phải biết ta tao ngộ a. Võ Vương khẽ gật đầu. Vậy hắn còn là chọn rời đi rồi. Võ Vương nói, ta liền nói thật với ngươi đi, Đạm Đài Vân Dực cho Ninh Thần viết một phong thư, nguyện ý tự mình mang thư xin hàng tới đây, cúi đầu xưng thần, mỗi năm tiền cống. Điều kiện là Ninh Thần mặc kệ ngươi cùng hắn ở giữa ân oán. Đạm Đài Thanh Nguyệt thân thể có chút cứng đờ, thanh âm hơi run, hắn chọn rời đi, là đáp ứng Đạm Đài Vân Dực, đúng không? Võ Vương gãi gãi đầu, nói, ta người này bất thiện ngôn tử, không biết nói thế nào. Tóm lại, ngươi cũng đừng trách Ninh Thần, hắn là Đại Huyền Nhiếp Chính Vương, trên thân gánh vác đồ vật quá nhiều, có đôi khi cũng không có quá nhiều lựa chọn. Bất quá hắn nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể lưu ở bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Kỳ thật hắn rất quan tâm ngươi, biết được ngươi xảy ra chuyện, lập tức để thái sơ các người nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy ra Đạm Đài Vân Dực phong tỏa, không hổ là võ đạo số 1, thật không tầm thường. Đạm Đài Thanh Nguyệt cái kia nguyên bản tràn ngập chờ mong lại ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt trở nên ảm đạm một mảnh. Theo biết Linh Thần đáp ứng Đạm Đài Vân Dực bắt đầu, trong ánh mắt của nàng liền không có ánh sáng. Đạm Đài Vân Dực phản bội, những cái kia trung thành tuyệt đối thủ hạ, vì bảo hộ nàng, cơ hồ chết hết, thật vất vả xông phá trùng điệp phong tỏa trốn về Lâm Huyền Thành, nhưng chờ đợi nàng không phải an ủi cùng lý giải, mà là các loại chỉ trích cùng chửi rủa. Bởi vì nàng hiện tại là thí quân loạn thần tặc tử, nàng thể xác tinh thần đều mệt. Khi biết được Ninh Thần đến biên cảnh, nàng kích động toàn thân run rẩy. Hắn đến, hắn là tới cứu mình. Nàng coi Ninh Thần là thành cứu rỗi chính mình ánh sáng, nhưng Ninh Thần lại lựa chọn địch nhân của nàng, tự tay dập tắt cái kia chủ sáng. Ta hiểu, là ta cũng sẽ làm ra như hắn đồng dạng lựa chọn. Dương binh đừng thương, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đối với đại huyền tướng sĩ, phía đối diện quan bách tính, đối với đại huyền giang sơn, đều là trăm lợi mà không có một hại. Làm phiền võ vương chuyển cáo hắn, đa tạ hắn nguyện ý che chở chi tình, nhưng là ta cự tuyệt. Cáo tử. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh âm rất nhẹ, như rất mệt mỏi, nói xong những lời này, giống như là ra sức lực khí toàn thân. Nói xong, chậm rãi quay người, hai hàng thanh lệ thuận khỏe mắt trượt xuống, nàng che ngực, đau quá. Nàng lê bước chân nặng nề, chậm rãi biến mất tại võ vương trong tầm mắt. Võ vương thật sâu thở dài, lắc đầu nói, ai? Nghiệt duyên a. Nửa tháng sau, tiến về Huyền Vũ Thành trên đường, Linh Thần bọn người dừng lại chỉnh đốn, chôn nồi nấu cơm. Linh Thần ngay tại cho Vũ Tư Quân giảng một chút đánh trận lúc gặp được tình huống khẩn cấp nên như thế nào cấp tốc biện pháp ứng đối. Tiêu Nhan Tịch vội vàng mà đến. Vũ Tư Quân nói, cha, ngươi cùng Di Đương, ta đi tiểu tiện một chút. Đi thôi, đừng chạy quá xa, chú ý an toàn. Vũ Tư Quân lên tiếng chạy đi. Tiêu Nhan Tịch nói, vừa mới tiếp vào tin tức, ngươi đi ngày thứ hai, Đạm Đài Thanh Nguyệt đi biên cảnh đại doanh đi tìm ngươi. Linh Thần ánh mắt vui mừng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng theo Đạm Đài Vân Dực trong vòng vây trở tới, không hổ là tiểu đạm tử, lợi hại à. Người là chỗ tới, nhưng tâm lại nát một chỗ. Linh Thần nao nao, sau đó lập tức hiểu rõ ra, nàng biết lựa chọn của ta rồi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, nàng thấy Võ Vương biết lựa chọn của ngươi. Linh Thần vội vàng hỏi, Võ Vương nhưng có chuyển cáo ta? Chuyển cáo? Nàng nói nàng hiểu ngươi lựa chọn, nhưng nàng cự tuyệt ngươi che chở, sau đó liền rời đi. Linh Thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Kỳ thật điểm này hắn đã sớm ngờ tới. Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, ta phái người thời khắc chú ý đến Đạm Đài Thanh Nguyệt động tĩnh, hết tất cả khả năng đi giúp nàng. Một bên khác, Vũ Tư Quân chạy vào trong rừng đi tiểu. Đãi xong chuẩn bị rời đi, phát hiện cách đó không xa sườn dốc bên trên, đỏ chói một mảnh. Hắn tò mò tiến lên xem xét. Đây là một mảnh lùng cây, phía trên kết đầy từng quả sung mãn tiểu hồng quả. Đây không phải cha ngâm nước uống hồng tinh quả sao? Nói là đối với thân thể có chỗ tốt. Hái điểm trở về cho cha. Vũ Tư Quân lẩm bẩm, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy, bởi vì trên cành có gai, không cẩn thận liền sẽ bị cuốn tới. Đột nhiên, ra ngoài bản năng, hắn cảm giác được nguy hiểm. Chỉ thấy một đầu sói hoang, không có dấu hiệu nào theo sau lùm cây nào đi ra. Vũ Tư Quân vô ý thức xoay người liền chạy. Kết quả, bị sói hoang lợi chảo xé rách quần áo, chảo thương phía sau lưng, người cũng bị đau ngã nhào xuống đất. Sói hoang thấy thế, mở ra gắn đầy đầy răng nanh miệng rộng, hướng Vũ Tư Quân lần nữa đánh tới. Vũ Tư Quân cũng không phải hải tử bình thường, 5 tuổi liền bắt đầu tập võ, phản ứng cấp tốc, cố nén trên lưng truyền đến đau đớn, rút ra chủy thủ bên hông, lợi dụng đúng cơ hội, tại sói hoang rơi xuống trong nháy mắt đó, như tiệm điện xuất thủ, ổn chuẩn hung ác, một đao mở ra sói hoang huyết hầu. Nhưng mà, không đợi hắn thở một ngụm, bốn phía sau lùm cây lại toát ra mấy sói đầu đàn. Vũ Tư Quân rút ra chủy thủ bên hông, hồi hộp toàn thân run rẩy, cái trán đầy mồ hôi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, gần nhất cây cách mình có xa 7-8 trượng, tiến lên cây căn bản không kịp. Xem ra chỉ có thể kêu cứu, khoảng cách quá xa, cũng không biết cha có thể nghe được hay không. Ngay tại hắn há mồm vừa muốn kêu cứu thời điểm, bốn phía sói hoang đột nhiên trở nên táo bạo bất an, bắt đầu thân người cong lại không ngừng lùi lại, giống như là đang sợ cái gì đổ vỡ. Đột nhiên, một đầu quái vật khổng lồ theo sau lùm cây đập ra, một đầu sói hoang liền phản ứng cũng không kịp, liền bị cắn một cái đoạn mất cổ. Cái kia chói hai tiếng xương vỡ vụn, để Vũ Tư Quân khắp cả người phát lạnh, lông tơ đứng đấy. Cắn đứt sói hoang cổ, là một đầu lộc lấy hổ lớn. Vũ Tư Quân thấy thế, thừa cơ quay đầu liền chạy. Hắn chạy mấy chục mét, đi tới một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lại thẳng lại cao trước cây, giống con khỉ nhỏ, xoạt 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 mấy lần leo đến trên cây. Hắn biết lên cây có thể phòng sói, nhưng không phòng được lão hổ. Lão hổ chứ không biết bay, cái gì đều sẽ. Tại giã ngoại, người không thể nào là lão hổ đối thủ. Hắn chọn cây này, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lại thẳng lại cao, lão hổ hình thể quá lớn hẳn là bỏ không được. Nhưng phiền phức chính là ngọn cây quá nhỏ, hắn chỉ có thể ôm chặt thân cây, tiếp tục như vậy, sức lực sớm muộn dùng hết. Hắn cúi đầu nhìn lại, không khỏi khuôn mặt nhỏ biến đổi. Mới vừa rồi còn là một đầu mãnh hổ, hiện tại làm sao biến thành bốn đầu rồi? Không phải nói một núi không thể chứa hai hổ sao? Chương 1678, gặp lại độc bộ chương 1678, gặp lại độc bộ đối mặt bốn đầu mãnh hổ, sói hoang chỉ có thể phát ra ô ô tiếng ai minh, không còn có trước đó hung ác tàn nhẫn. Nhưng mãnh hổ vẫn chưa bỏ qua bọn chúng, một đầu mãnh hổ, một cái hổ phát đi qua, cắn một cái vào trong đó một đầu sói hoang huyết hầu, nhẹ nhõm tuyệt sát. Cái khác sói hoang cong lưng, cụp đuôi, trong miệng phát ra tiếng ai mình, không ngừng lùi lại. Vũ Tư Quân hồi hộp lòng bàn tay đổ mồ hôi, cũng không dám kêu cứu, sợ gây nên mãnh hổ chú ý đàn sói còn có xoay tròn chỗ trống, nhưng bốn đầu mãnh hổ, hẳn cái thân thể nhỏ bé này đều không đủ đối phương chia ăn. Vũ Tư Quân ở trong lòng thần cầu, giết hết những này sói hoang coi như không thể giết ta. Đây là một tiếng to rõ cao tiếng sói tru truyền khắp nơi, hẳn là Lang Vương. Bị bốn đầu mãnh hổ sợ mất mật, sói hoang lập tức chạy tứ tán. Bốn đầu mãnh hổ một đường truy sát, chạy vào rừng chỗ sâu. Vũ Tư Quân đại hỉ, cái này không phải liền là cơ hội ngàn năm một thừa sao? Hắn theo trên cây đi xuống, nhưng trượt đến một nửa, lại dùng cả tay chân trèo lên trên, bởi vì cái kia bốn đầu mãnh hổ lại trở về. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Vũ Tư Quân ở trong lòng cầu nguyện, nhưng cái kia bốn đầu mãnh hổ lại đi tới hắn vị trí dưới cây, ngẩng đầu nhìn hắn. Vũ Tư Quân tâm đều treo đến cổ họng, hẳn là trên người mình mùi máu tươi bại lộ vị trí, không phải hắn giấu tốt như vậy, lão hổ không có khả năng phát hiện.
Cha, cứu mạng a.
Đã bị phát hiện, liền không cần che giấu, Vũ Tư Quân lớn tiếng kêu cứu. Mà bốn đầu mãnh hổ nằm tại dưới cây, ngẩng đầu nhìn Vũ Tư Quân. Vũ Tư Quân cũng là một bên kêu cứu, một bên nhìn chằm chằm phía dưới bốn đầu mãnh hổ động tĩnh. Hắn nhớ kỹ cha cũng nuôi qua một đầu lão hổ, nhưng đầu kia lão hổ so cái này bốn đầu đáng yêu nhiều. Hắn nhớ kỹ chính mình theo mẫu hoàng đi Huyền Vũ Thành, cha còn dẫn hắn cưỡi qua đầu kia lão hổ. Mà đổi thành một bên, đang cùng Tiêu Nhan Tịch nói sự tình linh thần, nghe tới cái kia âm thanh sói tru. Cái này khiến sắc mặt hắn đại biến, xấu, trong rừng có sói, nghị quân trong rừng. Tất cả mọi người, theo ta đi. Linh thần nắm lên tàn ngọc kiếm, như bị điên hướng phương hướng âm thanh chuyển tới phóng đi. Phùng Kỳ chính bọn người theo sát phía sau. Đi tới rừng trước, linh thần không chút suy nghĩ liền bảo vào. Nghị quân, nghị quân. Linh thần vừa đi vừa gào thét. Đột nhiên, hắn nghe được một cỗ mùi máu tươi, cái này khiến sắc mặt hắn đột biến. Hắn nghe mùi máu tươi tìm qua. Sau đó, phát hiện một đầu chết sói. Đầu này sói hình thể rất lớn, trên cổ có hai cái rõ ràng lỗ máu, máu tươi còn tại chảy ra ngoài, vừa mới chết không lâu. Bên này cũng có chết rồi sói. Một bên khác, Phan Ngọc Thành bọn hắn cũng phát hiện vừa mới chết không lâu sói hoang. Phùng Kỳ chính kiểm tra một chút, nói, một đầu là bị thứ gì cắn chết, bên kia là bị lưỡi dao mở ra yết hầu chết, sẽ không phải là tiểu tư quân làm à? Linh thần lo lắng hơn. Vũ Tư Quân có thể là gặp được đàn sói. Phan Ngọc Thành hô nói, nơi này có vết sói ấn, đi theo ta. Đám người thuận dấu vết, hướng bên trong đi đến. Cha, cha, cẩn thận một chút, có lão hổ. Đột nhiên, phía trước chỗ cao truyền đến Vũ Tư Quân thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Tư Quân treo tại trên một thân cây, ôm thật chặt thân cây. Linh thần mấy cái lên xuống liền tới đến dưới cây. Vũ Tư Quân khẩn trương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, âm thanh run rẩy, "Cha, cẩn thận, có lão hổ." Tại bên cạnh ngươi sau cây. Không đợi Linh thần kịp phản ứng, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên theo một gốc đại thụ che trời đằng sau đi ra. Sau đó, hướng thẳng đến lao đến. Linh thần cẩn thận, cẩn thận. Tất cả mặt người sắc lại biến, phát ra từng tiếng kinh hô. Linh thần cũng là vô ý thức rút kiếm, nhưng một giây sau trường kiếm vào vỏ. Không sợ ngược lại còn mừng, lớn tiếng nói, "Độc bộ, ngồi xuống." Phóng tới Linh thần mãnh hổ đột nhiên thắng gấp, chó bên trong chó khí ngồi xổm ở trên mặt đất. Linh thần cũng hỉ, sải bước đi tới, không chút khách khí xoa đầu to của nó. Độc bộ cũng đứng lên, hai ngón tráng kiện tiền để khoác lên Linh thần trên bờ vai, cho Linh thần một cái gâu ôm, hình thể khổng lồ ép tới Linh thần lảo đảo rút lui, cái kia che kín gai ngược đầu lưỡi tại Linh thần trên đầu một trận loạn liếm, sau đó Linh thần trải chỉnh tề tóc liền biến thành ổ gà. Vẫn còn may không phải là liếm mặt, không phải Linh thần liền thành mèo hoa. Linh thần đẩy ra đầu to của nó, độc bộ nằm xuống. Độc bộ nghe lời nằm xuống. Linh thần tiến lên dừng lại rua. Độc bộ trở mình, đem cái bụng lộ cho Linh thần. Linh thần lột hắn cái bụng, cười nói, "Độc bộ, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Chẳng lẽ cái này phương biên mấy trăm dặm đều là ngươi giang sơn?" Hắn lần này chuyên môn đi đường này, chính là vì thấy độc bộ. Bất quá nơi này cách hắn thả độc bộ rời đi địa phương còn có mấy ngày lộ trình, không nghĩ tới sẽ ở trong này nhìn thấy. Linh thần là rùa đẹp, những người khác lại mở bức. Thạch Trung Dung cùng Võ Quốc tướng sĩ, mắt trừng chó đốc. Phùng Kỳ chính bọn người, đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai là độc bộ. Vũ Tư Quân tựa vào thân cây, cùng chỉ khỉ nhỏ như nhìn xuống, thấy cha tại lột lão hổ, lại khiếp sợ lại hiếu kỳ. Trong lòng tự nhủ cha quả nhiên là trích tiên nhân, cái này lột sủng vật cùng người bình thường đều không giống. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Hỏi, cha, nó sẽ không phải chính là ngài tại Huyền Vũ Thành nuôi đầu kia lão hổ a? Linh thần cười nói, đúng, chính là nó. Nó gọi độc bộ, ngươi khi còn bé còn cưỡi qua nó. Mau xuống đây đi, đừng trên tàng cây treo. Vũ Tư Quân lên tiếng, nhanh nhẹn theo trên cây tuột xuống. Linh thần nhìn về phía hắn, quan tâm nói, không có sao chứ? Vũ Tư Quân lắc đầu, không có việc gì, để cha lo lắng. Linh thần dặn dò, không có việc gì liền tốt, lần sau mặc kệ đi lại gần địa phương, đều muốn mang lên hộ vệ. Là, Hải Nhi biết. Vũ Tư Quân nói xong, nhìn xem độc bộ nói, nguyên lai bọn chúng vây quanh ở dưới cây, là vì bảo hộ ta. Linh thần nói, bọn chúng. Đúng, vừa rồi có bốn đầu lão hổ, cái kia ba đầu không thấy. Linh thần đột nhiên nhớ tới, Huyền Đế nói độc bộ hiện tại có bạn, còn làm mẫu thân. Độc bộ, người nhà của ngươi đâu? Têu đi ra để ta xem một chút. Độc bộ nghe hiểu, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Đám người khẩn trương nhìn quanh tả hữu, liền ngay cả Phan Ngọc Thành cũng nắm chặt chuôi đao. Độc bộ người nhà dù sao không phải độc bộ, từ nhỏ bị Ninh thần nuôi lớn, rất thân người. Hơn nữa, còn là ba đầu mãnh hổ, phải cẩn thận một chút. Ngay vào lúc này, Tiêu Nhan Tịch đột nhiên một tiếng kinh hô, chạy chậm tới, nhìn xem Vũ Tư Quân phía sau tổn thương, ngươi thụ thương rồi. Ninh thần giật mình, lên vội vàng đứng dậy, ta xem một chút. Vũ Tư Quân vội vàng vẫy tay, cha, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, ngài đừng lo lắng. Chuyển qua. Vũ Tư Quân ngoan ngoãn chuyển đi qua. Ninh thần lúc này mới nhìn thấy, Vũ Tư Quân tổn thương ở trên lưng, quần áo bị xé đứt, lưu lại mấy đạo vết chảo, vết thương không sâu, chảy máu lượng cũng không phải rất lớn, nhưng nhìn xem có chút dò người, đây cũng là vết sói lưu lại tổn thương. Linh thần cho mày, vừa rồi Vũ Tư Quân là đối mặt hắn, cho nên hắn không thấy được trên lưng hắn tổn thương. Vũ Tư Quân thấy Linh thần sắc mặt không đúng, an ủi, cha, ngươi đừng lo lắng, liền một chút vết thương nhỏ, ta đều không có cảm giác đến đâu, bôi ít thuốc liền tốt. Linh thần sờ sờ đầu của hắn, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ngươi trước dẫn hắn trở về bôi thuốc, nhớ kỹ nhiều thành tẩy mấy lần vết thương, sau đó bôi thuốc lần nữa. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Vũ Tư Quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Cha, ta có thể sờ sờ nó lại đi bôi thuốc sao? Nó vừa rồi đã cứu ta, không phải ta liền bị sói ăn." Chương 1679, cùng độc bộ một nhà cùng đi ăn tối. Chương 1679, cùng độc bộ một nhà cùng đi ăn tối. Ninh Thần nhìn xem hắn chờ mong ánh mắt, không đành lòng cự tuyệt. Hắn vẫy tay, ra hiệu Vũ Tư Quân đến bên cạnh hắn đến. Vũ Tư Quân đi tới Ninh Thần bên người, Ninh Thần nắm tay của hắn, vươn hướng độc bộ. Độc bộ cái kiêm màu hổ phách tràn ngập khí thế hung ác con ngươi nhìn xem đưa qua đến tay nhỏ, không có cự tuyệt, ngược lại đem đầu đưa qua đến, chủ động cọ Vũ Tư Quân tay. Sờ đến độc bộ Vũ Tư Quân mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Ninh Thần cười nói, "Tốt, nhanh đi bôi thuốc, vết thương lây nhiễm liền không tốt." Vũ Tư Quân không bỏ được hướng độc bộ khoát khoát tay, sau đó cùng Tiêu Nhan Tịch đi bôi thuốc. Phùng Kỳ chính đi tới, giơ ngón tay cái lên, không hổ là người loại, trên lưng hắn tổn thương cũng không nhẹ, vậy mà không rên một tiếng, là tên hắn tử. Ninh Thần cười nói, "Tinh Trường đem hắn giáo dục rất tốt, đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện, hắn là sợ ta lo lắng. Thật ao ước, quay đầu ta cũng phải cùng Tiểu Nguyệt sinh một cái như thế hiểu chuyện ưu tú hải tử." Phùng Kỳ chính một bên nói, một bên đem bàn tay hướng độc bộ, "Độc bộ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ngươi cũng đừng cắn ta a." Nhưng lời còn chưa nói hết, độc bộ há mồm chính là một ngụm. Doa đến Phùng Kỳ chính đội vàng rút tay về, một mặt khó chịu, "Tốt xấu ta cũng uy qua ngươi, ngươi còn là ta theo trong sơn cốc mang về, không phải sớm chết đói, uy không quen bạch nhắn hổ." Linh Thần quay đầu hỏi, "Ngươi chừng nào thì uy qua độc bộ? Làm sao không có uy qua?" Phùng Kỳ chính một bên nói một bên hồi tưởng, sau đó gãi gãi đầu, giống như thật không có uy qua. Linh Thần đang muốn nói cái gì, đột nhiên rừng chỗ sâu chuyển đến cảnh khô bị đạp gãy thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ánh mắt co rụt lại. Chỉ thấy ba đầu lộng lẫy hổ lớn xuất hiện trong tầm mắt. Trong đó một đầu, so độc bộ hình thể còn lớn hơn, trong miệng ngậm một đầu heo. Đám người một mặt hồi hộp. Ba đầu mãnh hổ, kề vai sát cánh, uy thế kinh khủng làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Liền ngay cả Phùng Kỳ chính đều một mặt hồi hộp, nắm chặt trong tay thép vân tay. Ba đầu mãnh hổ chậm rãi tiến lên. Tại khoảng 3 trượng địa phương dừng lại. Đầu kia hình thể lớn nhất mãnh hổ, đem trong miệng chết liệu để dưới đất, sau đó dùng cái mũi hướng Linh Thần bên kia ủi ủi. Linh Thần nói, "Đây là đưa cho chúng ta lễ gặp mặt sao?" Phùng Kỳ chính gật đầu, nói, "Ta từng tại trong một quyển sách nhìn thấy qua, đây là dã thú kết giao bằng hữu thủ đoạn, bọn chúng đem thú săn ngậm đến trước mặt ngươi, ngươi ăn, các ngươi sau này sẽ là hảo bằng hữu." Linh Thần cảm thấy nơi đó có điểm không thích hợp, cũng không chờ hắn nghĩ lại, độc bộ đột nhiên cắn tay áo của hắn, đem hắn tốn hướng ba đầu lão hổ bên kia. Phan Ngọc Thành nhỏ giọng nhắc nhở, "Cẩn thận một chút." Độc bộ là Linh Thần một tay nuôi lớn, nhưng cái kia ba đầu lại là chân chính hoang dại lão hổ, giá tính 10 phần. Độc bộ cắn Linh Thần tay áo, đi tới ba đầu mãnh hổ trước, sau đó bung ra Linh Thần, dùng móng vuốt đem đầu kia chết hiệu lay đến Linh Thần trước mặt. Linh Thần nhớ tới Phùng Kỳ chính lời nói, đây là để hắn ăn sao? Linh Thần cúi người xuống, rút kiếm tại hiệu trên bụng mở ra một đường vết rách, sau đó uống vào mấy ngụm máu hiệu, nồng đậm mùi máu tươi để hắn buồn nôn, kém chút phun ra. Uống xong về sau, Linh Thần lau miệng, đột nhiên hắn biểu lộ cứng đờ. Cái này cơ hàng nói hắn là ở trong sách nhìn thấy. Hắn rốt cuộc minh bạch chỗ nào không thích hợp, Phùng Kỳ chính chữ lớn không biết một soạn, nhìn cái giám sách. Cái này cơ hàng rõ ràng là nói hiệu nói vượng. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phùng Kỳ chính đang cởi trộm. Thấy Linh Thần đột nhiên quay đầu, hắn tranh thủ thời gian bàn cởi mặt, nhưng diễn kỹ quá bụ bề. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, hắn vậy mà bên trên cái này cờ hàng cái bẫy. Linh Thần quay đầu lại, nhìn xem ba đầu mãnh hổ, cười khoát khoát tay, "Này, các ngươi chính là độc bộ người nhà sao? Thật hân hạnh gặp các ngươi." Linh Thần một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đưa tay muốn sờ sờ bọn hắn. Trong đó một đầu hình thể hơi nhỏ lá hổ, cảnh giác phát ra một tiếng gào chậm chậm. Kết quả, độc bộ một cái hổ phát, một móng nuốt đập tại đầu kia hình thể lớn nhất mãnh hổ trên đầu, phát ra rít lên một tiếng. Đầu kia hình thể lớn nhất lão hổ phát ra một tiếng khét đều. Linh Thần vậy mà theo trong giọng nói của hắn nghe ra hủy khuất. Đầu này hình thể lớn nhất lão hổ hẳn là độc bộ phu quân, mặt khác hai cái là độc bộ hải tử. Hải tử phạm sai lầm, phu quân bị đánh. Linh Thần nhịn không được cười ra tiếng, bá lộ thai lão hổ. Độc bộ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Ba đầu lão hổ lập tức ngoan như con mèo, đi tới Linh Thần trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, một bộ tùy ý Linh Thần trà đạp bộ dáng. Linh Thần liếc mắt nhìn độc bộ, có cái quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn bắt đầu đua ba đầu mãnh hổ, cùng lột mèo như. Mặc kệ kiếp trước còn là kiếp này, có thể đem hoang dại lão hổ làm mèo lột, chỉ có hắn Linh Thần à. Mà lại, một lần lột 4 con. Thời gian dần qua, cái kia ba đầu lão hổ cũng tán thành Linh Thần. Dùng đầu lưỡi liếm Linh Thần tay. Đầu lưỡi của bọn nó bên trên có gai ngược, liếm ở trên da nóng bỏng. Linh Thần đem đầu kia hiệu giao cho binh sĩ, để bọn hắn mang về xử lý một chút, nướng chín đưa tới, đồng thời lại cho một chút thịt bò đến, đêm nay hắn muốn cùng độc bộ một nhà cùng đi ăn tối. Hơn một canh giờ về sau, binh sĩ đưa tới nướng chín thịt hiệu cùng thịt bò. Linh Thần cùng độc bộ một nhà cùng đi ăn tối. Ăn uống no đủ, Linh Thần cũng không có trở về, ban đêm trực tiếp cùng độc bộ một nhà ngủ. Bốn đầu mãnh hổ vây quanh Linh Thần. Linh Thần ôm độc bộ, lại dễ chịu vừa ấm cùng, vuốt vuốt độc bộ đầu to, trong trà trà khí nói, rất sợ hãi, cái này rừng sâu núi thẳm, bốn phía cũng không có che chắn, có dã thú công kích chúng ta nhưng làm sao xử lý? Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Nhan Tịch cùng Phùng Kỳ chính đám người đi tới trong rừng tìm Linh Thần. Chỉ thấy một người tứ hổ, ngủ được ngã trong vó. Không chờ bọn họ tới gần, bốn đầu lão hổ liền tỉnh. Màu hổ phách tràn ngập khí thế hung ác, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người, nhưng vẫn chưa có động tác khác. Tiêu Nhan Tịch ra hiệu đám người lui lại. Mọi người rời khỏi rừng. Phùng Kỳ chính hét lên, Linh Thần cũng là ngủ qua cọp cái người. Đám người một chán dây đen. Tiêu Nhan Tịch quay đầu nhìn xem hắn, ánh mắt bất thiện. Phùng Kỳ chính vội vàng nói, ta nói chính là thật có cái. Phùng tướng quân, không ra 10 ngày, Nguyệt tướng quân liền sẽ thu được một phong thư, bên trong kỹ càng ghi chép ngươi trước kia đi dạo Thanh lâu tin tức cả kẽ, bao quát mỗi lần tốn bao nhiêu bạc, gọi mấy cái cô nương, bao lâu thời gian, phải chăng ngủ lại chờ một chút, so chính ngươi ký ức còn kỹ càng. Tiêu Nhan Tịch nói xong, hướng Phùng Kỳ chính mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Phùng Kỳ chính người đều đốc. Hắn quay đầu nhìn về phía Phan Ngọc Thành, thủ lĩnh, ta thật không nói nàng à, ta nói chính là chân mẫu lao hổ. Phan Ngọc Thành nhún nhún vai, ngươi là sẽ nói chuyện tiếng. Mặc dù ta rất đồng tình ngươi, nhưng lực bất tòng tâm. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy bị khuất, nói thầm chính mình nói chính là chân mẫu lao hổ, không phải Tiêu Nhan Tịch. Chật, nhanh chân đuổi theo, Tiêu quận chúa, Tiêu Trác vương phi, ta thật không nói ngươi, thủ hạ lưu tình à. Hồi trước tại Lang Châu thời điểm, Nguyệt Tòng Vân không giải thích được giận hắn, hắn còn không có hứng tốt. Nếu như Tiêu Nhan Tịch nói tin đưa đến Nguyệt Tòng Vân trên tay, hắn ngày liền thật sập. Chương 1680, mạnh đến mức đáng sợ. Chương 1680, mạnh đến mức đáng sợ. Tiêu Nhan Tịch không để ý Phùng Kỳ chính, trở về cầm lên bút mực giấy nghiên lại đi tới trong rừng. Nàng ngồi ở phía xa, đem một người tứ hổ ngủ hình ảnh vẽ vào. Linh thần tình ngủ đã là mặt trời lên cao. Cái này ngủ một giấc đến quá thơm. Hắn sờ sờ độc bộ đầu to, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Nên là lúc cáo biệt. Độc bộ, ta nên đi. Nhìn thấy ngươi hiện tại có người nhà buổi tiếp, ta liền yên tâm. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Lão hổ tuổi thọ bình quân tại 15 năm. Tuổi thọ dài có thể sống đến 25 năm tả hữu. Độc bộ cùng người nhà sinh hoạt chung một chỗ, tại cái này một mảnh không có đi thủ, đồ ăn sung túc, ăn đồ vật thuần thiên nhiên vô hại, không có gì bất ngờ xảy ra, độc bộ hẳn là có thể lại sống mười mấy năm, bọn hắn khẳng định còn có cơ hội gặp mặt. Linh thần sờ lấy đầu của nó, dặn dò, đi nhớ, nếu có người từ nơi này đi ngang qua, nhất định phải tránh đi điểm. Con đường này chưa có người đi, nhưng cũng khó tránh khỏi có thương đội cái gì đi ngang qua. Độc bộ ở trong này không có đối thủ, nhưng người ngoại trừ. Lão hổ hung manh hơn nữa, cũng không có người giảo hoạt tàn nhẫn, càng sẽ không sử dụng binh khí, nhất là đối mặt một đám người thời điểm. Độc bộ rất thông minh, Linh thần tin tưởng nó có thể bảo vệ tốt chính mình. Độc bộ giống như cũng biết Linh thần muốn rời khỏi, không thôi dùng đầu cọ Linh thần. Một lát sau, Linh thần đứng người lên, "Tốt, ta nên đi. Các ngươi bảo trọng." Độc bộ phát ra một tiếng gầm nhẹ, không bỏ nhìn xem Linh thần. Linh thần cũng là không bỏ khoát khoát tay, cuối cùng quay người rời đi. Độc bộ nhìn xem Linh thần thân ảnh biến mất, phát ra một tiếng gào hét, sau đó cẩn thận mỗi bước đi tới rừng chỗ sâu. Linh thần từ trong rừng đi ra. Đại quân đã chờ xuất phát. Vũ Tư Quân nhìn thấy Linh thần, hoảng sợ nói, "Cha, ngươi chảy máu mũi." Linh thần duỗi tay lần mò, quả nhiên chảy máu mũi. Hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, muốn tới nước sạch thanh tẩy. Cỏ. Dọc theo con đường này, không phải Cửu Dương nuôi nguyên canh, chính là cậu kỳ ngâm nước, tối hôm qua còn uống máu hiệu, ăn thịt hiệu, tăng thêm cùng độc độ ngủ một đêm, bốn đầu lão hổ, đây chính là thuần dương chi thể, không chảy máu mũi mới là lạ. Hắn dòng dã đại bổ hơn 2 tháng. Linh thần nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, ánh mắt một mảnh nóng bỏng. Hắn cảm thấy mình hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Tiêu Nhan Tịch bị Linh thần chằm chằm đến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt này quá mức trần trụi. Linh thần tại bên thai nàng nói nhỏ một câu. Tiêu Nhan Tịch liền mang thai đều đỏ, gương mặt xinh đẹp càng là đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết. Linh thần tại bên thai nàng nói chính là, "Tiểu Tịch Tịch, đêm nay ngươi muốn khổ bức, vi phu đại bổ hơn 2 tháng, hiện tại mạnh đến mức đáng sợ." Tiêu Nhan Tịch là lại chờ mong lại sợ. Đêm đó, xây dựng cơ sở tạm thời. Bình thường xây dựng cơ sở tạm thời đều rời nước nguyên không xa. Ăn cơm xong, Linh thần chạy tới tắm rửa một cái. Sau đó, sau nửa đêm sở tiến vào Tiêu Nhan Tịch liệu trại. Tiêu Nhan Tịch tóc hơi ướt, trên thân thơm thơm, xem ra cũng là vừa tắm rửa không lâu nữa. Xem ra nàng biết Linh thần đêm nay một tới, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng, đường hẻm hoang nên. Linh thần cảm thấy mình hiện tại mạnh đến mức đáng sợ, nâng thương ra trận. Bởi vì cái gọi là chớ nói phong lưu huyệt hồ cạn, lại có thể đọ sức sóng chói cầu long. Liền cái này, Tiêu Nhan Tịch cái này thanh âm một nột, làm cho cả thế giới yên tĩnh, Linh thần sụp đổ. Qua hồi lâu, Linh thần tức hổn hển thanh âm vang lên, "Ngươi nói cho ta rõ, cái gì gọi là liền cái này?" Tiêu Nhan Tịch giọng ấy nay vang lên, "Linh lang, ta là nói ngươi là không phải quá khẩn trương rồi. Ta thân kinh bách chiến, hồi hộp cái giám a." Linh thần tức hổn hển nói, "Ngươi cũng hiểu y thuật, ta đại bổ 2 tháng, hồi lâu không làm, hơi nhanh điểm là bình thường được không? Cái kia cũng quá nhanh, hẳn là bổ ra cái gì ma bệnh đến a?" Tiêu Nhan Tịch nói thầm. "Tiểu Tịch Tịch." Linh thần giận dữ, "Tốt tốt tốt, đã cô nương đã mở miệng, vậy tiểu đệ sẽ làm toàn lực ứng phó, để ngươi nhớ mãi không quên, quyết chiến đến bình minh." Hôm sau, hành quân đi đường. Tiêu Nhan Tịch thỉnh thoảng trừng liếc mắt Linh thần. Cái tên xấu xa này, sáng nay rời giường, nàng run chân đứng đều đứng không vững. Linh thần thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý không được, là đối với một cái nam nhân lớn nhất sỉ nhục. Nhưng là không được, lại là đối với một cái nam nhân lớn nhất khẳng định. Hơn một tháng sau, Linh thần đuổi tới Huyền Vũ Thành. Tưởng Chính Dương đã sớm thu được tin tức, sớm liền dẫn người ở cửa thành chờ lấy. Tham kiến bước ra. Tưởng Chính Dương dẫn người tiến lên thăm viếng. Linh thần tung người xuống ngựa, cười nói, "Đều đứng lên đi." Tạ bước ra. Đám người đứng dậy. Linh thần nhìn xem Tưởng Chính Dương thái dương mới thêm tóc trắng, hắn lần trước rời đi Huyền Vũ Thành thời điểm còn không có, thở dài nói, "Lão, thêm tóc trắng." Tưởng Chính Dương vừa cười vừa nói, "Là lão, mới quen vương gia đương thời quan vẫn chưa tới tuổi 40, chính vào trắng niên, nhoáng một cái mười mấy năm qua đi, thêm tóc trắng cũng bình thường. Thân thể thế nào?" Tưởng Chính Dương cười nói, "Đa tạ vương gia quan tâm, thân thể ta rất tốt, chỉ cần vương gia không chê, lại vì ngươi cống hiến sức lực 2-30 năm không thành vấn đề." Linh Thần cười to, vậy là tốt rồi, có ngươi là bổn vương phúc phận, làm sao lại ghét bỏ đâu. Linh Thần nói, ánh mắt rơi xuống một cái mặt mũi tràn đầy thật thà người trung niên trên thân, đại tráng ca, trong nhà hết thảy được chứ? Sai đại tráng mặt mũi tràn đầy kích động, túi người nói, về vương gia, mọi chuyện đều tốt. Làm Linh Thần lưu ý đến Sai đại tráng bên người cái kia làn da hơi đen tiểu hỏa tử trên thân lúc, không khỏi khẽ giật mình. Cái này sẽ không là hổ con a? Tiểu hỏa tử quỳ rạp xuống đất, quy củ dập đầu lạy ba cái, thảo dân tuổi hổ, tham kiến vương gia. Mau dậy đi, để ta xem một chút. Hổ con đứng người lên, Linh Thần đánh giá hắn, vẻ mặt tươi cười. Linh Thần nhìn thấy hổ con năm đó, hắn 4 năm tuổi, 12 năm trôi qua, hiện tại hẳn là 16-17 tuổi. Hổ con mặt vuông, làn da ngăm đen, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời có thần, cái đầu đều tiếp cận 1m8, thân thể cường tráng, cơ bắp rõ ràng. Linh Thần không khỏi cảm khái, thời gian qua thật nhanh à, bổn vương lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, niên kỷ cùng ngươi hiện tại không sai biệt lắm. Hổ con nở nụ cười, một mặt chất phát. Tưởng Chính Dương nói, vương gia một đường đi đường mệt mỏi vất vả, hạ quan đã để người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, vương gia hai vị huynh trưởng cũng tại. Chúng ta tiên tiến thành hồi phủ. Linh Thần khẽ gật đầu, đi, về nhà. Vào thành về sau, Linh Thần có thể rõ ràng cảm giác được Huyền Vũ thành biến hóa. Huyền Vũ thành so trước kia càng phồn hoa náo nhiệt. Một đoàn người trở lại trong phủ. Linh Thần nhìn thấy Linh Cam cùng Linh Mộng. Tham kiến vương gia. Hai người vội vàng hành lễ. Đứng lên đi. Tạ vương gia. Hai người tạ ơn về sau đứng người lên, lo lắng bất an nhìn xem Linh Thần. Linh Thần cũng đang nhìn bọn hắn. Linh Cam cùng Linh Mộng cũng 30 mấy, bởi vì thường xuyên ở bên ngoài đo đạc thổ địa, xây dựng thủy lợi, phơi gió phơi nắng, làn da thô ráp, nhìn qua muốn so người đồng lứa lần trước chút, tuế nguyệt cũng tại trên mặt bọn họ lưu lại dấu vết. Rốt cuộc không nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ ngang ngược, bây giờ khí độ trầm ổn, cho người ta một loại an tâm cảm giác.